Chương 529, Đại tông sư Bắc Quái, 1, chương 529, Đại tông sư Bắc Quái, 1, Võ Đương Sơn, Trần Võ trong đại điện, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc hai người ngưng thần tinh khí. Một bên là Du Đại Nham trị thương Tô Mục, đồng dạng tinh thần tập trung đến cực điểm. Không giống với ngày xưa gãy chi trùng sinh, Du Đại Nham thương thế trải rộng toàn thân các nơi, cơ hồ là mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc kinh lạc đều bị kim cương chỉ lực bẻ gãy. 20 năm qua, nếu là không có lấy Trương chân nhân chân khí chống đỡ lấy phá toái gân cốt kinh lạc, chỉ sợ hắn đã sớm một mệnh ô hô. Mà hiện nay Trương chân nhân đem đạo chân khí kia triệt hồi, Du Đại Nham kinh lạc gân cốt không có trèo trống, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này trong nháy mắt đau đớn lại đủ để cho bất luận cái gì tính tình kiên những người kêu lên thảm thiết đến. Dù sao đó là chân chính trên ý nghĩa phấn thân phái cốt. A cũng may tại phát giác được Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc hai người đang mượn trợ trong điện nhàn tản rời giả sinh cơ đột phá, vì phòng ngừa hai người thu đến ảnh hưởng, Tô Mộc sớm kích hoạt lên ở trong không khí vậy còn chưa kích hoạt phụ lục một trong, đem tiếng kêu thảm thiết đều hấp thu. Bất quá Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc hai người ngay tại nhắm mắt ngưng thần chủ bị đột phá, một bên Du Liên Chu lại đem Du Đại Nham biểu lộ nhìn thật sự rõ ràng, gân xanh trải rộng cái chán, tinh mịn mồ hôi, phản phất để hắn nhớ tới 20 năm trước. 20 năm trước bọn hắn từ dưới chân núi Võ đang phát hiện Du Đại Nham thời điểm, Du Đại Nham cũng là bây giờ bộ dáng này. Nghĩ đến hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, Du Liên Chu liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Tông sư trung kỳ khí thế cũng tiết lộ một tia, nhưng tia này khí thế không đợi phát tán ra, liền bị một bên Sung Hư đạo trưởng đè xuống. Liên Chu, dừng giận, đừng ảnh hưởng tới trị liệu. Nghe được Sung Hư đạo trưởng nhắc nhở, Du Liên Chu lúc này mới hậu chi hậu giác, có chút nghĩ mà sợ nhìn về hướng Tô Mộc phương hướng. Nếu thật là bởi vì hắn quan hệ dẫn đến trị liệu gây ra rủi ro, vậy hắn nhưng chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Cũng may Sung Hư đạo trưởng xuất thủ kịp thời, Tô Mộc tựa hồ cũng không có thu đến ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng là, ở đây thực lực cao cường nhất người chính là Trương chân nhân, đối với Du Đại Nham yêu chi sâu yêu chi cát, đồng dạng là Trương chân nhân, như Du Liên Chu vô ý thức cử động thật sẽ ảnh hưởng đến trị liệu. Tấm kia chân nhân đã sớm xuất thủ. Trên thực tế, tại cái kia từng kia khí thế sắp tiết lộ thời điểm, Trương chân nhân liền dự định đem Du Liên Chu chuyển di ra ngoài. Còn không chờ hắn xuất thủ, trong không khí một đạo phù lục trước bị kích hoạt. Mặc dù nhìn biến hóa gì đều không có phát sinh, nhưng Trương Tam Phong lại rõ ràng cảm giác được, chính mình, bao quát Sông Hư, Du Liên Chu, cùng Tô Mục, Du Đại Nham ở giữa, cách xa nhau một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Có tầng này bức tường ngăn cản tại, chính là hắn muốn ảnh hưởng đến Tô Mục trị liệu, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Du Liên Chu thì càng không cần nói. Khôi phục tâm tình, Du Liên Chu lại nhìn một chút bên người hai cái sư đệ, gặp hai người đột phá đồng dạng không có chịu ảnh hưởng, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hướng Sung Hư đạo trưởng cung kính thi lễ một cái, lần nữa hướng phía Du Đại Nham phương hướng nhìn lại. Lúc này, Du Đại Nham đã không giống lúc trước như vậy thống khổ, mồ hôi trên trán mặc dù không có biến mất, nhưng biểu lộ lại buông lỏng rất nhiều. Đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phảng phất trông thấy chính mình vị sư đệ này, ngón tay rung động nhẹ nhẹ một chút. Một bên, Sung Hư đạo trưởng đồng dạng không có nhìn rõ ràng, lúc này nhìn thấy vị sư đệ này ánh mắt, bất đắc dĩ giang tay ra, liền muốn đi vớt dưới hàm sợi râu. Bất quá khi nhìn đến một màn kia nồng đậm đen bóng chi sắc, Sung Hư đạo trưởng lại đứng máy. Hán tiên phong đạo của ta. Trương chân nhân nhìn thấy hai người này phản ứng, lại là không khỏi khẽ cười một tiếng. Ánh mắt tại Du Đại Nham trên thân dò xét, Du Liên Chu sẽ cảm thấy chính mình khả năng nhìn lầm, hắn cũng sẽ không. Chính mình vị này tam đệ tử, vừa rồi hoàn toàn chính xác đông lúc đích, bất quá động rất nhanh, biên độ cũng rất nhỏ, tự nhiên sẽ để cho người ta coi nhẹ đi qua. Nhưng hắn nói thế nào cũng là đại tông sư, cho dù không chủ động đi chú ý, vùng thiên địa này ở giữa, lại có sự tình gì có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc đột nhiên bàn tay rút lui đi ra. Ngàn vạn đầu tơ hồng tuyến, nhao nhao tự đoạn, đem một bộ phận lưu tại Du Đại Nham trong thân thể, còn sót lại thì đều bị thu về. Tô đại phu nhìn thấy Tô Mộc dừng tay, Du Liên Chu nhịn không được tiến lên, muốn hỏi thăm một phen. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tô Mộc ngạch trước thấm ra tinh mịn mồ hôi, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Sông Hư thì càng thêm trực tiếp, từ trong tay áo lấy ra một cái vương vứt hộp gỗ tử đàn con, mở ra về sau, chính là một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc màu nâu dược hoàn. Tô đại phu, có phải hay không tiêu hao quá lớn? Ăn trước một viên Tiên Vương hộ tâm đan. Trên thân thể tiêu hao vẫn còn là bình thường, chủ yếu là tinh thần có chút mỏi mệt. Tô Mộc khoát tay áo. Thiên Vương hộ tâm đan loại vật này, trị liệu nội thương, bổ khí ích huyết ngược lại là có không tầm thường hiệu quả trị liệu, nhưng còn trị không được tinh thần rã rời. Tô đại phu liền thu cất đi, cho dù chính mình không dùng được, tương lai cũng có thể chuyển tặng cho đồng bạn. Thuốc đều đã lấy ra, Sung Hư đạo trưởng đương nhiên sẽ không thu hồi lại, gặp Tô Mộc không cần, liền chuyển giao cho một bên Mộ Dung Tử. Mộ Dung Tử cũng không biết có nên hay không tiếp, mắt nhìn Tô Mộc, gặp nó không tiếp tục chối từ, lúc này mới thu vào. Du Liên Chu thì là có chút lo lắng nhà mình sư đệ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tô đại phu, không biết sư đệ ta hắn hiện tại thế nào?" Yên tâm đi, mặc dù Du Tam Hiệp gân cốt sụp đổ tốc độ so ta dự đoán phải nhanh một chút, bất quá ta đã vì hắn tái tạo gân cốt, kinh mạch cũng đã tiếp tục đứng lên, thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua, sau đó chỉ cần đem nó quanh thân kinh lạc đả thông, liền có thể triệt để khởi tử hồi sinh. Tô Mộc nói, vỗ tay phát ra tiếng. Lúc trước lưu lại tại Du Đại Nham thể nội tơ hồng đầu sợi, lúc này nhao nhao nổ tung. Du Liên Chu chỉ nghe thấy một trận lốp bốp tựa như hạt đậu nổ bình thường thanh âm, liền gặp Du Đại Nham đống nhiên mở mắt, cả người cũng ngồi thẳng đứng lên. Cùng thời khắc đó, từng luồng hôi thối bức người chất lỏng màu đen cũng từ quanh người hắn các nơi trong lỗ chân lông phun ra. Trương Tam Phong nhìn thấy một màn này, tay áo hất lên, giữa không trung một lần nữa hội tụ đến trong điện thiên địa nguyên khí, liền tạo thành một chỗ vòng xoáy, đem Du Đại Nham quanh người phun ra tạp chất màu đen đều hấp thụ tới. Hấp lực trước đó chính là Du Đại Nham trên quần áo dính liền đều không có buông tha. Bất quá mạnh như thế hấp lực lại vẹn vẹn chỉ nhằm vào Du Đại Nham một người, tới dựa vào là tương đối gần Tô Mục, bao quát vừa đi tới Du Liên Chu đều không có mảy may chịu ảnh hưởng. Tô đại phu, ta tam đệ hắn đây là. Du Liên Chu lại là xem không hiểu tình huống dưới mắt. Hắn mặc dù biết được có tẩy tủy đan tồn tại, có thể giúp người phạt cốt tẩy tủy, bước ra tạp chất. Nhưng là nhà mình tam đệ phun ra những này chất lỏng màu đen, đã không thể dùng tạp chất để hình dung đi. Nhìn giữa không trung viên kia thủy cầu màu đen, Du Liên Chu dám khẳng định, thứ này phải dùng cái cân ước lượng một phen, nói ít cũng có nặng 2 cân. Túc liền đều không có nhiều như vậy đi. Là ngày xưa còn xuất lại tại Du Tam Hiệp thể nội một chút can thuốc. Tô Mộc hơi có chút im lặng giang tay ra. Hắn tính sai một cái khác nhân tố, cũng chính là những thuốc này cặn bã ảnh hưởng tới Du Đại Nham thân thể đối với sinh cơ hấp thu. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Du Đại Nham 20 năm qua, chỉ là đến đây chữa trị danh ý đi, liền dùng 10 cái đầu ngón tay đều số không hết. Chương 529, Đại Tông Sư Bắc Quái, 2, chương 529, Đại Tông Sư Bắc Quái, 2, mà cái niên đại này đại phu, mỗi người đều có mỗi người con đường, mỗi người đều có mỗi người bị phương. Giống như là giết người danh ý yên ổn chỉ, lấy can đảm cẩn trọng xuất chúng, mà điệp cấp ý đi tiên hồ thanh lưu, thì thói quen tuân theo dự lý, làm gì chắc đó, mà phu nhân hắn Vương Nang Cô, thì ưa thích lấy độc chỉ độc. Tuần tự đã trải qua hơn 10 tên danh y liễu, lấy khác biệt thủ pháp trần trị. Yên ổn chỉ Hồ Thanh Nhu chi lưu thì cũng thôi đi. Trị liệu Du Đại Nham trước đó, khẳng định là trước đem người trước trị liệu vết tích phất trừ sạch sẽ. Nhưng người phía sau liền không nhất định. Du Đại Nham chính mình lại không cách nào chủ động vận hành nội lực, bách ra tạp chất, khó tránh khỏi để dược độc tại thể nội tích xúc đứng lên. Thời gian dài, những thuốc này độc cũng liền cùng da thịt dung hợp ở cùng nhau. Nếu không phải hắn nghiên cứu xong toàn tay, có thể cho da thịt gần cốt trở về thành sấp xỉ tại tiên tiên chi khí trình độ, chỉ sợ cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy là Du Đại Nham phạt cốt tẩy tủy. Theo dược độc tính cả máu tụ cùng nhau bị đẩy đi ra. Du Đại Nham trắng bệnh khí sắc, cũng rốt cục khôi phục hồng nhuận phân phớt. Ngồi trên ghế, nhìn xem hai tay của mình, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tam đệ. Gặp Du Đại Nham như người thường bình thường đưa tay giơ lên, Du Liên Chu vui mừng quá đỗi, bận điệu chạy tới, quan tâm nói, thế nào, thân thể thế nào? Ta, tay của ta, chân của ta, ta có thể động. Du Đại Nham cũng có chút kích động, nhìn thấy nhị sư mình, càng là khó nén cảm xúc, giang hai cánh tay ôm. Du Liên Chu cũng là vô cùng kích động, hai tay mở ra, bất quá một giây sau, hắn lại là đau kêu thành tiếng, tam đệ, nhẹ, điểm nhẹ. Du Đại Nham nghe nói như thế, như là giống như bị chạm điện lui ra. Lại nhìn về phía Du Liên Chu lúc, liền gặp hắn sắc mặt đã đỏ lên, giống như là không kịp thở khí một dạng. Khu cụ tam đệ, ngươi chừng nào thì khí lực lớn như vậy? Du Liên Chu thở đều đặc khí, nhìn xem Du Đại Nham, có chút không thể nào hiểu được. Nhà mình tam đệ đi qua mặc dù thiên phú xuất chúng, tốc độ tu luyện gần với hắn cùng ngũ đệ, nhưng cũng không nghe nói là trời sinh thần lực à. Du Đại Nham nghe nói như thế, đồng dạng ngây mẩn cả người. Nhìn xem hai tay của mình. Hắn vừa rồi mặc dù kích động một chút, nhưng hữu dụng khí lực rất lớn sao? Hay là nói, chính mình nằm 20 năm, ngay cả nội lực đều không thể hảo hảo khống chế, tại vừa rồi trong lúc vô tình dùng ra. Xung hư đạo trưởng thì càng thêm trực tiếp, không có lựa chọn động não, mà là nhìn về hướng Tô một phương hướng. Đại phu đều ở nơi này đâu, có cái gì triệu chứng đương nhiên là muốn hỏi đại phu đi, chính mình ngốc muốn cũng không có kết quả. Tô một lại khoát tay áo, chuyện không liên quan đến ta à, hẳn là tại ta trước đó nào đó một nhiệm kỳ đại phu, ý đồ mượn nhờ Du Tam Hiệp thể nội tiên tiên chi khí, chữa trị gân cốt tổn thương, bất quá bởi vì kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, những này tiên tiên chi khí còn chưa trở bị kinh mạch hấp thu, ngược lại là bị gân xương da thịt hấp thu đi, tự nhiên tạo ra được như thế một bộ trời sinh thần lực độc thân. Vạn vật có tăng tất có giảm, cái gọi là trời sinh thần lực cũng chỉ bất quá là trời sinh tiên tiên chi khí tràn đầy người, trong quá trình trưởng thành, tiêu hao càng nhiều tiên tiên chi khí, đang trưởng thành tốc độ bảo trì không đổi điều kiện tiên quyết, lấy được càng bền bỉ hơn nhục thể thôi. Lúc bình thường tới nói, chỉ có tại nhục thể sinh trưởng trong quá trình, tiêu hao hấp thu càng nhiều tiên tiên chi khí, mới có thể thu hoạch được khác hẳn với thường nhân thể phách. Giống Du Đại Nham loại này ngày kia tạo ra, lại là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, nghe được Tô Mục lời nói sau, vô luận là Du Liên Chu hay là Du Đại Nham, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng đều suy yếu. Cố này khí lực là lấy tiên tiên chi khí hao tổn làm cơ sở đổi lấy. Người trong giang hồ, 80 người, cũng biết muốn đột phá đến tông sư trùng kỳ cảnh giới, cần phải mượn thể nội tiên tiên chi khí, ngưng tụ tông khí chi trùng. Nếu là tiên tiên chi khí không đủ, chính là lại thiên tư chắc tuyệt, cũng khó có thể tại con đường võ đạo bên trên tiến thêm một bước. Tam đệ, ngươi cũng không cần nản chí, trong giang hồ bổ sung tiên tiên chi khí dược vật mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có. Nhìn xem một bên Du Đại Nham thần sắc, Du Liên Chu theo bản năng an ủi. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp Du Đại Nham lắc đầu, "Không phải à, ta không có cảm giác được thể nội tiên tiên chi khí giảm bớt, ngược lại cường thịnh hơn nữa rất nhiều." "A?" Du Liên Chu rõ ràng sửng sốt một chút. Xung Hư đạo trưởng cùng Trương Chân Nhân thì nhìn nhau cười một tiếng, nhìn hai cái tiểu bối về vui. "Sư phụ, lão nhân gia ngài có phải hay không biết cái gì?" Hay là Du Đại Nham nhạy bén một chút, lúc này nhìn về hướng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không có mở miệng, chỉ là ánh mắt hướng Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc hai người phương hướng tung tung. Du Liên Chu lúc này mới vỗ chán một cái. Đơn à, trong không khí nồng đậm như vậy sinh cơ, nhà mình hai vị này sư đệ chỉ là được chút phế liệu liền có đột phá cơ duyên, huống chi Du Đại Nham cái này bị sinh cơ chủ yếu chiếu cố tồn tại. Tự nhiên là đem Du Đại Nham sinh cơ, bổ khuyết đến cường thịnh nhất thời khắc đi. Thậm chí, liên đột phá tông sư trước đó, ngưng tụ tiên tiên chi thể trong quá trình tiêu hao tiên tiên chi khí, đều tại vừa rồi trong quá trình ấy cho bù đắp. Tương lai làm từng bước tu luyện, đột phá tông sư trung kỳ, bất quá là nước chảy thành sông thôi. Đà tạ Tô đại phu. Du Liên Chu cũng không có quên là ai tụ tập tới những sinh cơ này, mang theo Du Đại Nham, hướng Tô Mộc thi lễ một cái. Du Đại Nham cũng là, hiểu được, mở miệng cảm tạ. Tô Mộc thì khoát tay áo, hay là may mắn mà có Trương chân nhân vô tư kính dâng, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, nếu không có mảnh kê hoa lê rừng cây, chính là ta cũng vô pháp tại thời gian ngắn để luyện ra nhiều như vậy sinh cơ. Hắn mặc dù tu luyện lục khố thiên tặc, có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển biến làm sinh cơ, có thể thiên địa nguyên khí chuyển biến tới sinh cơ, chính mình dùng còn tốt, nếu để cho người bên ngoài sử dụng, người bên ngoài không có hắn bực này tiêu hóa năng lực, tự nhiên hiệu quả bình thường. Cho nên, lúc trước Tô Mộc rơi vãi ở trong không khí phù lục, trừ một chút phòng bị ngoài ý muốn phù lục bên ngoài, tuyệt đại đa số phù lục cũng là vì cùng hậu sơn chỗ kia 10 dặm rừng hoa lê thành lập kết nối. Thông qua trước đó tại trong rừng cây bố trí, tinh luyện sinh cơ, chuyển thâu đến chỗ này Trần Võ trong điện. Nghe nói như thế, Du Liên Chu hướng nhà mình sư phụ cảm kích nhìn thoáng qua, Du Đại Nham lại giống như là nhớ ra cái gì đó, há to miệng, mảnh kia hoa lê, không phải sư phụ ngươi ô ô ô ô. Hắn vẫn chưa nói xong, tiết hầu lại là một trận tắc nghẽn. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Du Liên Chu cùng Sung Hư đạo trưởng nhìn không ra môn đạo, còn tưởng rằng là Du Đại Nham trọng thương mới khỏi, thân thể chỗ đó có vấn đề, bước lên phía trước xem xét. Mộ Dung Tử lại ủi ủi cái mũi nhỏ, giống như là người được bắt quái mùi. Hoa lê, Trương chân nhân giữa hai thứ này có quan hệ gì sao? Tô Mộc thì thật sớm đem ánh mắt quét về phía ngoài điện chân trời ánh bình minh, vụ trộm truyền âm nói, đại tông sư bắt quái, ít hỏi thăm. Người biết? Mộ Dung Tử đồng dạng nhìn về phía thiên ngoại ánh bình minh, thấp giọng dò hỏi. Ta cũng không biết. Tô Mộc cười cười, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trương chân nhân phương hướng. Liên gặp người sau chính xa xa nhìn về phía hậu sơn phương hướng, ánh mắt phảng phất vượt qua không gian, đi tới chỗ kia hoa lê bay múa rừng. Trước mắt tựa hồ lại thấy được cái kia thông minh tiêu sái thiếu nữ. Thế nhưng là, đó là 100 năm trước chuyện. Chương 530, âm hậu chi mệnh, 1, chương 530, âm hậu chi mệnh, 1, Đường Nguyên, đại đô thành hướng tây một chỗ phồn hoa thành trấn, trên thị trấn nơi phong nguyệt bên trong, một vị áo xanh nam tử tuấn tú, ngay tại uống rượu làm vui. Chen chúc ở tại bên cạnh, đều là trong thành nhất đẳng hoa khôi nương tử, hồng bài mỹ nhân. Tuy nói là địa phương nhỏ, các cô nương chất lượng không so được đại đô thành quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là như hoa như ngọc, để cho người ta nhìn chúng một chút, liền si mê say mê. Nam tử mặc áo xanh kia được phục thị dễ chịu, xuất thủ cũng coi như xa xỉ, thành thỏi bằng bạc, cũng không nhìn thấy hắn là từ chỗ nào lấy ra, không có nửa điểm đau lòng đập vào trên mặt bàn. Sau một khắc, vàng bạc thỏi liền biến thành vàng và bánh. Hàng ngày kỳ quái, đợi cho các cô nương đem bánh vàng con thỏi bạc phân cầm lấy đi, hoặc nhét vào ngực, hoặc điêu tại phần môi, cái kia liều thủy khúc mặt bàn, lại ngay cả cái bạch ngấn đều không có xuất hiện. Bất quá, cũng không có người đi chú ý loại chuyện nhỏ này. Từng cái vì tranh đến càng nhiều ban thưởng, tiến non về rừng bình thường, tranh cướp giành giật hướng nam tử mặc áo xanh kia trong ngực chui, thậm chí còn có người chủ động đem chính mình đưa đến bên miệng. Nam tử áo xanh cười nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng lúc này, thanh lâu bên ngoài, một bộ hồng y tịnh lệ thân ảnh tung người xuống ngựa, hướng trong lâu đi đến. Lâu một trầu chay những khách nhân, lần theo thanh âm nhìn lại, có thể mới nhìn thấy cái kia một bộ thân ảnh, con mắt cũng có chút chuyển không rời, chỉ lo si ngốc nhìn qua cái kia tập thân ảnh, ngay cả cô nương tay ngọc đưa tới bên miệng rượu ngon đều quên uống. Không chỉ nam tử như vậy, nữ tử cũng là như vậy. Nguyên bản phục thị lấy khách nhân các nữ tử, bắt đầu còn có chút ghen ghét, nhưng khi các nàng thuận khách nhân ánh mắt hướng người kia nhìn lại thời điểm, cũng đều bị đạo thân ảnh này cho cướp đi tâm thần. Rót rượu đổ ra thủy mạn kim sơn, đấm lưng động tác trở nên nhu hòa chậm chạp, liền ngay cả bí mật cùng khách nhân tán tỉnh cũng đều quên đi thiện ý ngụy trang. Đương nhiên, cái kia bị mơ mơ màng màng cho là mình mánh khóe thông thiên khách nhân lực chú ý cũng bị hấp dẫn, không có chú ý tới lúc trước để cho mình đại triển thần uy nữ tử, giờ phút này chân thật nhất biểu lộ là được. Thằng đến nữ tử kia trên đường đi lầu 2, biến mất tại cuối thang lầu chỗ ngoặt. Một hồi lâu đi qua, lầu một những khách nhân mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Lâm Mụ Mụ, vừa rồi cô nương kia cũng là các ngươi lâu, trước kia làm sao chưa thấy qua? Một vị dáng người rộng thùng thình, mi cốt cao cao chắp lên, mặc lại cực kỳ hoa lệ công tử, vừa quay đầu, hướng một cái phong vận vẫn còn phụ nhân hỏi. Nhìn ngài lời nói này, chúng ta lâu phải có như thế quốc sắc thiên hương nữ tử, không cái thứ nhất thông báo Lưu đại thiếu cũng nói không đi qua không phải. Lâm Mụ Mụ tiểu cười đáp lại một câu, đồng thời phất phất tay gọi tới một cái nhìn ngây người mắt quý công, để trên đó lâu xem xét đến tụ cùng. Nếu là đến đây bán mình, liền xuống tới cáo chi cùng nàng, tốt gọi nàng có cái chuẩn bị, đón đỡ cái này đầy trời phú quý. Nếu là tới tìm phu, mặc dù rất không có khả năng, nhưng chưa chừng có loại kia không yêu hoa nhà yêu hoa dại đây này. Nếu là nàng không có tìm được, lý do đuổi chính là, nếu là tìm được, tại nàng thanh lâu này bên trong đánh nện, cũng không cần thông chi nàng, trực tiếp liên hệ những cái kia trọng kim thuê tới tay chân, đem đối phương bắt giữ, đợi nàng hảo hảo dạy dỗ một phen, lưu lại làm cái hoa khôi nương tử cũng là cực tốt. Quy công nguyên bản liền không có thấy thế nào đã nghiền, lúc này nhận được mệnh lệnh, hấp tấp liền đi theo. Lâm Mụ Mụ nhìn xem hắn sắc mị mị ánh mắt, thầm si một câu bị chết, lại bắt đầu tại lầu một sinh động lên bầu không khí. Không bao lâu, lên tới lầu hai nữ tử áo đỏ, cảm giác một chút khí cơ, phân biệt phương hướng, trực tiếp hướng phía một chỗ phòng bước đi. Ở tại đi đến một nửa thời điểm, Quy công kia cũng tới thang lầu, nhìn xem nàng đi trước phương hướng, một trái tim thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Quy, nữ tử này là tìm đến vị đại nhân kia. Ngay sau đó, hắn một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt, cũng không còn đi xem cái kia dưới váy phong quang, nửa bước không dám dừng lại chạy hướng về phía lầu 1. Lầu 1, Lâm Mụ Mụ thật vất vả một lần nữa sinh động bầu không khí, không đợi thở một ngụm, chỉ thấy lúc trước quy công kia lại từ trên bậc thang chạy xuống tới. Nhớ tới chính mình lúc trước căn dặn, Lâm Mụ Mụ hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nữ tử kia thật sự là ra bản thân? Bất quá nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, quy công kia cũng đã dắt lấy nàng, đến một cái thân cận nơi hẻo lánh, tại bên tai của nàng thấp giọng thì thầm đứng lên. Mới đầu Lâm Mụ Mụ trên khuôn mặt còn mang theo có chút chờ đợi cùng mừng rỡ, có thể theo quy công nói tới phía sau, nét mặt của nàng lại ngưng lại, một tấm tô son điểm phấn sau phong bận vẫn còn mặt, giờ phút này càng trở nên trắng bệnh không gì sánh được. Một cái bảo dưỡng rất tốt tố thủ, vân vê viên phiến cắn quạt, ở trước ngực phất qua, tựa hồ là rất may mắn chính mình không nói chút thất lễ lời nói. Một đôi mắt nghiêng nghiêng hướng trên bậc thang nhìn lại, phản phất có thể vượt qua tầng tầng tấm ván gỗ trông thấy cái kia đã ngừng chân ở trước cửa nữ tử áo đỏ. Chỉnh tề hàm răng phía sau một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho, giờ phút này cũng không an phận mài cọ lấy giường ngà. Suy tư một lát sau, Lâm Mụ Mụ hay là quyết định mang theo quy công đi lên xem một chút, miễn cho nhà mình có thể là nhà khác cô nương thất lễ, mạo phạm nữ tử áo đỏ kia, sau đó bị trực tiếp đánh chết. Nhà mình cô nương thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là có chút đau lòng, có thể những cái kia vì hầu hạ trên lầu vị công tử kia, mà từ nhà khác thanh lâu mời đi theo hoa khôi nương tử cũng không thể làm hỏng, không phải vậy nàng có thể đến không nổi. A, quy công biết được chính mình cũng muốn đi theo tiền đến, cả người đều hiểu xỉu, hoàn toàn không có ban sơ phần kia sốt ruột. Lâm Mụ Mụ lại là hái hắn một cái, thầm mắng câu phế bật, nhưng cũng khó mà nói thứ gì, còn xuống một câu ngoan thoại sau, liền dẫn theo váy đi lên lầu. Quy công đành phải một mặt đắng chát đi theo. Đợi đến hai người tới lầu 2, trong chiều nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ lau nhà màu đỏ váy chậm rãi vào phòng, ngay sau đó chính là két tiếng đóng cửa. Hai người nhìn nhau, an ý trình độ tại thời khắc này kéo căng, rón rén đi theo. Cùng lúc đó, trong phòng, Biên Bất Phụ vẫn tại hưởng dụng rượu ngon cùng nữ sắc, mắt nhìn đẩy cửa vào nữ tử, khoe miệng đường cong không khỏi lớn một chút. Đây không phải Thanh Nhi thôi, ngày bình thường đối với sư thúc tránh chi như hổ, hôm nay làm sao chủ động tới tìm tới. Biên Bất Phụ đang khi nói chuyện, ánh mắt còn không chút nào thu liễm tại Bạch Thanh Nhi trên thân đánh giá. Một đoạn thời gian không gặp, Thanh Nhi dáng người phát dục tốt hơn. Âm quý phái bây giờ thế hệ tuổi trẻ, phải kể tới tư sắc thượng thừa nhất, chính là hắn sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên ba cái đệ tử. Đại đệ tử Vô Diễm, thực lực mặc dù kém chút, nhưng vận vị tốt nhất, đối thiên ma chân ý lĩnh ngộ cũng là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, chỉ cần ném cái mị nhãn, chính là hắn đều thủ không được hồn. Nhị đệ tử Loan Loan, thực lực nhất lưu, ma môn đại bị sau khi kết thúc, càng là tại thánh xá lợi trợ giúp bên dưới, mò tới tông sư trùng kỳ bậc cửa, nếu là có thể lĩnh ngộ cấp độ càng sâu thiên ma chân ý, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể biến thành âm quý phái chủ cột bước bảng, mặc dù vận vị so với Vô Diễm đến có chút không đủ, nhưng dung mạo tướng mạo lại càng hơn một bậc. Chương 530, âm hậu chi mệnh 2, chương 530, âm hậu chi mệnh 2, tam đệ tử Bạch Thanh Nhi, đối với trước cả hai mà nói, liền bình thường rất nhiều, dung mạo, vận vị, thực lực, ba cái đều không là trong ba người hạng chót tồn tại, nhưng là không có càng đột xuất địa phương, để cho người ta nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy rất kinh diễm, nhưng một chút qua đi, lại khiến người ta không hồi tưởng lại nổi. Nhưng dù là như vậy, Bạch Thanh Nhi tư sắc, vận vị, cũng viễn siêu bên cạnh hắn những này dòng chi tụ phấn. Bạch Thanh Nhi bị ánh mắt này nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng sứ mệnh tại thân, nàng cũng đành phải từ trong cửa tay áo lấy ra một mặt tím chơi ở giữa lệnh bài, cùng một phong thư, phụng âm hậu chi mệnh, trưởng lão Biên Bất Phụ tiến về Đường Nguyên, đánh giết trong thư người, không được sai sót. Hoa Khôi nương tử bọn họ nguyên lai tưởng rằng nữ tử này chỉ là tới tìm phu, chưa từng nghĩ đối phương lần này làm dáng, giống như là cái môn phái giang hồ nữ tử. Trong tay kia lệnh bài, nhìn càng là có giá trị không nhỏ, nói ít cũng muốn mấy vạn lượng. Mà Hoa Khôi nương tử bên trong, có một lòng tư mẫn nhanh người, lại là lưu ý đến âm hậu hai chữ. Được Nguyên Võ Lâm, thậm chí thiên hạ võ lâm ở trong, dám tự xưng âm hậu, liền chỉ có âm quý phái bây giờ trưởng môn. Tông sư hậu kỳ cao thủ Trúc Ngọc Nghiên. Nói như thế, nữ tử này cũng là âm quý phái. Nghĩ đến cái này trước kia còn dự định tranh thủ tình cảm Hoa Khôi nương tử, trong nháy mắt tuyệt tâm tư, không dám thở mạnh một cái. Ngược lại là Biên Bất Phụ, nhìn thấy lệnh bài này đằng sau, mặc dù nghiêm chỉnh một chút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Xa xa đem lá thư này từ Bạch Thanh Nhi trong tay hút tới, mở ra xem, liền gặp bên trong có một bức họa một phong thư. Trong bức tranh người, chính là nhất tuấn tú phi phàm, mặt như ngọc, nhưng lại mang theo nhàn nhạt ý cười thanh niên nam tử, để Biên Bất Phụ nhìn thấy, cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Lúc trước nếu là hắn có khuôn mặt như vậy, sợ là nhà mình sư tỷ cũng sẽ không tiện nghi Thạch Chi Hiên tên hôn đằng kia. Mà lá thư này, dĩ nhiên chính là người trong bức họa thân phận. Tính danh, Tô Mộc thực lực, tông sư sơ kỳ khinh công bất phàm, từng tại Huyền Minh nhị lao trong tay đào thoát thân phận, cẩm y liề vệ ti tình báo thiên hộ, kinh thành nhân sĩ, trên mặt nội thân phận chính là một vị y quán đại phu, truyền thuyết có gây chi khả năng chủ sinh. Trên thư tín nội dung không nhiều, chỉ có chút ít mấy hàng, lại đem Tô Mộc thân phận đã điều tra cái 7-8 phần. Không có cách nào, người sau ở kinh thành quá nổi danh. Âm quý phái ở kinh thành lớn nhất một con mắt mặc dù bị phá hủy, có thể cái này không có nghĩa là âm quý phái liền thật thành kẻ điếc mù lòa. Hơi điều tra một phen, lại thêm được nguyên quận chúa cung cấp tình báo, tự nhiên không khó khóa chặt thân phận của đối phương. Biên Bất Phụ đại khái nhìn một lần, nhưng trong lòng rất là khinh thường. Khinh công bất phàm. Liên Huyền Minh nhị lao cái kia hai cái hàng cũng coi là luyện qua khinh công. Sợ là một con lợn chạy xa, cái kia hai cái hàng đều bắt không trở lại đi. Đi, ta đã biết. Nhìn xem hắn qua loa thái độ, Bạch Thanh Nhi nhịn không được nhíu nhíu mày, hỏi nhiều một câu, không biết sư thúc chuẩn bị ngày nào khởi hành. Ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân làm bạn, tự nhiên là thừa hứng mà đến, hướng tận mà trở lại. Biên Bất Phụ nói, bàn tay lại đang giai nhân đầu vai xẹt qua, nết đoạn một sợi dây lụa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Trêu đến giai nhân yêu tiểu cười liên tục. Trưởng lão đừng quên, bây giờ ma môn đại bị đã kết thúc, nếu là chậm trễ âm hậu nhiệm vụ, sợ là khó mà hướng âm hậu bằng giao. Bạch Thanh Nhi gặp, trong mắt phiền chán chi sắc càng sâu, ngay sau đó chỉ là thúc giục một câu, liền muốn rời đi. Có thể tiếng nói của nàng mới rơi, liền phát giác trên hai gò má một trận lạnh bớt. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể sờ đến một chút ôn nhuận chất lỏng, đồng thời một cỗ mùi rượu chui vào trong lỗ mũi. Bạch Thanh Nhi làm sao không biết chính mình đây là bị chiếm tiện nghi, đột nhiên trở lại nhìn về phía cái kia phảng phất chưa bao giờ rời đi ôn nhu hương Biên Bất Phụ, ngươi dám đụng ta? Chẳng lẽ liền không sợ sư phụ trách phạt? Nếu như là ngươi hai cái sư tỷ nói lời nói này, ta ngược lại thật ra sẽ kiêng kỵ mấy phần, về phần ngươi nha chậc chậc, còn chưa đủ tư cách. Biên Bất Phụ ngữ khí ngạo lớn, sau đó con ngươi hung ác, thân hình tại nguyên chỗ giảm đi. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, không ngờ đi tới Bạch Thanh Nhi sau lưng, một đôi trắng non thon dài đại thủ, từ nàng dưới hàm giao nhau mà qua, tinh tế bướm bè, không buông tha mỗi một tấc da thịt. Đồng thời, Biên Bất Phụ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng trên vành thái cắn một chút, nói khẽ, muốn hay không cược một lần, ta chính là ở chỗ này muốn ngươi, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không nói cái gì. Bạch Thanh Nhi trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, trắng non khuôn mặt dễ nhìn bàng, cũng mất huyết sắc. Bất quá cũng chỉ là một cái sát na, cái kia mới vừa rồi còn tại phía sau hắn phun ra ấm áp khí lưu Biên Bất Phụ, liền lại về tới trong ôn nhu hương, không có dấu hiệu nào, giống nhau nàng vừa rồi không có chút nào phát giác đối phương như thế nào biến mất một dạng. Đừng như vậy chăm chú thôi. Biên Bất Phụ cười cười, so với ngươi, ta vẫn là càng ưa thích ngươi hai cái sư tỷ, nếu như ra tay với ngươi, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không để cho ta có cơ hội thứ hai tiếp xúc đệ tử của nàng, cho nên tại ta được đến ngươi hai cái sư tỷ trước đó, ngươi cũng là an toàn. Lời này vừa nói ra, Bạch Thanh Nhi không có đạt được chút nào an ủi, ngược lại là xấu hổ giận dữ không thôi. Lời này không phải liền là đang nói nàng Bạch Thanh Nhi so với hai vị kia sư tỷ không có chút nào lực hấp dẫn à? Có thể lần này phản bác, nàng cũng không tốt nói ra miệng, thậm chí nàng đều không có khả năng ở chỗ này nhiều hơn lưu lại. Dù sao Biên Bất Phụ tên hôn đản này đều nói như vậy, nàng lưu lại nữa, lại có thể thay đổi gì? Chẳng lẽ lại muốn tự tiến cử cái chiếu, để chứng minh Biên Bất Phụ lời nói là sai, lấy hy sinh chính tiết, hy sinh bây giờ cái này 12 tầng thiên ma bí công lực làm đại giá, để chứng minh nàng so với hai vị kia sư tỷ, tư sắc càng đồng. Không có lại nhiều nói, Bạch Thanh Nhi lúc này quay người, kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, Lâm Mụ Mụ cùng Quy Công ngay tại nghe âm thanh, liền nghe két một tiếng, hai người vội lui ra phía sau mấy bước, trên mặt mang mỉm cười. Nhìn thấy hai người này, Bạch Thanh Nhi cũng không nói thêm thứ gì. Bộ pháp nhẹ nhàng nhưng lại không hiện dồn dập vượt qua hai người. Đi xuống lầu, nguyên bản bị Lâm Mụ Mụ rời đi lực chú ý những khách nhân, nhìn thấy Bạch Thanh Nhi từ trên lầu đi xuống, từng cái con mắt lại thấy có chút đăm đăm, một chút cách thang lầu tương đối gần khách nhân, càng là làm bộ chính mình đũa rơi xuống đất, các loại cuối người, mới đưa một đôi mắt nhìn lên, ý đồ từ thang lầu trong khe hở, thăm dò phong quang. Nhưng vô luận hắn làm sao cải biến thị giác, nhưng thủy chung đều chỉ có thể trông thấy cái kia một bộ hồng sa váy, không nhìn thấy nửa điểm đặc sắc phong quang. Theo nữ tử áo đỏ kia từ trên thang lầu đi xuống, hắn lúc này mới một mặt thất vọng nhặt lên đũa, ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Những người khác phản ứng cũng là không được mấy, từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại nữ tử trên thân, cho đến đối phương biến mất tại cửa ra vào. Cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, dần dần từng bước đi đến, dường như đem bọn này ân khách tâm cũng mang đi. Chương 531, báo cáo làm việc, 1, chương 531, báo cáo làm việc, 1, kinh thành, Linh Vương phủ đệ. Năm sau làm trở lại, trên triều đình tin tức nhiều hơn, Linh Vương cũng nhận được không ít tham tấu hắn tấu chương phó bản. Mấy cái này lao giả, quả nhiên là chẳng sống. Linh Vương nắm đấm nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, trong tay tấu chương phó bản tức thì bị hắn đoàn thành một đoàn, đột nhiên ném ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, Xuyên Thấu Ruột có việc báo cáo, vừa đẩy cửa vào liền bị đập ngay chính giữa. Ai u, Xuyên Thấu Ruột luốt luốt cái chán, đang muốn nói cái gì, nhưng sau đó liền đối mặt Linh Vương, cái kia một đôi phảng phất có thể phun ra lửa con người, oán trách nói theo nước bọn bị nuốt xuống. Sau đó, Xuyên Thấu Ruột cũng nhìn thấy trên đất tấu chương phó bản, nhặt lên, than bình xem xét, giờ mới hiểu được Linh Vương là tại sinh cái gì khí. Nguyên lai là Hoa Thái Sư cùng trong triều một đám lão thần, lấy Linh Vương thân là phiên vương, lại tại kinh thành lưu lại một năm có thừa, không hợp quy củ làm lý do, liên danh thượng tấu, để tiểu hoàng đế đem Linh Vương điều về đất phong. Biết được lên cơn giận dữ nguyên nhân, Xuyên Thấu Ruột cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, lúc này vê thành một chút bên môi chuột cần, cười đi tới Linh Vương trước người, an ủi, vương gia cần gì phải cùng bọn hắn tức giận, chỉ cần ngài đối ngoại tuyên bố bệnh nặng không cách nào đi đường, lượng tiểu hoàng đế kia cũng không dám coi trời bằng vùng, đem ngài phái về đất phong. So với cái kia, vương gia, thuộc hạ nơi này có một thì tin tức tốt, muốn hồi báo cho ngài. Nói, Xuyên Thấu Ruột đưa lên trong tay tin. Linh Vương tưởng tượng, cũng đích thật là đạo lý này, hết giận một chút, lại nghe được Xuyên Thấu Ruột trong miệng tin tức tốt, có chút hiếu kỳ từ trong tay hắn tiếp nhận thư tín, trên dưới đánh giá một phen sau. Quả thật đổi giận thành vui, ha ha cười nói, quả nhiên là tin tức tốt. Trên thư tín viết nội dung, chính là huyết đao lão tổ tính cả huyết đao môn quy hàng. Tao thiếu khâm chết, trừ để Linh Vương đã mất đi tại Đông Hán tiện lợi, đồng thời cũng làm cho dưới tay hắn khả kham dùng một lát cao thủ, trở nên chỉ còn lại có Sử Lưu Hương một người. Bây giờ thu được huyết đao lão tổ quy hàng, chiến lực cao đoan tổn thất, cuối cùng là đền bù một chút. Đúng rồi, bản vương cho ngươi đi lôi kéo mấy cái kia giang nam văn nhân thế nào? Đạt được huyết đao lão tổ hồi âm, Linh Vương cũng nhớ tới năm trước thời điểm, hắn an bài Xuyên Thấu Ruột lôi kéo văn nhân tài tử. Dù sao muốn thành tựu đại nghiệp, chỉ có võ phu là xa xa không đủ, có thể tại thời khắc mấu chốt bảy mưu tính kế môn khách tài tử, đồng dạng không thể thiếu. Hắn đất phong châu Giang Nam, chính là tài tử xuất hiện lớp lớp chi địa. Mặc dù hắn hiện tại người ở kinh thành, có thể quê quán nhân tài cũng không thể coi nhẹ. Về vương gia, thuộc hạ sắp xếp người đi liên lạc Giang Lăng ba bạn, Tùng Giang Nhị Hiền, cùng có Giang Nam đệ nhất tài tử Mỹ Sương Đường Dần. Chứ Đường Dần, những người khác nguyện vì vương gia ra sức châu ngựa. Xuyên thấu ruột đem chính mình trong khoảng thời gian này thành tích báo cáo đi ra, trong giọng nói mang theo mấy phần định luận. Tuy nói Ninh Vương thanh danh không tốt lắm, nhưng chỉ cần thủ đoạn dùng đến tốt, tiểu sắc tài vận một vòng xuống tới, có thể thủ vững văn nhân khí khái quả thật không có mấy cái. Có thể Ninh Vương sau khi nghe được, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, Đường Dần là chuyện gì xảy ra? Tuy nói Giang Lăng ba bạn, Tùng Giang Nhị hiện tại trên nhân số đã nghiền ép Đường Bá Hổ gấp bội, nhưng hai cái này có thể giống nhau đi. Người trước hắn nghe đều không có làm sao nghe nói qua, mà cái sau, nghe nói đoạn thời gian trước bằng vào một tấm hùng ưng dương cánh khí thôn thiên hạ hình liền giúp hảo hữu Trúc Chi Sơn đền 300,000 lượng bạch ngân tiền nợ. Người tài giỏi như thế vậy mà không có lôi kéo thành công. Vương gia, chuyện này nhắc tới cũng là cái kia Đường Dần không có phúc khí, thuộc hạ phái người tiến đến mời chào, lại bị cáo chi cái kia Đường Dần đã thân mắc bệnh nan y đi, tùy hành đại phu cũng xem bệnh qua mạch tượng, sợ là ngày giờ không nhiều, cho nên không có tiếp nhận vương gia mời. Xuyên thấu ruột có chút bất đắc dĩ. Tiểu sát tài vận cố nhiên là lung lạc nhân tài lợi khí, nhưng người ta bản thân ngày giờ không nhiều, chỉ sợ đều kiên trì không đến Linh Vương khởi binh nhiều phản ngày đó. Nghe được xuyên thấu ruột lời nói, Linh Vương lông mày thoáng thư giãn một chút. Như vậy ngược lại là có chút đáng tiếc, phái người nhiều mua mấy tấm Đường Bá Hổ vé đi, chờ hắn chết về sau, không thể nói trước có thể tăng giá trị tài sản một chút, cũng coi là hắn cho bản vương đại nghiệp làm ra một chút cống hiến. Văn nhân mặc khách mà bảo, tác phẩm xuất sắc, khi còn sống liền có thể đổi kết xù ngân lượng ít càng thêm ít, mà những người này danh tác, nếu như chờ bọn hắn sau khi chết, nó giá trị còn có thể vượt lên trải qua. Cũng coi là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Là vương gia. Xuyên thấu ruột hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đi lễ liền lui ra xử lý sự vụ đi. Linh Vương thì nhìn xem thư tín trong tay, trong lòng càng thêm vui vẻ mấy phần. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Du Đại Nham thương thế khỏi hẳn, đã qua 2 ngày. Mộ Dung Tử cùng Tô Mộc cũng không có vội vã rời đi Võ Đương Sơn. Chủ yếu vẫn là Mộ Dung Tử thỉnh cầu. Dung Nang tới nói, đi tới bắt quái thánh địa, nếu là cái gì đều không có hỏi, vậy nàng sẽ sinh ra một loại qua bảo sơn tay không mà về chi tiết đuối, sẽ ngủ không ngon giấc, bản thảo cũng viết không tốt. Tác hạnh Mộ Dung Tử viết bản thảo cũng cần thời gian, Tô Mộc liền ứng thỉnh cầu của nàng, tại Võ Đương dừng lại lâu 2 ngày. 2 ngày này, Mộ Dung Tử tại Võ Đương trên dưới chạy đông chạy tây, hỏi cái này hỏi cái kia. Tô Mộc thì cùng Trương Chân Nhân thỉnh giáo võ đạo. Vị này có thể nói là hình người võ học bảo điện, thật vất vả gặp được, nếu như không thừa cơ thỉnh giáo một phen. Hắn cái này chẳng phải cũng là qua bảo sơn lại tay không mà về. Có người nguyện ý thỉnh giáo, Trương Chân Nhân cũng nguyện ý trả lời. Ngắn ngủi 2 ngày đi qua, Tô Mộc được lợi rất nhiều, nhất là chính hắn tìm tòi đột phá thủ đoạn, càng là đạt được không ít mang tính then chốt đề nghị. Tiểu Hữu thể nội Phật ma nhị khí, đều là tu luyện đỉnh tiêm tuyệt học được, nếu theo tiểu Hữu suy nghĩ, lấy một môn công chính bình hòa đỉnh tiêm tuyệt học làm dẫn dắt, nguyên không gì không thể, nhưng tiểu Hữu cơ duyên quả thực làm cho người hâm mộ, trừ bên trên cả hai bên ngoài, cũng kiêm tu cực âm cực dương hai loại đỉnh tiêm võ học, này cả hai tuy là cụ tượng vì chân khí, nhưng cũng cực lớn trình độ tăng cường nguyên do Phật ma nhị khí, nếu là muốn lấy công chính bình hòa tâm pháp, điều tiết, sợ là cần một môn áp đảo tuyệt học phía trên tâm pháp, vừa rồi lại 3 thành khả năng thành công. Nếu không, cũng chỉ là để tích xúc tại tiểu Hữu chân khí trong đan điền, do 2 đạo biến thành 3 đạo thôi. Trương Tam Phong nuốt sợi dâu, lại là có chút bất đắc dĩ. Áp đảo tuyệt học phía trên, lại phải công chính bình thản, đồng thời phù hợp 2 điểm này yêu cầu, lại nói nghe thì dễ. Chính là hắn đột phá đại tông sư sau sáng tạo nghĩ ra thái cực công, mong muốn cũng vẹn vẹn chỉ là cao hơn tuyệt học nửa bước, chưa đạt tới bao trùm trình độ. Tô Mộc nghe nói như thế, cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Phàm võ giả tu tập công pháp, đóng chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, thượng thừa, tuyệt học ngũ đẳng. Mà công pháp đẳng cấp một khi đến thượng thừa, liền sẽ phân hóa ra âm, dương, hỗn nguyên 3 loại thuộc tính. Giống như là đại danh đỉnh đỉnh cửu dương thần công, chính là dương thuộc tính đỉnh tiêm tuyệt học. Hơn 100 năm trước danh chấn nhất thời cửu âm chân kinh, thì là âm thuộc tính đỉnh tiêm tuyệt học. Thiếu Lâm tự lưu truyền ngàn năm, chỉ có Phương Trượng có thể nghiên cứu dịch cân kinh, thì làm hôn nguyên thuộc tính đỉnh tiêm tuyệt học. Mà Tô Mộc tình huống khác hẳn với tất cả mọi người. Chương 531, báo cáo làm việc 2, chương 531, báo cáo làm việc 2, hắn nguyên bản sở học công pháp, vô luận là La Hán phục ma thần côn, có thể là tự viết đại pháp, mặc dù nghe là cực âm cực dương võ học, nhưng trên thực tế đều là phân thuộc hôn nguyên, chỉ là ý cảnh có chỗ khác biệt. Một cái tương đương với hôn nguyên ma, một cái tương đương với hôn nguyên Phật. Tại Tô Mộc lúc đầu suy nghĩ bên trong, chỉ cần tìm một môn hôn nguyên đạo, có thể là hôn nguyên nho công pháp, liền có thể điều hòa cả hai, đạt tới tam giáo hợp nhất thức đột phá, từ đó dọc theo một đầu vang dội cổ kim tông sư chi đạo. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại tu tập kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp. Cái này 2 môn nhưng là chân chính trên ý nghĩa tương sinh tương khắc, cực âm cực dương đỉnh tiêm tuyệt học. Cả hai thuộc tính, mặc dù cùng La Hán phục ma thần côn cùng tự huyết đại pháp hoàn toàn khác biệt, vừa ý cảnh lại giống nhau đến mấy phần. Đến mức kim cương bất hoại thần công làm gốc thuộc hỗn nguyên La Hán phục ma thần côn, phụ lên chí dương thuộc tính. Hấp công đại pháp thì là tự huyết đại pháp phụ lên chí âm thuộc tính. Mặc dù cực lớn trình độ tăng cường ý lực, nhưng lại cũng tăng lên dung hợp độ khó. Lúc này trải qua Trương Chân Nhân nhắc một điểm, Tô Mộc cũng tiến vào nội cảnh bói toán một chút, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, Trương Tam Phong là đúng. Chính mình con đường này muốn đi thông, nguyên bản thiết tưởng công pháp sợ là không dùng được. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ, bởi vì tại bói toán ra Trương Tam Phong lời nói không qua sau, Tô Mộc lại nói bóng nói gió bói toán một quẻ. Quẻ quả chỉ có 4 chữ. Mở ra lối riêng. Nói cách khác, nếu là muốn thành công đột phá, cũng không phải là chỉ có hắn trước sở thiết muốn đầu kia con đường. Mọi thứ có hy vọng liền có khả năng thành công, đã làm cho vì đó bỏ ra cố gắng. Tả Hưu hắn đột phá cũng không nhất thời vội vã, dứt khoát liền theo duyên. Lại là một ngày trôi qua, Mộ Dung Tử bản thảo cũng đã viết xong, mặc dù còn muốn dừng lại thêm một chút thời gian, nhưng Mộ Dung Tử cũng biết, nếu là chậm thêm 2 ngày, cố nhiên bọn hắn có thể ngồi phi kiếm, cực lớn trình độ rút ngắn trên đường thời gian hao phí. Nhưng Giang Hồ Nguyệt báo khắc bản báo chí đồng dạng cần thời gian. Ý gì theo hoàng đế ý nghĩ, lần này tập san, khắc bản số lượng, thế nhưng là viễn siêu di vãng, tận khả năng muốn làm đến nhân sĩ giang hồ, mỗi năm người trong tay liền có một phần. Không lộ như thế số lượng, muốn 2 ngày giao bản thảo, sợ là đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Mộ Dung Tử cũng biết được đại cục làm trọng, lúc này tại ngày thứ 3 sáng sớm, cùng Tô Mục cùng nhau cưỡi phi kiếm trở về kinh thành. Phi kiếm tốc độ so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn mau lẹ, chỉ là nửa ngày thời gian cũng đã tới kinh thành, đem Mộ Dung Tử đưa đến Giang Hồ Nguyệt báo cửa ra vào, Tô Mục thì là trở về y quán, chuẩn bị thay quần áo khác liền tiến cung diện thánh. Năm mới bắt đầu, có năm ngoái cố gắng, đầu năm nay, y quán sinh ý thường thường. Cửa ra vào cũng không thấy có người xếp hàng, y quán bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là có 3-5 cái bệnh nhân, nhìn cũng chỉ bất quá là cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ. Điểm này, Tô Mục cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh thành, bao quát phụ quách mấy huyện, nhân khẩu tổng cộng cứ như vậy nhiều, nghi nan tạm chứng cũng không phải cảm mạo chảy nước mũi, nói nhiễm lên liền nhiễm lên, mấy tháng xuống tới, tự nhiên cũng liền trị không sai biệt lắm. Bình thường cảm mạo chảy nước mũi, ý theo dân chúng tư duy, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Không đáng dùng tiền đi y quán chữa bệnh. Mà tuy nói một nhà y quán thu thiếu, nhưng hoàn toàn cũng là bởi vì điểm này, bọn hắn thì càng không nguyện ý bởi vì một điểm nhỏ mà bệnh tới. Cho người ta thêm phiền phức cũng trách ngượng ngùng không phải. Triều chính đường tọa trần Thẩm Bích Quân, Chu Nhất Phẩm hai người chào hỏi, Tô Mục liền trực tiếp sau khi đi viện. Hậu viện, Đường Xuân đang ngồi ở trong lương đình, hướng Tử Mộ Mộ thỉnh giáo y thuật, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Tô Mục đi đến, bận bịu đứng người lên, nên đón, quán chủ, ngài trở về. Ân. Tô Mục khẽ bước cằm, thêm chút cảm giác một phen, không có phát hiện tiểu đạo sĩ khí tức, không khỏi lông mày nhíu lại, tiện ngư đâu? Đi cửa đối diện khách sạn tìm Lã tiên sinh đọc sách đi, quán chủ thế nhưng là có chuyện tìm hắn, có cần hay không ta đi gọi không cần. Nghe được tiện ngư tại cửa đối diện khách sạn, Tô Mục cũng khoát tay áo, ngắt lời hắn, sau đó từ phệ trong túi lấy ra một bản màu lam phong bì bí tịch, cùng một viên chứa hai cái định chế một khôi lỗi phệ túi, đưa cho Đường Xuân, đây vốn là bó xương nội kinh, ta để tiện ngư mang cho ngươi trở về quá làm chín châm hẳn là nhận được đi. Chờ ngươi tại châm cứu chi đạo trên có thành tựu đằng sau, lại đến nghiên cứu bản này bó xương nội kinh, phệ trong túi hai cái một khôi lỗi, là cho ngươi luyện tập xương cốt trở lại vị trí cũ. Đến lúc đó cũng tiết kiệm có người chịu tội. Tạ ơn quán chủ, Đường Xuân định không phụ chú ý nhờ bà. Đường Xuân trịnh trọng tiếp nhận. Tô Mục cũng gật gật đầu, sau đó trở về phòng, đổi thân sạch sẽ áo bào sau, đem hoàng đế ban thưởng như chấm thân lâm ngọc bài treo ở bên hông, liền khống chế lấy phi kiếm, đi tới hoàng thành cửa ra vào. Có ngọc bài tại, đoạn đường này tự nhiên là thông suốt. Không đầy một lát công phu, Tô Mục liền tới đến hoàng đế ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên ngoài, hôm nay đang làm nhiệm vụ chính là Linh Linh Thỏ, Linh Linh Long, Linh Linh Hổ, Linh Linh Heo bốn người. Trong đó Linh Linh Hổ, Linh Linh Heo Tô Mộc từng có qua mấy lần gặp mặt, Linh Linh Thỏ cùng Linh Linh Long lại là lần thứ nhất gặp. Người trước là một vị chân dài mỹ nhân, cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, có thể nói là đặc biệt hút con người, không được hoàn mỹ chính là bộ ngực thường thường, không có rộng lớn phong quang. Linh Linh Long dáng người tỷ lệ liền bình thường không ít, là một vị thanh niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhưng cũng nhìn không ra am hiểu công phu gì. Bốn người nhìn thấy Tô Mộc sau, Linh Linh Hổ cùng Tô Mộc có chút quen thuộc, lúc này tiến lên ôm quyền bần an, gặp qua Tô Thiên Hộ, còn xin thông báo một tiếng, liền nói Tô Mộc có việc cầu kiến. Tô Mộc gật gật đầu, mở miệng cười. Linh Linh Hổ nghe vậy cũng cười cười, xoay người hướng ba vị đồng bạn gật gật đầu, liền tiến vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, hoàng đế thật sớm xử lý xong công vụ, chính chống cái cằm, nghĩ đến buổi chiều muốn đi đâu dạo chơi tốt, chỉ thấy Linh Linh Hổ đi đến, hỏi: "A Hổ, có chuyện gì không?" "Bẩm hoàng thượng, cẩm y liễu vệ Tô Thiên Hộ cầu kiến." Linh Linh Hổ chi tiết bẩm báo. Hoàng đế sau khi nghe được, lập tức mừng rỡ, mở miệng nói: "Mau mau cho mời." Linh Linh Hổ nghe vậy, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng, không bao lâu, ngự thư phòng cửa lần nữa đẩy ra, một vị khuôn mặt thanh niên tuấn tú đi đến, khom mình hành lễ: "Thần Tô Mục Tô thiếu hiệp miễn lễ, chỗ này lại không có cái gì ngoại nhân." Hoàng đế khoát tay áo, liền để một cái tiểu thái giám là Tô Mục dọn đi một cái ghế, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi hôm nay đến đây, thế nhưng là sự tình làm xong, không có nhục sứ mệnh?" Tô Mục cũng không khách khí, cảm ơn sau, liền ngồi xuống, cười nói: "Võ đương du tam hiệp khôi phục như lúc ban đầu, ít ngày nữa có thể đột phá tới tông sư trung kỳ, Trương Tùng Khê Trương tứ hiệp, nhất cử đột phá tông sư trung kỳ, Mạc thất hiệp Mạc Thành Quốc nội tình tích lũy không đủ, không thể đột phá, nhưng cũng tiết kiệm được mấy năm khổ công." Giang Hồ Nguyệt báo Mộ Dung Tử đã đem trong đó chi tiết đều ghi vào bản thảo, đã đưa đến Giang Hồ Nguyệt báo xét duyệt, nghĩ đến xét duyệt qua đi không ra 5 ngày, liền có thể khắc bản hoàn thành, phát hướng giang hồ. Chương 532, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, 1, chương 532, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, 1, coi là thật. Hoàng đế bỗng nhiên ngồi thẳng người, Trương Tùng Khê đột phá, đúng thật là có chút ngoài ý liệu của hắn, không rõ nguyên do trong đó. Tô Mộc gật gật đầu, chợt đem chuyện đã xảy ra khái quát một chút. Hoàng đế sau khi nghe, dường như nhớ ra cái gì đó, chân mày hơi nhíu lại, sinh cơ có thể bổ túc tiên tiên chi khí, đây chẳng phải là nói chữa thương phủ vậy chữa thương phủ, là Tô Mộc Y quán đẩy ra một cái 200 lượng giá vị phụ lục, có giúp người gây chi trùng sinh hiệu quả. Có thể ngược dòng về căn bản, cũng bất quá là đối với sinh cơ một loại vật dụng. Nếu sinh cơ có thể giúp người bù đắp tiên tiên chi khí, cái kia chữa thương phủ chẳng phải là cũng có thể. Nếu thật như vậy, chữa thương phủ lại là không có khả năng lại bán đi xuống, có thể là về sau chỉ có thể chuyên thờ triều đình. Nếu không, đợi đến giang hồ đám người kịp phản ứng, sợ là từng cái tiên tiên có thua thiệt tông sư sơ kỳ võ giả, đều muốn đột phá trước mắt cảnh giới, vô luận chính phái, tà ma, tại triều đình mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Tô Mộc nghe nói như thế, hiển nhiên cũng là minh bạch hoàng đế lo lắng, xem thường nói, hoàng thượng quá lo lắng, đem sinh cơ từ chữa thương trong phủ dẫn dắt ra tới thủ đoạn, chỉ có dùng nội lực kích hoạt phù lục, mà phù lục một khi kích hoạt, trong đó sinh cơ liền sẽ dựa theo bàn sơ quy hoạch, phát huy ra sinh cơ chữa trị hiệu quả trị liệu, trợ giúp chữa trị trên nhục thân tổn thương, lại là không cách nào giống thuần túy thiên địa sinh cơ như vậy, đền bù tiên tiên chi khí hao tổn. Dạng này a. Nghe được như thế một phen giải thích, hoàng đế cũng hiểu rõ tới, nhẹ nhàng thở ra. Tô Mộc cười cười, sau đó liền muốn cáo lui. Tô thiếu hiệp còn có cái khác sự tình, hoàng đế có chút hiếu kỳ. Ân. Tô Mộc khẽ bước cằm, hoàng thượng ngài năm trước thời điểm, từng cấp cho thần một chỗ hoàng trang, làm vun trồng mỹ châu cao sản cây trồng chi dụng, bây giờ cày bừa vụ xuân ngày sắp đến, lại là không có khả năng đến trễ thiên thời. Hoàng đế cũng nhớ tới chuyện này, đồng thời cũng nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này liên tiếp thưởng thức được mới lạ mỹ thực, đều là do tươi mới cây trồng chế ra, vô ý thức liếm liếm quẻ miệng. Lúc này cũng không còn lưu thêm, gật đầu nói, Tô thiếu hiệp cứ việc vung tay đi làm, nếu là có chương trình bên trên sự tình, cũng có thể liên hệ lẻ loi phát. Thần cáo lui. Tô Mộc thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Mà liền tại Tô Mộc tiến về hoàng trang trên đường, lão Bạch tại Tung Sơn bên trên sự tích cũng truyền đến Quỷ Hoa phái tổng bộ. Ngươi xác định người kia dùng chính là ta Quỷ Hoa phái thủ pháp điểm huyệt. Phong tình báo một vị đường chủ, nghe được xuống thuộc báo cáo, chân mày hơi nhíu lại. Tông sư sơ kỳ cao thủ, chính là bây giờ Quỷ Hoa phái tìm không ra quá nhiều. Thiên chân vạn sát. Cái kia Quỷ Hoa phái đệ tử lại đem mình tại Tung Sơn bên trên kiến thức, một năm một mười đều nói rồi đi ra. Đường chủ sau khi nghe nói, chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như nói hắn lúc trước còn không chút nào để ý, chỉ coi là một ngoại nhân cơ duyên xảo hợp học được bọn hắn Quỷ Hoa phái thủ pháp điểm huyệt. Nhưng nghe xong đệ tử này lời nói sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Trong giang hồ, không thuộc về Quỷ Hoa phái, lại hiểu đến Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ không ít người. Nhưng là có thể lấy chỉ lực xuyên qua nhuyễn giáp cao thủ, liền ngay cả Quỷ Hoa phái nội bộ đều lắc đắc không có mấy. Nhất là nghe đệ tử kia nói về sau mấy vị tông sư, bằng vào lợi khí đều khó mà tổn thương tơ vàng kia giáp mảy may thời điểm, hắn càng là gọi thẳng không có khả năng. Ý gì theo đệ tử miêu tả, người này chỉ lực, cho dù tại Quỷ Hoa phái bên trong, cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Tất nhiên là được Quỷ Hoa phái chân truyền. Nhưng nếu là dạng này, hắn không có đạo lý không biết sự tồn tại của đối phương a. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đường chủ phất phất tay, đi, việc này ta đã biết, ngươi lại đi xuống đi. Là. Đệ tử kia chắp tay cáo lui. Đường chủ ngồi trên ghế, lại nghĩ đến một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi hồ sơ thất tra duyệt hồ sơ, sau đó đi đến chính đường chỗ, chuẩn bị đem việc này hồi báo cho mấy vị trưởng lão. Trong chính đường, Quỷ Hoa phái bốn vị trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trong đó. Ngồi tại phía đông, chính là tứ đại trưởng lão đứng đầu Đông trưởng lão, thân hình khô gầy, dưới hàm để râu dê, thói quen híp mắt lại. Ngồi tại phía tây, chính là tứ đại trưởng lão thứ hai Tây trưởng lão, thân hình cao lớn, thần thái uy nghi, giữ lại tu bổ vừa đúng o hình hồ. Ngồi tại mặt phía nam, chính là tứ đại trưởng lão thứ ba Nam trưởng lão, dáng người gầy gò, đỉnh lấy cái đầu trọng, mười ngón tay thon dài trực tiếp, cùng hắn khí chất cực không tương xứng. Ngồi ở mặt sau, chính là tứ đại trưởng lão Chi Mạt Bắc trưởng lão, thân hình phúc hậu, nhìn tựa như là cái thường thường không có gì lạ nông thôn thổ tài chủ. Quỷ Hoa phái cũng không giáo chủ, chức trưởng môn, tứ đại trưởng lão chính là quyền lực đỉnh phong. Bốn vị tề tụ một đường, tất nhiên vâng. Có người tích lũy cục chơi mặt trưởng. Chính đường đại môn đóng chặt, nhưng ngoài cửa phòng thủ đệ tử vẫn như cũ có thể nghe thấy bên trong truyền đến ào ào thanh âm. Trong chính sảnh, Nam trưởng lão vừa sờ xong bài, dựng thẳng lên xem xét, ngay cả chỉnh lý đều không cần chỉnh lý, liền gặp sắp hàng chỉnh tề bên trong trắng bệnh tất cả bộ tấm, còn lại hai tấm gió đông. Đòn khiêng sau ngay cả bổ hai tấm bài, lại là hai tấm gió đông vào tay, lại là hai đòn khiêng, hai tấm gió phương nam vào tay. Đại học năm ba nguyên, bốn đòn khiêng, bốn tối khắc, một chữ sắc, đòn khiêng lên nở hoa, môn phong khắc, vòng gió khắc ba vị, đã nhường a ha 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 a Nam trưởng lão cười ha ha. Ba vị trưởng lão khác sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Tuy nói bọn hắn chơi nhỏ, nhưng nếu là theo cái này một vòng tính được, sợ là cũng muốn đem quần lót đều bồi đi vào. Bất quá, còn không đợi ba vị trưởng lão khác chơi xỏ lá, liền nghe đại môn bị gõ. Đông đông đông, bốn vị trưởng lão, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài cửa đường chủ thanh âm truyền đến, Đông trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, đem trên tay bài mặt trước đẩy, nghiêm mặt nói, ta nhìn hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Tây trưởng lão cùng Bắc trưởng lão cũng liên tiếp kịp phản ứng. Trên tay bài mặt trước đẩy, lại đang trên mặt bàn lung tung quấy mấy lần, liền đem nguyên bản chỉnh tề mặt bản làm cho rối loạn. Chính là, hưu nhàn giải trí thôi, lại so không được trong môn đại sự quan trọng. Bát trưởng lão vội vàng mở miệng, sau đó lại liếc mắt nhìn Tây trưởng lão, lão nhị, ngoài cửa là ở dưới tay ngươi đường chủ đi. Để hắn vào đi, đừng thật có sự tình chậm trễ. Là, nhị đại gia. Tây trưởng lão trên khuôn mặt uy nghiêm cũng là lộ ra một tia thân thiết, lập tức cũng không để ý tới Nam trưởng lão miệng há to, cửa trước bên ngoài hô, Vân đường chủ, vào đi. Ngoài cửa, Vân đường chủ đẩy cửa vào. Bất quá mới vừa vào cửa, hắn liền không rõ ràng cho lắm bị nam trưởng lão ngang một chút, bận điệu cúi đầu xuống, xông bốn vị trưởng lão đi lễ, gặp qua bốn vị trưởng lão.
Ân, ngươi có chuyện gì bẩm báo?
Tây trưởng lão lên tiếng hỏi, trên tay lại là tại xoa xoa một tấm bài mặt trược, mắt trần có thể thấy bột phấn chốc ra, mặt trược trung tâm có khắc một ống đồ án, giờ phút này cũng dần dần nhạt đi. Cái này không khỏi để Tây trưởng lão sửng sốt một chút. Một giây sau, khóe miệng liền giơ lên mỉm cười. Là Vân Đường chủ ngẩng đầu, vừa bạn liền nhìn thấy Tây trưởng lão cái này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhớ tới lúc trước bị nam trưởng lão trừng mắt liếc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng ngoài miệng cũng không dám lãnh đạm, vội nói, bẩm bốn vị trưởng lão, qua tay thuộc hạ báo cáo, ở mấy ngày trước tại Tung Sơn Tuấn Cực Phong bên trên tổ chức ngũ nhạc cung phái đại hội luận võ, trong đó nam nhạc phái Hành Sơn có một thanh niên hư hư thực thực Quỷ Hoa phái phản đồ, thuộc hạ chuyên tới để bẩm báo bốn vị trưởng lão. Chương 532, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão 2. Chương 532, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão 2. Liền loại chuyện nhỏ nhặt này, nam trưởng lão vô bàn một cái, chọc đầu phối hợp trợn mắt chừng chừng, lộ ra vô cùng có lực áp bách. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, vì hắn thật vất vả sở tới đại học năm ba nguyên. Phải biết, loại này bài nếu là bằng vật khí, một người cả một đời đều không nhất định có thể sở đến một lần. Đợi lát nữa, hắn tại sao muốn bằng vật khí? Tay mình mau một chút, sớm đem bài phát tiết qua đi. Nam trưởng lão cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Tây trưởng lão, Bắc trưởng lão nghe nói như thế, đều là sững sờ, phản ứng cùng nam trưởng lão không kém bao nhiêu, đều cảm thấy đây là kiện nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ sự tình. Duy chỉ có một đôi híp híp mắt Đông trưởng lão, lúc này con mắt có chút mở ra một chút, lơ đãng mở miệng hỏi, thế nhưng là người kia có cái gì chỗ đặc thù? Vân Đường chủ mặc dù không biết chính mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội nam trưởng lão, nhưng lúc này cũng biết, mình nếu không nói thứ gì, sợ là phải bị môn quy trách phạt. Lúc này mở miệng nói, người này bất quá 27-28 niên kỷ, nhưng lại đã là tông sư sơ kỳ cao thủ, chỉ lực càng là kinh người, chỉ điểm một chút bên dưới, đủ để xuyên thủng đao thương bất nhập kim ti nhuyễn giáp, sợ là muốn áp đảo chúng thuộc hạ một đám đường chủ. Nghe nói như thế, dù là ban sơ hỏa khí thịnh nhất nam trưởng lão, lúc này đều trầm mặc. Vân Đường chủ là cái biết nói chuyện, chỉ nói áp đảo một đám đường chủ phía trên, nhưng trên thực tế, đường chủ phía trên chính là mấy vị trưởng lão. Trong lời nói không có nói rõ mặt khác một tầng ý tứ, chẳng phải là nói cái kia không biết tên tiểu tử, tại chỉ lực phương diện đã có thể cùng mấy người bọn hắn lao ra hỏa địch nổi. Người này tên họ là gì? Có cái gì đặc thù? Đông trưởng lão lên tiếng hỏi. Là cái tô son chắc phấn tiểu tử, khinh công cực cao, nghe dưới tay người miêu tả, giống như là nói đến khinh công thời điểm, Vân trưởng lão liền ấp úng đứng lên. Nam trưởng lão nhìn hắn vốn là phiền chán, lúc này thấy hắn lần này tư thái, tức giận quát lớn một câu, ấp úng làm gì? Có cái gì không thể nói? Vân Đường chủ giật mình, đồ hạt đậu giống như mở miệng nói ra, nghe dưới tay người miêu tả, giống như là Bạch trưởng lão Đạp Tuyết Vô Ngân, thuộc hạ tiến đến hồ sơ lúc tìm đọc hồ sơ, phát hiện 18 năm trước, Bạch trưởng lão gia nhập Quỷ Hoa phái lúc, hoàn toàn chính xác mang theo một đứa bé, 2 năm sau đứa bé kia cùng Công Tôn trưởng lão hai cái đệ tử cùng nhau thoát đi Quỷ Hoa phái, có lẽ chính là người này. Nói, Vân Đường chủ còn đem chính mình từ hồ sơ thất chọn đọc tài liệu hồ sơ, đệ trình đi lên. Nam trưởng lão sau khi nhận lấy, cho ba người khác chuyển đọc một vòng. Xem hết tư liệu, bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Bắc trưởng lão nhìn về hướng Đông trưởng lão, lên tiếng hỏi, "Lão đại, ngươi là quản ban quy, ngươi nhìn chuyện này làm sao bây giờ?" Nghe vậy, mặt khác hai vị trưởng lão cũng nhìn lại. Bọn hắn không giống với không có tu vi trong người Bắc trưởng lão, thân là tông sư trùng kỳ cao thủ, đầu óc theo cảnh giới đột phá, đồng dạng dễ dùng không ít. Nhìn qua hồ sơ sau, liền nhớ lại lúc trước Bạch Triển Đường thoát đi Quỷ Hoa phái sự tình. 16 năm trước, cũng chính là bốn người bọn họ tiếp nhận trưởng lão vị trí năm thứ 4, trong bang thế lực trước nay chưa có yếu kém, bởi vì lo lắng trừng phạt Bạch Triển Đường ba người, có thể sẽ trêu đến lúc đó hay là tông sư sơ kỳ Trắng Tam Nương, cũng đã là tông sư hậu kỳ Công Tôn Ô Long bất mãn. May mà ba người này là bí mật trốn đi, trong bang người biết không nhiều, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con xem như vô sự phát sinh. Có thể hiện nay, người này thế nhưng là ngay trước hàng trăm hàng ngàn người trong giang hồ, công nhiên tuyên bố cùng Quỷ Hoa phái lại không liên quan, bọn họ đây nếu là cũng không làm ra chút phản ứng, chẳng phải là có hại Quỷ Hoa phái uy nghiêm, đồng thời cũng sẽ trêu đến đệ tử trong môn phái bất mãn. Đông trưởng lão nhắm mắt lại, cân nhắc một phen lợi và hại sau, mở miệng lần nữa, người này hiện tại nơi nào? Vân Đường chủ đội mở miệng trả lời, Kinh Thành. Kinh Thành A. Đông trưởng lão mở mắt lần nữa, hướng phía bắc nhìn lại, dường như có chút hoài niệm. Tây trưởng lão thì là nhíu mày, nếu như là Kinh Thành, vậy coi như có chút không dễ làm. Kinh Thành không cho phép tông sư trở lên cao thủ toàn lực xuất thủ, đây là toàn võ lâm đều biết sự tình. Cần phải bắt trở về chấp hành môn quy Bạch Triển Đường, chính là tông sư sơ kỳ bên trong người nổi bật, lại luyện được một thân hảo khinh công. Trừ phi mấy người bọn hắn lao ra hỏa ba đi thứ hai, nếu không mơ tưởng nhẹ nhõm bắt lấy đối phương, còn nếu là không muốn để cho tọa trấn Kinh Thành mấy vị kia tông sư cao thủ phát giác, sợ là ba người bọn hắn đồng thời xuất thủ mới cái này có khả năng. Mà một khi thất bại, cả ba mỗi một cái đều có thể rước lấy một cái bộ môn truy sát. Thôi, tạm thời cho là cho ta muội một bộ mặt đi. Đông trưởng lão thở dài một cái, vừa nhìn về phía Bắc trưởng lão một chút, thử dò xét nói, 100.000 lượng như thế nào? Còn sót lại cây, nam trưởng lão cũng cảm thấy cái giá tiền này tương đối hợp lý. Chỉ là không biết trưởng quản trong môn quyền lực tài chính Bắc trưởng lão thấy thế nào. Nhiều chút, nói thế nào cũng là tam nương nhi tử. Bắc trưởng lão trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vân Đường chủ nói truyền bản trưởng lão mệnh lệnh, treo giải thưởng 3 vạn lượng, muốn tiểu tử kia đầu người. Vân Đường chủ cảm giác mình tiếp không lên mấy vị trưởng lão mạch não. Không phải nói cho Bạch trưởng lão cái mặt mũi sao? Thế nào còn muốn treo giải thưởng 3 vạn lượng?
Tuy nói mục tiêu ở kinh thành, nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn, cái giá tiền này, sợ là ngay cả hiện nay nổi danh nhất hắc đạo tam đại gia tộc đều sẽ động tâm đi. Nhưng nếu mấy vị trưởng lão đều quyết định, vậy chuyện này cũng không phải hắn có thể xem bảo. Gặp mấy vị trưởng lão không có phân phó khác có thể là vấn trách, Vân Đường chủ lúc này thối lui ra khỏi chính đường. Trong chính đường khôi phục yên tĩnh, bốn người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn bắt trưởng lão trước tiên mở miệng, "Đi, ta còn muốn đi phân phối bạc, hôm nay liền đến chỗ này đi. Cũng đến luyện công thời điểm, cũng không biết lần này treo giải thưởng sẽ để cho tam muội phát bao lớn lửa, bộ xương giả này nếu lại không thao luyện một phen, sợ là muốn xong đi." Tây trưởng lão tiếp lấy cũng đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, lập tức giang đậu một dạng đôm nốt âm thanh liên tiếp vang lên. "Ta cũng nên đi híp mắt một giấc, có lẽ là thời tiết trở nên ấm áp, vây được đều có chút mở mắt không ra." Đông trưởng lão híp mắt lại, cũng nhìn không ra cái thật giả. Ba vị trưởng lão liên tiếp ra chính đường, chỉ để lại nam trưởng lão một người ngồi tại bàn mạn trước, thần sắc ngốc trệ. Cái này ba lúc nào không biết xấu hổ như vậy. Bất quá vừa phát hiện hồ bài then chốt nam trưởng lão, cũng lời cùng bọn hắn so đo thanh này, ào ào lại bắt đầu gảy lên bài mặt trưởng. Có thời gian cùng bọn hắn mấy cái cái cỏ, còn không bằng luyện nhiều một chút, cam đoan về sau mỗi thanh đều có thể sờ đến tới tay liền có thể hồ bài. Cũng không có mất một lúc, trong phòng nào ảo mặt trưởng gầm thanh ngừng. Nam trưởng lão giọng nghi ngờ truyền ra, kỳ quái, làm sao bạch bản nhiều một tấm? Chương 533, Hắc đạo tam đại gia tộc, đến mật báo tư không trích tinh, 1, chương 533, Hắc đạo tam đại gia tộc, đến mật báo tư không trích tinh, 1, Hoa Hướng Dương phái động tác rất nhanh, tối hôm đó trên chợ đen lấy thờ sát thủ chọn lựa mục tiêu trên thanh nhiệm vụ, liền nhiều hơn một phần đỉnh cấp quy cách lệnh treo giải thưởng. Số tiền thưởng chừng 3 vạn lượng. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, phải biết, cho dù là hiện nay thanh danh vang dội hắc đạo đệ nhất kiếm khách Bình Cốc một chút đỏ, giết cá biệt người cũng bất quá mới mấy trăm một ngàn lượng. Nếu như không phải thấy được mục tiêu thực lực cùng chỗ ở, chỉ sợ chợ đen nhân viên quản lý đều muốn cho là có người muốn phá hư thị trường. Mà liên tại lệnh treo giải thưởng công bố không bao lâu, bây giờ hắc đạo bên trong thanh danh thịnh nhất tam đại gia tộc, liền nhận được tiếng gió, đỉnh lấy hắc đạo tam đại gia tộc tiến tuổi. Bọn hắn lại là không có khả năng như người bên ngoài như vậy lùi bước, nhao nhao biểu thị đón lấy ủy thác, cũng phái cao thủ tiến về kinh thành. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, lão Bạch đang nằm đang ngủ say, chỉ nghe thấy phanh 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 tiếng đập cửa. Ai vậy, buổi sáng sớm này còn có để cho người ta ngủ hay không? Lão Bạch từ trên giường bò lên, rủi rủi con mắt hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh thon gầy dừng ở cửa ra vào, đồng thời lại là một thanh âm truyền đến, ngươi nếu không mở cửa ta có thể chính mình tiến vào. Theo thanh âm rơi xuống, ngoài cửa người kia cũng không đợi lão Bạch đáp lại, chính là thân thể lóe lên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa cũng đã là đi tới lão Bạch giường chiếu biên giới tòa hạ, hai chân ở giữa không trung không có thử một cái đung đưa. Là Tư Không A. Lão Bạch nhìn thấy người tới cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ cái hồi lung giác, đột nhiên phát giác không đúng, đột nhiên ngồi thẳng người nhìn xem Tư Không Trích Tinh, kinh ngạc nói, ngươi đột phá? Nói thế nào ta cũng là chủ vương, cũng không thể các ngươi một cái đạo thánh một cái đạo thần đều đột phá đến tông sư, liền ta còn lưu tại tiên tiên đi. Tư Không Trích Tinh lý chỗ nên đạo, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra mấy phần đắc ý, vậy ngươi lần này không phải là tới tìm ta luận bàn khinh công đi? Gặp hắn bộ dáng này, lão Bạch trong nháy mắt một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Đột phá tông sư, võ giả liền có thể dùng hộ thể cương khí gạt ra không khí, từ đó làm tốc độ nâng cao một bước. Lấy Tư Không Trích Tinh tính cách, một khi đột phá tông sư, tất nhiên là muốn tìm lão bằng hữu luận bàn một chút khinh công, rửa sạch nhục nhã đi. Nguyên bản ta là có quyết định này. Tư Không Trích Tinh cũng không có phủ nhận, có thể lão Bạch lại nghe ra hắn nói bên ngoài âm, nguyên bản, ngươi còn không biết đi, có người tại trên chợ đen treo giải thưởng 3 vạn lượng, muốn đầu của ngươi. Tư Không Trích Tinh dựng lên 3 ngón tay, lại hướng lão Bạch đầu chỉ. Nghe nói như thế, lão Bạch bối rối trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thần sắc có chút lo lắng. Một bên, Tư Không Trích Tinh gặp đang chuẩn bị an ủi vài câu, có thể nói còn không có lối ra, chỉ thấy trên lão Bạch điểm bối rối lại biến mất không thấy, sau đó càng là như không có chuyện gì xảy ra nằm trở về, chờ mình ngủ dậy hồi lung giác. Tư Không Trích Tinh, thế giới này thế nào, đây là hắn nhận biết lá gan kia nhỏ như chuột đạo thánh Bạch Triển Đường sao? Lúc nào lá gan trở nên lớn như vậy? Ta nói lão Bạch, ngươi sẽ không phải cho là ngươi hiện tại người ở kinh thành, liền không có người dám nhận nhiệm vụ này đi. Tư Không Trích Tinh còn tưởng rằng lão Bạch là rời khỏi giang hồ lâu, quên hắc đạo đến tột cùng là một đám hạng người gì tạo thành, quyết định cho hắn nâng nâng cảnh giác. Ta có thể nói cho ngươi, hắc đạo gần nhất thanh danh vang dội tam đại gia tộc, Ngũ Độc Giáo, Phi Nam Môn, Thiên Tàn Phái đều muốn kiếm khoản bạc này đâu, đã phái cao thủ đến đây, nhanh nhất đêm nay, chậm nhất đêm mai. Yên tâm đi, huynh đệ ta Bạch Triển Đường vừa định nói mình có người bảo bọc, nhưng lại đột nhiên bị trong ngực lệnh bài cấn một chút, trong đầu tuôn ra một cái ý nghĩ, trong nháy mắt đem đến tiếp sau lời nói nuốt trở vào. Lập tức ngồi thẳng người, nhìn xem Tư Không Trích Tinh, có chút hiếu kỳ hỏi, đều phái ai tới? Tư Không Trích Tinh cũng bị hắn nhất kinh nhất xạ làm cho có chút động, nhưng nghe gặp lão Bạch chủ động mở miệng hỏi thăm, cũng làm hắn là coi trọng một chút, thuộc như lòng bàn tay nói Phi Đao Môn mỹ lệ không ớt, Ngũ Độc Giáo Kim Ngân Nhị Lão, Thiên Tàn Phái thượng quan Vân Đốn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Phi Đao Môn cái kia hai cái, cận chiến trình độ rối tinh rối mù, cũng liền phi đao thuật biết tròn biết méo. Ngũ Độc Giáo Kim Ngân Nhị Lão mặc dù phiền phải chút, nhưng nơi này là kinh thành, nghĩ đến hai người cũng không dám dùng cái gì đại quy mô độc dược, lấy kinh công của ngươi tiêu chuẩn, muốn chạy trốn khẳng định là không có vấn đề. Ngược lại là thượng quan Vân Đốn, đây cũng không phải là người hiền lành, một thân tu vi đoán chừng không thể so với ngươi lúc trước tại Tùng Sơn nộp lên tay Tả Lãnh Thiển kém quá nhiều. Đề cập thượng quan Vân Đốn, Tư Không Trích Tinh cũng là hiếm có lộ ra vẻ u sầu. Bây giờ hắc đạo tam đại gia tộc Phi Đao môn phía sau không biết có cái gì dựa vào, Ngũ Độc giáo thì là có Nhật Nguyệt thần giáo chỗ dựa, duy chỉ có Thiên Tàn phái là bởi vì bản thân thực lực quá cứng. Trong môn trường hai tôn tông sư trung kỳ cao thủ, trong đó một vị chính là Thượng Quan Vân Đốn. Cho dù là tại trên Hắc đạo, Thượng Quan Vân Đốn đều là một vị cực kỳ tiếng xấu sát thủ. Phàm là bị hắn để mắt tới, đều sẽ bị chơi chán xuyến đủ sau đó đưa vào chỗ chết, mà lại dáng chết phi thường, mười phần, cũng cực kỳ khó coi. Lão Bạch ngược lại là không có bị hù đến, ngược lại là bất cảm, như có điều suy nghĩ. Tin tức ta có thể mang cho ngươi đến, cũng đừng nói huynh đệ không cho ngươi nghĩ kế, thực sự không được liền đi dựa vào triều đình đi, dù sao ngươi năm đó cũng không có phạm việc đại sự gì, huống chi còn có Triển Hồng Lăng tầng quan hệ này tại, chưa chừng ngươi còn có thể lăn lộn cái cố vấn đương đương. Đi, ta giống như là ăn bám tiểu Bạch tiệm a. Lão Bạch tức giận mở miệng. Tư Không Trích tính ngay vậy, không có trước tiên đáp lời, mà là trên dưới đánh giá hắn một phen, bây giờ còn có điểm, qua 2 năm liền không nhất định. Đi đi đi. Lão Bạch nghe nói như thế, càng khó chịu. Lời gì? Cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là qua 2 năm liền không nhất định? Hắn giống như là sẽ bị sinh hoạt ép cong sống lưng, sau đó đi ăn bám loại kia người sao? Tư Không Trích tinh, có hay không một loại khả năng, hắn nói không phải cái này. Đi, ta đi trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tư Không Trích tinh sau khi rời đi, lão Bạch cũng là trên giường do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến một nhà y quán. Một bên khác, trong y quán, Tô Mục thật sớm rời khỏi giường, giờ phút này ngay tại hậu viện, sẽ từ Mỹ Châu mang về cây lương thực, phân loại chứa vào khác biệt phệ túi ở trong. Đây chính là cái đại công trình, dù sao hắn mang về, thế nhưng là một vài ngàn người bộ lạc dòng dã một ngày khẩu phần lương thực. Bất quá cũng may, có cơ quan khôi lỗi tại, hắn chỉ cần đem phệ trong túi đồ vật từng nhóm phóng xuất ra, liền sẽ có phụ trách không cùng chủng loại người máy tiến lên, đem chỗ phụ trách chủng loại cây trồng, thu nhập phệ trong túi. Tô đại phu. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tô Mục động tác trên tay một trận, hướng phía bên tường nhìn lại, phát hiện là lão Bạch sau, vô bên hông phệ túi, một bộ cơ quan khôi lỗi được thả ra đi ra. Thuận tay kích hoạt lên phía trên tập thần phù, đem chính mình một bộ phận ý thức giáng lâm ở bên trong, phụ trách tiếp tục phân loại. Chương 533, Hắc đạo Tam đại gia tộc, đến mật báo Tư Không Trích Tinh, 2, chương 533, Hắc đạo Tam đại gia tộc, đến mật báo Tư Không Trích Tinh, 2, Tô Mục bản thể thì là hướng phía lão Bạch đi tới. Lão Bạch, tìm ta có chuyện gì? Tô Mục có chút hiếu kỳ mà hỏi, lão Bạch mặc dù nói giúp hắn không ít, hắn cũng giúp lão Bạch đổi miễn tội kim bài, nhưng giữa hai người thông thường giao lưu lại thật không nhiều. Hôm nay lão Bạch tới tìm hắn là có chuyện gì không? Lão Bạch cũng không làm phiền, đem Tư Không Trích Tinh mang tới tin tức nói ra. Nghe được Hắc đạo Tam đại gia tộc kết nối lệnh treo giải thưởng, muốn tới giết lão Bạch. Tô Mục cũng cười an ủi một câu, yên tâm đi, không có việc gì, hoàng công tử không đều đáp ứng ngươi thôi. Hắn cũng là biết được hoàng đế đáp ứng lão Bạch giúp hắn xử lý hậu quả sự tình. Giờ phút này đối với chuyện này nhưng cũng không có cái gì lo lắng. Nơi này là kinh thành, thật sự rõ ràng hoàng đế địa bàn. Nếu hoàng đế nói muốn bảo đảm, vậy ít nhất cũng phải đến một vị tông sư viên mãn cao thủ mới có thể đỉnh lấy hoàng đế áp lực, đem lão Bạch đánh giết. Nhưng chỉ là 3 vạn lượng, đừng nói là tông sư viên mãn, chính là ngay cả một vị tông sư hậu kỳ đều thuê không dậy nổi. Lão Bạch lại là lắc đầu, ta là muốn hỏi một chút, hoàng công tử bên kia có thể hay không muộn một chút? Muộn một chút? Tô Mục sững sờ, có chút không có minh bạch lão Bạch ý tứ. Lão Bạch thấy thế, cũng không còn che giấu, giải thích nói, ta suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không dùng bọn hắn, cho ta mẹ còn có tiểu cơ đổi 2 khối miễn tội kim bài. Nghe nói như thế, Tô Mục trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lão Bạch mẹ, cũng chính là lục phiến môn mật sứ, đối ngoại tuyên bố thế nhưng là nhốt vào hình bộ đại lao, gân tay gân chân cũng đều bị đánh gãy. Lão Bạch ban sơ cũng là vì chuyện này mới tới kinh thành. Mà cơ vô mệnh thì là 2 năm trước đổi lão Bạch đến kinh thành, bởi vì một loạt trời xui đất khiến, bị hố tiến vào đại lao, bây giờ là thật sự rõ ràng tại hình bộ đại lao giam giữ lấy. Đổi lại trước kia, lão Bạch cá nhân thực lực có hạn, mặc dù động đậy nghĩ cách cứu viện suy nghĩ, lại có lòng không đủ lực. Nhưng bây giờ lại khác. Hắn có miễn tội kim bài, qua lại chịu tội xóa bỏ. Nếu như lúc này hắn sẽ giúp triều đình bắt chút trên hắc đạo cao thủ, tích lũy chút công tích, giúp nhà mình lao nương cùng huynh đệ đổi 2 khối miễn tội kim bài, không phải cũng có thể cứu bọn hắn thoát ly khổ hại. Minh Bạch lão Bạch ý nghĩ sau, Tô Mục nhưng không có trước tiên đáp ứng, lão Bạch nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phê duyệt miễn tội kim bài chuyện này về lục phiến môn quản, ta lần trước cũng là bởi vì trực tiếp đi hoàng công tử quan hệ, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn cho ngươi mẹ cùng cơ vô mệnh tranh thủ miễn tội kim bài, có thể nếm thử liên lạc một chút lão hình, để hắn lên báo quách cự hiệp hỏi một chút. Về phần hoàng công tử bên kia, ta có thể giúp ngươi đi nói. Đi, chỉ cần hoàng công tử bên kia có thể chậm rãi là được. Lão Bạch gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, tính toán đợi hôm nay lão hình tới ăn nhờ ở đậu thời điểm, cùng lão hình nói chuyện. Nói thế nào người sau bây giờ cũng là kim ý bộ đầu, hắn quay đầu lại cho 2 vỏ chân tàng rượu ngon, để hắn hỗ trợ truyền một lời tổng sẽ không đáp ứng. Cái kia Tô đại phu, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta sẽ không phải dậy. Lão Bạch chắp tay một cái, liền định rời đi. Có thể Tô Mục lúc này lại hướng hắn ném đi một vật. Lão Bạch nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, vô ý thức xoay tay lại tiếp được, đợi đến trong tay mới phát hiện đó là cái màu trắng bạc, có khắc hoa hướng dương đồ án hàn thiết bao cổ tay. Tô đại phu, đây là tặng cho ngươi, tạm thời cho là năm mới lễ vật, nói thế nào ngươi lúc trước cũng giúp ta cái đại ân, miễn tội kim bài là hoàng công tử tặng, cái này coi như là ta tiếp tế ngươi tạ lễ. Tô Mục cười cười, gặp lão Bạch muốn chối từ, bổ sung một câu, ngươi đeo lên sau, đem tự thân nội lực quán thâu đến bên trong, có thể ngưng tụ ra một bàn tay giáp, có thể tăng cường ngươi chỉ lực, cùng chỉ kình tính xuyên thấu, cái kia Thượng Quan Vân Đốn dù nói thế nào cũng là tông sư trung kỳ cao thủ, có nó ngươi cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Gặp Tô Mộc đều nói như vậy, lão Bạch cũng không có ở từ chối, mang lên trên bao cổ tay. Bất quá trước khi đi, hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực xuất ra một cái mặt dây chuyền, vứt cho Tô Mộc, "Tô đại phu, thứ này ta lưu thủ bên trong cũng không còn tác dụng gì nữa, coi như là huynh đệ đưa cho ngươi đáp lễ." Nói xong, không đợi Tô Mộc cự tuyệt, lão Bạch liền biến mất ở trong viện. Tô Mộc sửng sốt một chút, sau đó mở bàn tay, nhìn xem có khắc đạo thánh hai chữ, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim tiểu bài, cười lắc đầu. Thứ này giá trị, so với hắn viên kia hàn thiết chế tạo bao cổ tay pháp bảo, cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, thứ này cùng thánh hỏa lệnh thế nhưng là giống nhau chất liệu, áp dụng bạch kim huyền thiết hỗn hợp bột mài những vật này đúc thành, so với trên giang hồ thần binh, tính chất cứng rắn không gì sánh được, điểm trọng yếu nhất chính là nó chịu nhiệt. Nguyên tắc bên trong, Minh giáo duệ kim cờ Ngô Kinh Thảo, chính là mượn thánh hỏa lệnh, mới đưa bẻ gãy đồ long đao một lần nữa dung hợp. Lật tay đem đạo thánh ngọc bài thu nhập phệ túi, Tô Mộc mang tới phân loại tốt 7 cái phệ túi, dự định đi trước một chuyến hoàng cung, đem lão Bạch sự tình làm. Nếu không nếu là đã chậm, lão Bạch soát công tích đổi miễn tội kim bài kế hoạch sẽ phải thất bại. Hoàng cung, Ngự thư phòng, biết được Tô Mộc ý đồ đến sau, hoàng đế cũng là không có quá nhiều do dự đáp ứng xuống tới, bất quá vì phòng ngừa kinh thành dân chúng chịu đến tác động đến, hay là ước pháp tam trương. Lão Bạch có thể tự mình giải quyết hắc đạo sát thủ, để mà thu hoạch công lao, cuối cùng xem công lao lớn nhỏ mà định ra, có thể hay không đổi lấy miễn tội kim bài, nhưng giải quyết địa điểm, không có khả năng là trong kinh thành. Chỉ cần lão Bạch ra khỏi thành nên chiến. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng lão Bạch an toàn, bởi vì hoàng đế đồng dạng sẽ phái ra một vị cao thủ bồi hộ. Bất quá một khi lão Bạch bị thua, như vậy soát công tích đổi lấy miễn tội kim bài hoạt động liền đến đây là kết thúc. Sau đó lão Bạch nhận hết thẻ truy sát, đều để cho triều đình đón lấy. Tô Mộc tự nhiên là không có dị nghị. Xử lý xong lão Bạch sự tình sau, hoàng đế cũng không có lại nhiều lưu Tô Mộc, chỉ là tại trước khi đi, mở miệng cười nói, "Tô thiếu hiệp, chấm muốn bị bệnh. Thần mấy ngày nay tại trong y quán, tùy thời cung nên thánh chỉ." Tô Mộc đồng dạng cười trả lời một câu. Đợi đến Tô Mộc rời đi, hoàng đế từ dưới bàn lấy ra một mặt có khắc thanh long hình vẽ lệnh bài, bồi bảo hộ ở bên cạnh Linh Linh cung, liên hệ Hoắc Hưu, để hắn đến kinh thành một chuyến. Là Linh Linh cung nhìn thấy lệnh bài này, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là tiên hoàng trước khi lâm chung mới giao cho bây giờ hoàng đế Tư Minh. Ngược dòng lịch sử, sợ là có mấy trăm năm, chính là Đại Minh hoàng triều lập quốc thời điểm, do Thái Tổ ra xây dựng một phương thế lực, lấy thanh long làm tên, sắp đặt 7 vị đầu rồng, từng tại trên giang hồ tên cực nhất thời. Bất quá theo thời gian thay đổi, ban sơ một nhóm thanh long hội cao thủ đều chết bởi tính nạn chi dịch. Về sau mấy vị hoàng đế tuy có ý làm bình dự thanh long hội, nhưng đều là có lòng không đủ lực. Thẳng đến tiên hoàng thời kỳ, Thi Ân tại Hoắc Hưu lấy vốn có thanh long hội làm cơ sở, một lần nữa gây dựng một phương lực lượng thế lực khổng lồ, kỳ danh là Áo Xanh Lâu. Chương 534, biết được treo giải thưởng đồng phúc đám người, 1, chương 534, biết được treo giải thưởng đồng phúc đám người, 1, ngay tại Tô Mộc rời đi hoàng cung không lâu sau, Lục Phiến Môn cũng đã nhận được tin tức. Lục Phiến Môn tổng bộ trước cửa, hai tên tiếp đại áo tím bộ khoái, cười đưa tiễn bảo Long bộ tộc sứ giả, đang muốn trở về tổng bộ, còn không đợi hai người bước vào cửa lớn, một cỗ cảm giác khác thường gần như đồng thời từ trong lòng hai người dâng lên, giống như là có người từ bên cạnh trải qua một dạng. Nhưng mà, vô luận là trong hai người bất luận cái gì một trận, đừng nói là trông thấy, chính là ngay cả một trận phất qua gió, đều không có phát giác được. Nếu là nói có người từ hai người bên cạnh trải qua, không khỏi quá thiên phương dạ đảm một chút đi. Lắc đầu, không để ý đến, thậm chí đều không có cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, sợ lọt vào trêu ghẹo hai người, đều là lựa chọn không nhìn vừa rồi dị dạng cảm giác, dưới chân động tác cũng không có chỉ trệ nửa phần, bước vào Lục Phiến Môn bên trong. Không bao lâu, Lục Phiến Môn bắt thần làm việc trong chính sảnh. Bắt thần bức bách tại áp lực, lựa chọn bế quan đột phá, bây giờ Lục Phiến Môn sự vụ đều do Quách Cự Hiệp đại diện. Lúc trước tiếp kiến Bảo Long bộ tộc truyền chỉ sứ giả, chính là do hắn làm thay. Bây giờ không tính trang trọng, nhưng đóng hoàng đế ngọc tỷ thánh chỉ cũng ở trong tay của hắn, một bên nhìn xem trên thánh chỉ nội dung, Quách Cự Hiệp bưng lên một bên bát trà, liền muốn uống một ngụm. Nhưng mà nước trà trong chén lại đã sớm trống không. Mà đang lúc Quách Cự Hiệp phát giác được điểm này, chuẩn bị đứng dậy rót một chén thời điểm, một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở trong phòng, trước một bước nhấc lên ấm trà, cho Quách Cự Hiệp thêm nước. Quách Cự Hiệp đầu tiên là sửng sở, lập tức cũng phản ứng lại, cười nói, "Tam nương, khinh công của ngươi tựa hồ lại có tiến bộ a, đi vào phòng trước đó, chính là ngay cả ta đều không có phát giác." Người tới cùng hắn đã là đồng sự, cũng là hảo hữu, bây giờ mở miệng, ngựa khí cũng là như bằng hữu bình thường. Một chút bằng môn tả đạo thôi, lại là không so được Quách đại ca. Người tới đem ấm trà buông xuống, lại lấy xuống hắc sa mũ rộng vành, lộ ra một tấm mang theo một chút vẻ giàn mua dung nhan, chính là một tên mỹ phụ nhân. Giờ phút này nghe được Quách Cự Hiệp tán thưởng, khiêm tốn trả lời một câu. Nói xong, nàng cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp ở một bên vị trí bên trên tòa hạ, hướng Quách Cự Hiệp mở miệng nói, "Quách đại ca, vừa rồi tại nhìn cái gì đấy?" "Hoàng thượng thánh chỉ, tam nương, ngươi thật là có cái hảo nhi tử a." Quách Cự Hiệp nhìn xem trên thánh chỉ đề cập đến, lão Bạch muốn thông qua lập công cho nhà mình lão nương còn có huynh đệ đổi miễn tội kim bài sự tình, không khỏi hơi xúc động. Bạch Tam Nương đối ngoại xưng giam giữ đến hình bộ đại lao, chuyện này hắn vẫn là hắn đề nghị. Vì cái gì cũng bèn bèn chỉ là để Quý Hoa phái người có chỗ kiêng kỵ. Mấy năm này đối phương do ám sát chuyển tình báo sinh ý, cũng có phương diện này một bộ phận nguyên nhân. Thật không nghĩ đến, lừa bịp Quý Hoa phái đồng thời, còn đem Bạch Tam Nương nhi tử cho phủ đi qua. Bất quá đối phương đã có loại ý nghĩ này, cũng là có hiếu tâm một loại thể hiện, Quách Cự Hiệp vẫn tương đối tán dương. nhưng lời này xuất từ hắn miệng, Bạch Tam Nương coi như hiểu sai ý, hơi khẩn trương lên, triển đường hắn làm sao vậy?
Ai, ta liền nói lúc trước không để cho hắn cùng cơ ra cái kia hai cái tiểu tử lan lộn, hắn lại không nghe, lần này tốt, đều vào hoàng thượng mắt quách đại ca, triển đường hắn sẽ không lại đi trong hoàng cung hoàng du đi. Lần này là bị phát hiện. Ngươi nói chuyện a, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Nhìn xem Bạch Tam Nương như pháo liên châu lời nói, dù là Quách Cự Hiệp cũng là một trận kinh hãi, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Bận điều an ủi, tiểu tử này không có làm chuyện gì xấu, Tam Nương ngươi quá lo lắng, ta lời này là khen hắn đâu?
Thật. Bạch Tam Nương nửa tin nửa ngờ. Quách Cự Hiệp liên tục gật đầu, sau đó cầm trong tay thánh chỉ đưa tới, chính ngươi xem một chút đi, nói đến a, ngươi cũng là mấy hôm không có trở về, sợ là cũng không biết đi, triển đường tiểu tử này cũng coi là có phúc khí, năm trước thời điểm, hiệp trợ làm hoàng xoa, cho mình lấy tới một khối miễn tội kim bài, cái này không, nên đến ngon ngọt. Suy nghĩ cho ngươi còn có cơ vô mệnh na tiểu tử cũng đổi một khối. Ta vừa rồi liền nói chuyện này đâu. Hắn phải âm rơi xuống, Bạch Tam Nương cũng nhìn cái kia chỉ có giải rác mấy chục chữ thánh chỉ, cảm động đến con mắt đều có chút ướt, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không buông tha, đứa nhỏ này cũng thật là đều bao lớn người, còn nôn nôn nóng nóng, vi nương dùng hắn đổi cái gì miễn tội kim bài. Quách Cự Hiệp ở một bên gặp, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có câu nói thế nào? Nữ tử bản yếu, vi mẫu tắc cương. Húng chi Bạch Tam Nương vốn là tính tình cương liệt loại kia nữ tử, cái này là mẹ thì càng kiên cường. Quách đại ca, trên thánh chỉ này nói hắc đạo cho triển đường xếp đặt treo giải thưởng, đều có ai tiếp? Bạch Tam Nương mở miệng hỏi thăm, trong mắt lại mang theo sát ý, hiển nhiên là không muốn để cho những cái kia người trong hắc đạo tốt hơn. Quách Cự Hiệp cũng minh bạch nàng ý tứ, giờ phút này không có gì giấu giếm, Ngũ Độc Giáo, Phi Đao Môn, còn có Thiên Tàn phái, Ngũ Độc Giáo, Phi Đao Môn còn tốt, tuy nói thủ đoạn âm hiểm chút, nhưng phái ra đều là tiền tiên võ giả, ngược lại là Thiên Tàn phái, phái chính là thượng quan bần đốn. Ngũ Độc Giáo, Phi Đao Môn, Thiên Tàn phái, A Bạch Tam Nương đem những tên này từng cái đi lại, sau đó đem thánh chỉ buông xuống liền muốn rời đi. Quách Cự Hiệp bận bịu nhắc nhở một câu, chớ cô phụ hài tử một mảnh hiếu tâm. Tình ta. Bạch Tam Nương thanh âm rơi xuống, người cũng từ trong thính đường biến mất vô tung vô ảnh. Cửa sổ không có chút nào vết tích, thật giống như nàng chưa từng tới bao giờ một dạng. Quách Cự Hiệp gặp, nhịn không được lắc đầu, Bạch Tam Nương hay là như thế xúc động. Bất quá cũng là, không xúc động kêu cái gì liều mạng Tam Nương. Tả hưu mấy cái kia môn phái cũng không có quá mạnh cao thủ, lấy Bạch Tam Nương điểm huyệt, khinh công tạo nghệ, giết cái bảy vào bảy ra đều không phải là vấn đề, dứt khoát hắn cũng không còn đi quản. Cầm lấy trên bàn thánh chỉ, lại nhìn một hồi, nhịn không được thở dài. Phú Nhi lúc nào cũng có thể như thế hiểu chuyện liền tốt. Đồng Phúc khách sạn bên trong, ngay tại lau bàn, con Quách Phủ Dung không khỏi hắt hơi một cái, theo bản năng dùng trong tay khăn lau che một chút, cảm nhận được ấm áp canh rau ở trên mặt lướt qua sau, lại là một trận buồn nôn. A, sau đó liền muốn về phía sau viện rửa mặt một phen. Không muốn vừa vặn liền bắt gặp vén lên rèm trở lại chính đường Bạch Triển Đường. Ngươi cùng người động thủ đi. Quách Phủ Dung đang muốn nói cái gì, lại đã nhận ra lão Bạch trên người nội lực ba động, hơi nhướng mày. Luyện một chút công liền, đi cùng ngươi không có quan hệ gì, đi đem ngươi cái kia mặt hảo hảo tắm một cái đi thôi. Lão Bạch cũng không muốn trong khách sạn người dính vào tiến chuyện nguy hiểm như vậy, tùy tiện tìm cái lý do đối phó tới, lại không tức giận thúc giục một câu. Quách Phủ Dung muốn phản bác, có thể người được trên mặt truyền đến đồ an vị, dùng ánh mắt uy hiếp một chút, liền bận bịu chạy tới hậu viện. Nghe hậu viện truyền đến rửa mặt âm thanh, lão Bạch lơ đến cười cười, đem tay áo giật giật, che lại hàn thiết bao cổ tay sau, liền chào hỏi lên khách nhân. "Lão Bạch, lão Bạch." Vừa cho khách nhân rót chén rượu, lão Bạch chỉ nghe thấy ngoài cửa có thanh âm trầm thấp đang gọi hắn. Hiếu Kỳ đi ra ngoài cửa, liền gặp ngoài cửa lớn, cây cột phía sau nhiều hơn một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Người mặc thêu tơ vàng bộ khoái quan phục, mày rậm mắt to, mang trên mặt hai phiết không tính nồng đậm sợi râu, cũng không phải đã tấn thăng làm kim y bộ đầu lao hình. Bất quá lao hình như thế lén lén lút lút làm gì? Bạch Triển Đường không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không đợi nghĩ rõ ràng, chỉ thấy lao hình tả hữu đánh giá một phen, sau đó tựa hồ là không nhìn trên đường phố ngựa xe như nước, tiến đến lao Bạch bên hai, nhỏ giọng nói ra, sự tình của ngươi ta đều biết, phía trên để cho ta tiếp ứng ngươi, cho ngươi chuyển tin tức cái gì? Chương 534, biết được treo giải thưởng Đồng Phúc đáng người, 2, chương 534, biết được treo giải thưởng Đồng Phúc đáng người. Hai, nghe nói như thế, lão Bạch xem như không có lại không coi ra gì, dựng lên cái im lặng thủ thế, liền dẫn lao hình từ cửa sau vây quanh hậu viện. Trong hậu viện, đúng lúc tiểu Quách tẩy xong mặt, lại đem bẩn khăn lau đầu tắm hai lần, đang muốn trở lại chính đường bận rộn. Chỉ thấy lao hình cùng lão Bạch từ cửa sau đi đến, thần bí hề hề, dường như có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, tiểu Quách lòng hiếu kỳ lên, bận điệu trốn đến phòng bếp. Trong phòng bếp, Lý Đại Trùy xào kỹ đồ ăn, gặp tiểu Quách từ hậu viện cửa đi đến, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, "Quách nhi à, vừa vặn ngươi đã đến." Đem đất này tạm tiên cho số 4 bàn khách nhân bưng lên đi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tiểu Quách bận làm cái im lặng thủ thế, mượn nhóm lửa thanh âm che lấp, Lý Đại Trụy cũng chỉ có thể nhìn ra hình miệng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đang muốn nói cái gì, một thân một mạc ăn mặc liêu tinh vũ từ chính đường đi tới, nhìn thấy trong phòng bếp hai người, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Ta cũng không biết a, Lý Đại Trụy một mặt ngộp bức. Tiểu Quách lúc này cho hai người truyền âm, đem hoài nghi của mình nói ra. Nghe được lão Bạch cùng lão Hình lén lén lút lút đến hậu viện, miệng rộng cũng là có chút hiếu kỳ, tại trên tạp dề xoa xoa tay, đã đến cửa sau khe cửa chỗ này. Đem lỗ thai gián bảo. Nhưng mà, lại không có cái gì nghe thấy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải làm xóa đi. Không một người nói chuyện a. Làm sao tiểu Quách đang muốn phản bác, có thể nghe một hồi sau, đúng như là Lý Đại Trùy nói tới, không có người nói chuyện. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng gặp được đi, bưng thức ăn đi thôi, lão Bạch ta còn không hiểu rõ,
có thể cùng lao hình nhắc lên quan hệ thế nào? Lý Đại Trụy tức giận liếc mắt, sau đó đem lúc trước xảo kỹ bản kia điệu tam tiên đưa tới trong tay nàng. Tiểu Quách cũng chỉ có thể coi như thôi, từ cửa nhỏ bưng đồ ăn, đi chính đường. Liêu Tinh Vũ thì là cùng Lý Đại Trụy hỏi thăm hai câu. Lý Đại Trụy cũng không có giấu giếm, đem vừa rồi Tiểu Quách không hiểu thấu đi vào phòng bếp, sau đó nói một đống lớn đồ vật loạn thất bát ao, đều cáo chi cho nàng. Liêu Tinh Vũ nghe nói như thế, đẩy ra cửa phòng bếp, đi vào trong sân nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện lão Bạch có thể là lão hình. Ngược lại là trên mặt đất có chút tươi mới dấu chân, hấp dẫn ánh mắt của nàng. Từ lớn nhỏ nhìn lại, đây là điển hình nam tử dấu chân, rất nhạt, nói rõ người này luyện qua khinh công, nhưng cũng không ám hiểu. Đồng Phúc khách sạn bên trong thỏa mãn điều kiện này, cũng chỉ có Lý Đại Trụy một người. Miệng rộng ca, ngươi vừa rồi từng tới sân nhỏ sao? Liêu Tinh Vũ hướng trong phòng bếp hỏi một câu. Lý Đại Trụy rất nhanh đáp lại một câu, vừa đi lấy điểm tuổi, thế nào, lao hình thật tới qua. Nghe nói như thế, Liêu Tinh Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dấu chân rõ ràng không phải đi hướng có tuổi, mà là từ cửa sau đi tới. Hiển nhiên, Tiểu Quách không có nói sai, nàng đỗng nhiên tiến vào phòng bếp, hẳn là thật nhìn thấy lao Bạch cùng lao hình lén lén lút lút từ cửa sau đi đến, cũng không phải là coi trọng nhà nàng miệng rộng, muốn chế tạo hai người một chỗ cơ hội. Cũng may mắn Tiểu Quách sẽ không đọc tâm thuật, nếu không thật nghe được nàng tiếng lòng, không chừng muốn làm sao mắt trợn trắng đâu. Cũng liền ngài mang theo anh hùng cứu mỹ nhân kính lọc, không phải vậy đổi người thứ hai cũng sẽ không coi trọng cái kia tên béo da đen. Không có lo lắng, Liêu Tinh Vũ cũng là về tới phòng bếp ở trong. Gặp Lý Đại Trụy nhàn rỗi xuống dưới, nàng liền đem chính mình vừa rồi phát hiện nói ra. Lý Đại Trụy sau khi nghe được, hiếm thấy động não tự hỏi, lão hình cùng lão Bạch có thể có chuyện gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Liêu Tinh Vũ lắc đầu, trong nội tâm nàng ngược lại là có chút phỏng đoán, nhưng không nắm chắc được đồ vật, nàng cũng không muốn nói ra, miễn cho tăng thêm hiểu lầm. Mà đúng lúc này, phòng bếp thông hướng cửa chính của sân cũng là bị gõ. Cái kia quen thuộc tiết tấu, để Liêu Tinh Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Lý Đại Trụy cũng nghe đến cửa bị gõ vang thanh âm, tả hữu cũng là nhàn rỗi, liền đi mở cửa. Ngoài cửa là một cái nhí nha nhí nhảnh, mang trên mặt mấy phần nhục cảm nữ tử, nhìn thấy Lý Đại Trụy sau, trên dưới đánh giá một phen, giòn tan kêu câu, tỷ phu tốt. Tỷ phu. Lý Đại Trụy sửng sốt một chút. Vừa vặn lúc này, Liêu Tinh Vũ đi tới, cho hắn giới thiệu nói, miệng rộng ca, đây là muội muội ta, Liễu Nguyệt Vân. A. Lý Đại Trụy giờ mới hiểu được tới, nhìn chung quanh một chút, muốn đưa chút lễ gặp mặt, nhưng hắn đây là phòng bếp, cũng không phải tiệm châu báu, nào có thể đem ra được đồ vật. Bất đắc dĩ, đành phải lấy một tiết vàng củ cải, dùng đao ý điêu một đóa hoa bách hợp, đưa tới. Trong đầu nhớ tới lúc trước Tú Tài cho hắn học bổ túc bài tập giờ phút này nói ra, tỷ phu cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, một đóa hoa bách hợp, chúc ngươi tài nguyên quần quận. Ta ơn tỷ phu. Liễu Nguyệt Vân cũng không có ghét bỏ, ngược lại là bị nhà mình tỷ phu chiêu này đào ý cho kinh diễm đến. Nói như vậy, chân lý võ đạo thế nhưng là tông sư mới bắt đầu tiếp xúc đồ vật, không nghĩ tới nhà mình tỷ phu lại dùng như vậy thuần thục. Nguyên bản còn cảm thấy nhà mình tỷ bị khuất Liễu Nguyệt Vân, đối với mình tỷ phu này hảo cảm cũng tăng thêm một chút. Liêu Tinh Vũ thì vuốt đầu của nàng, làm sao tới tìm tỷ, có phải hay không ở bên ngoài gây phiền phải gì? Lý Đại Trụy nghe nói như thế, cũng là vội vàng hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại, vô bộ ngực, có cái gì phiền phức mau chóng cùng tỷ phu nói, tỷ phu cho ngươi bãi bình. Ta ơn tỷ phu. Liễu Nguyệt Vân cười cười, sau đó mới lên tiếng, bất quá không phải ta có phiền phức, là các ngươi có đại phiền toái. A. Nghe nói như thế, Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ nhìn nhau. Chẳng lẽ lại là phái Thái Sơn Ngọc Cơ Tử sự tình? Thế nhưng là không đúng, Ngọc Cơ Tử gây mất cái cánh tay, đối với bây giờ Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng hẳn là chuyện tốt ta, mà lại bằng vào Mạc tiểu bối quan hệ tại, đối phương cũng không đến mức tìm bọn hắn gây chuyện đi. Các ngươi còn không biết ta. Trên Hắc đạo hiện tại cũng truyền ầm lên, có người treo giải thưởng 3 vạn lượng, muốn các ngươi khách sạn một người đầu người. Gặp hai người vậy mà thật không biết, Liễu Nguyệt Vân cũng là đem sự tình nói ra. Treo giải thưởng đầu người. Nghe nói như thế, Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ càng thêm ngoài ý muốn. Nhất là Lý Đại Trụy, hắn đời này đoán chừng đều không có gặp qua 3 vạn lượng, kết quả hiện tại có người dùng 3 vạn lượng treo giải thưởng đầu của hắn. Hay là Liêu Tinh Vũ lý trí một chút, biết được có thể là chính mình hiểu lầm. Ai ban bố treo giải thưởng? Treo giải thưởng chính là ai? Liêu Tinh Vũ lên tiếng hỏi. Liễu Nguyệt Vân vốn chính là đến thông báo, cũng không có biết mực, là nặc danh treo giải thưởng, chỉ có nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mang theo đầu người mới có thể đi chợ đen nhân viên quản lý nơi đó lấy bạc. Về phần treo giải thưởng người, là các ngươi trong tiệm tiểu nhị, gọi Bạch Triển Đường. Lão Bạch. Lý Đại Trụy nghe được không phải mình, đang muốn buông lỏng một hơi, có thể nghe được Bạch Triển Đường 3 chữ sau, thanh âm không khỏi lớn mấy phần. Hắn tiếng nói mới rơi, lão Bạch liền từ cửa nhỏ đi đến, gọi ta làm gì? Không có việc gì. Lý Đại Trụy khoát tay áo, có chút khẩn trương. Một bên Liêu Tinh Vũ tiếp lời gốc dạng, là muội ta tới, muốn ở 2 ngày, miệng rộng ca muốn cho Bạch đại ca ngươi hỗ trợ mở gian phòng. Liễu Nguyệt Vân cũng hết sức ăn ý lên tiếng chào hỏi, thanh âm thanh thủy êm tai, Bạch đại ca tốt. Chương 535, Quách Lã Lý Tư Thiết Hình Đường, hình dục xâm thảm thụ nó hại, 1, chương 535, Quách Lã Lý Tư Thiết Hình Đường, hình dục xâm thảm thụ nó hại, 1, tiểu muội muội tốt. Lão Bạch cũng lên tiếng chào hỏi, gian phòng đúng không, đi cùng Bạch đại ca tới đi. Nói, lão Bạch liền đi tại phía trước. Liễu Nguyệt Vân thì theo sau lưng. Đợi đến hai người rời đi, Lý Đại Trụy cùng Liễu Tinh Vũ nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Đồng thời một nỗi nghi hoặc cũng giải ra. Tiểu Quách vừa rồi nhìn thấy lão hình cùng lão Bạch lén lén lút lút chạm mặt, nói không chừng chính là chuyện này. Không được, ta phải đi tìm lão hình hỏi một chút đi, lão Bạch thế nhưng là huynh đệ của ta,
bị treo giải thưởng lớn như vậy đại sự mà thế nào có thể giấu giếm ta đây? Lý Đại Truy nói, liền muốn đi tìm lão hình. Một bên Liễu Tinh Vũ lại đem hắn ngăn lại, miệng rộng ca, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Các loại cái gì à, lão Bạch đây chính là huynh đệ của ta, lại dạy ta võ công, thật xin lỗi à, ta thật sự là có chút nóng nảy. Lý Đại Truy trong lúc lơ đãng, lại là nhịn không được ngữ khí nặng một chút, chờ phản ứng lại sau, bận bịu lên xin lỗi. Liễu Tinh Vũ lại là cười khúc khích, ôm lấy cánh tay của hắn, đây mới là miệng của ta ca, giảng nghĩa khí, anh hùng khí khái. Lý Đại Truy bị khen có chút lâng lâng, ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Liễu Tinh Vũ lúc này thì giải thích một câu, ta cũng không phải không để cho ngươi đi tìm lão hình, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, Bạch đại ca hắn vì cái gì không muốn để cho chúng ta biết? Sợ chúng ta dính vào thôi, ta mặc dù không chút sông sáo qua giang hồ, có thể ba bạc lượng, cho dù nơi này là kinh thành, thế nhưng sẽ có không ít hắc đạo cao thủ động tâm đi. Lý Đại Truy không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, nhưng nói xong sau, lại có chút không cam lòng, thế nhưng là lão Bạch dù sao cũng là huynh đệ của ta, lại dạy ta võ công, sự tình của hắn ta có thể không giúp sao? Giúp chúng ta khẳng định phải giúp. Liêu Tinh Vũ cũng không phải không tri ân tình người, nhưng lại nhắc nhở một câu, có thể giúp chúng ta cũng muốn minh bạch giúp thế nào. Lý Đại Truy cũng biết đầu óc của mình không dùng được, lúc này toàn bằng Liêu Tinh Vũ làm chủ. Nhưng Liêu Tinh Vũ dù sao không có trải qua loại chuyện này, suy tư một hồi sau, vẫn là nói, ta nhìn à, chúng ta hay là báo trước Đông trưởng quỹ bọn hắn một tiếng, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp đến, bất quá, trước được giấu giếm Bạch đại ca, miễn cho hắn biết chúng ta biết hắn bị treo giải thưởng, sau đó vì không liên lụy chúng ta, không từ mà biệt. Hắn biết chúng ta biết Lý Đại Truy bị nói đến có chút mập quyển, nhưng vẫn là nghe rõ một chút, đi, vậy ta đây liền đi tìm Tú Tài, ngươi đi thông chi Tiểu Quách cùng trưởng quỹ. Ân. Liêu Tinh Vũ gật gật đầu, sau đó hành động đứng lên. Chính đường, Lý Đại Truy lén lén lút lút vén lên rèm, từ cửa nhỏ đi ra, nhìn xem trên quầy thừa dịp nhàn rỗi thời điểm đọc sách Tú Tài, nhỏ giọng kêu lên, Tú Tài, Tú Tài, Tú Tài, nghe được thanh âm, quay đầu trông thấy miệng rộng lén lén lút lút bộ dáng, sửng sốt một chút, mở miệng liền dò hỏi, miệng rộng, ngươi đây là nào có thể đoán được hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Lý Đại Truy bận làm cái im lặng thủ thế. Xuyệt. Sau đó tại Tú Tài ánh mắt khó hiểu bên trong, miệng rộng nhìn chung quanh một chút, lại nhìn mắt trên lầu, gặp không ai chú ý, liền thi triển ra chính mình mới học khinh công, điểm lấy mũi chân, thật nhanh đem Tú Tài dẫn tới trong phòng bếp. Miệng rộng ngươi làm gì ô ô? Tú Tài mộng, vừa muốn mở miệng liền bị Lý Đại Truy lấp một cái bánh bao, mới từ trên vị hấp lấy ra loại kia, bỏng đến ghê gớm. Nhìn xem Tú Tài cái kia bị bỏng đến ửng đỏ bờ môi, Lý Đại Truy cũng là chắp tay trước ngực, im lặng đạo lên xin lỗi đến. Ta nói miệng rộng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Lý Đại Truy ngày bình thường mặc dù ngu xuẩn chút, đần chút, nhưng còn không đến mức giống Tiểu Quách như thế, không có chuyện rảnh đến dày vào hắn. Lý Đại Truy muốn giải thích, nhưng Truy buồn nói hồi lâu, Tú Tài hay là nghe không biết rõ, chỉ có thể chờ đợi Liêu Tinh Vũ trở về. Cũng may, Liêu Tinh Vũ khinh công so sánh với hắn, liền tựa như khác nhau một trời một vực, ngay cả tìm hai người, tốc độ cũng không có so với hắn gần đây tại gang tấc khoảng cách chậm bao nhiêu. Rất nhanh, trừ đi học tiểu bối, cùng đi an trí Liêu Nguyệt Vân lão bạch, đám người còn lại tề tụ phòng bếp. Liêu cô nương, bây giờ có thể nói một chút chuyện gì đi? Đông Tương Ngọc mắt nhìn những người khác, cuối cùng vừa nhìn về phía Liêu Tinh Vũ cùng Lý Đại Trùy, lên tiếng hỏi. Chuyện là như thế này, Liêu Tinh Vũ đơn giản đem sự tình khái quát một chút. Nghe được lão Bạch bị hắc đạo treo giải thưởng 3 vạn lượng sau, Quách Phủ Dung trước hết nhất kinh ngạc kêu thành tiếng, cái gì? Đông Tương Ngọc cũng là bưng kín mặt, mắt thấy liền muốn nghĩ linh tinh bộ kia kinh điển lời kịch. Chỉ có Tú Tài, lột một thanh dùng để buộc đầu tạo khăn, lý trí phân tích ra, ta mặc dù không biết trên hắc đạo giá thị trường, nhưng 3 vạn lượng nghĩ đến hẳn là thuê không đến cao thủ tuyệt thế, nơi đây lại là kinh thành. Bình thường tiểu mao tặc hẳn là không lá gan đến kinh thành giết người, như vậy nói cách khác, chỉ cần lão Bạch còn tại kinh thành phạm vi bên trong, cho dù là gặp được sát thủ, nhiều nhất cũng bất quá là tiên thiên hậu kỳ trở lên, tông sư trung kỳ phía dưới. Mà dựa theo quy định tông sư trở lên cao thủ không được toàn lực xuất thủ, lão Bạch bản thân cảnh giới, lại là các ngươi người trong võ lâm nói tới tông sư, nói cách khác, lão Bạch chỉ cần cùng người giao thủ thời điểm, toàn lực xuất thủ, liền sẽ hấp dẫn đến chấn thủ kinh thành tông sư cao thủ chú ý, lại kéo dài đến cao thủ đến, chí ít bảo trụ một cái mạng là không có vấn đề. Tiểu Quách lúc này cũng chú ý tới Đông trưởng quỹ lo lắng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Trưởng quỹ ngươi yên tâm, nơi này chính là kinh thành, muốn thật có sát thủ dám đến kinh thành giết người, người khác ta không dám hứa chắc, cha ta hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Tuy nói nàng vẫn muốn thoát khỏi cha mình ảnh hưởng, nhưng không thể không thừa nhận, tông sư hậu kỳ cao thủ, lúc này hoàn toàn chính xác so với nàng cho người cảm giác an toàn muốn đủ một chút. Tuần tự nghe được Tú Tài phân tích, cùng Tiểu Quách cam đoan, Đông trưởng quỹ cũng an tâm một ít, đang muốn nói cái gì, lại nghe tiểu môn bên kia, lão Bạch thanh âm truyền tới: "Đều ở đây này à, nhanh lên đi ra chào hỏi khách cửa." Xong để trưởng quỹ nhìn thấy, đừng nói chụp các ngươi công trưởng quỹ. Lão Bạch thanh âm im bặt mà dừng, vén rèm lên, nhìn xem tại trong phòng bếp lười biếng cả đám người, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Cái kia coi tiền như mạng trưởng quỹ, vậy mà dẫn đầu lười biếng. Đông trưởng quỹ nghe vậy, trước hết nhất kịp phản ứng, cầm bút lên nắm đấm đặt ở bên miệng ho nhẹ 2 tiếng. Sắp cuối tháng, ta xuống tới tuần sát một vòng, nhìn xem phòng bếp vệ sinh tình huống, liền tình huống trước mắt đến xem nói. Đông trưởng quỹ ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó xoay người lại, vỗ vô Lý Đại Trùy bà bay. Miệng rộng ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, tháng này gấp đôi tiền công là của ngươi. Nói đến đây, nàng lại nhìn mắt phòng bếp người không có phận sự Tiểu Quách một đoàn người, dường như đang trưng cầu ý kiến, các ngươi thấy thế nào? Mấy người chỗ nào còn phản ứng không kịp, từng cái đều là tán thưởng đứng lên. Thế này sao lại là phòng bếp à,
nói là phòng khách ta đều tin, ngươi nhìn cái này án đài cũ cải tắm đến nhiều sạch sẽ. Lã Tú Tài ngón tay tại án đài bên trên sắc qua, gặp bụng ngón tay bên trên một tầng bụi bặm, không để lại dấu vết lướt qua án đài, bắt lấy một bên củ cải, dường như là làm chứng minh, còn thả trong miệng cắn một cái. Tiểu Quách cũng là chỉ vào cái thớt bên trên một đống cắt gọn sợi củ cải mở miệng nói, miệng rộng đao công cũng là tăng trưởng a, nhìn một cái củ cải này kia, cắt được nhiều mảnh, té ngã sợi tóc giống như. Chương 535, Quét Lã Lý Tư Thiết Hình Đường, hình dục xâm thảm thụ nó hại, 2, chương 535, Quét Lã Lý Tư Thiết Hình Đường, hình dục xâm thảm thụ nó hại, 2, Liễu Tinh Vũ thì là từ trong ngực móc ra khăn tay, là Lý Đại Trụy xoa xoa trên trán không biết là khẩn trương hay là nóng ra mồ hôi, có chút đau lòng nói, miệng ca, ngươi bị liên lụy. Đây đều là ta phải làm, không phải vậy làm sao cho ngươi hạnh phúc. Lý Đại Trụy cũng thừa cơ cầm Liễu Tinh Vũ tay, nói câu từ Lã Tú Tài cái kia học được lời tâm tình. Lão Bạch bị một màn trước mắt làm cho có chút không hiểu đấu, nhất là nhìn thấy Lý Đại Trụy cùng Liễu Tinh Vũ một màn kia, càng là lên một thân nổi da gà. Những người khác cũng là như thế, từng cái run lên sau, lẫn nhau xô đẩy rời đi, được rồi, đừng quấy rầy còn nhỏ hai cái, tất cả giải tán đi. Lão Bạch nghe vậy cũng không tốt lưu thêm, lúc trước muốn hỏi cũng không hỏi ra đến, đành phải coi như thôi. Lần nữa dấn thân vào đến bận rộn ở trong. Thời gian rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Khách sạn sinh ý chính là hồng hỏa thời điểm, ngay tại rót rượu lão Bạch đỗng nhiên thân hình dừng lại, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cho khách nhân đổ đem đầy chưa đầy say rượu, đem bầu rượu thả lại trên mặt bàn. Nói câu có việc lại chào hỏi, liền hướng hậu viện đi đến. Tiểu Quách lúc này ngay tại hậu viện giặt quần áo, gặp lão Bạch đi tới, trong tay đánh quần áo cây gô ngừng lại, hướng hắn nhìn lại. Lão Bạch cũng không làm phiền, mở miệng thương lượng, "Quách à, Tô đại phu cái kia có chút chuyện để cho ta hỗ trợ, chính đường sống ngươi trước giúp ta chống đỡ một hồi, chờ về tới được a." Còn không đợi lão Bạch nói xong, Quách phủ Dung liền một lời đáp ứng. Lần này ngược lại là để lão Bạch có chút tâm không chắc. "Ngươi cũng không phải là muốn chờ ta rời đi, liền cùng trưởng quý nói ta bỏ bề công việc đi. Ta là hạng người như vậy sao?" Tiểu Quách tức giận liếc mắt. Khả lão Bạch lại là nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là đang nói, "Ngươi không phải ai là?" Tiểu Quách cũng là bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, nhăn nhó nói, "Được rồi, chính là ngươi lần trước tại Tung Sơn nói lăng không dậm chân cái kia kỹ xảo trở về dạy một chút ta, được rồi." Nghe được nàng đề điều kiện, lão Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Đi, chờ ta trở lại." Nói xong, lão Bạch cũng nhanh bước từ cửa sau đi ra ngoài, biến mất tại Tiểu Quách tầm mắt sau, lại một cái để bước, thân hình cơ hồ là dịch chuyển tức thời, biến mất ngay tại chỗ. Dù là thị lực cho dù tốt cao thủ, cũng không phát hiện được tung tích. Bất quá tại không biết tên ngõ nhỏ chỗ ngoặt, một bộ thấp bé bóng người khô gầy lại nhìn về hướng một cái phương hướng, sau đó như bóng với hình giống như, đi theo, tốc độ đồng dạng không chậm. Mà Đồng Phúc khách sạn cửa ra vào cây của phía sau, lão hình dù chưa thấy rõ lão Bạch lúc rời đi phương hướng, lại biết được đối phương lần này đi điểm cuối cùng, nhìn xem nam thành bên ngoài phương hướng, có chút lo lắng thở dài. Hy vọng ô lão hình đang có chút cảm khái, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng lại làm cho người dùng khăn lau che lại. Nguyên bản cái kia có chút không đứng đắn mặt, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên. Nói đùa, hắn hiện tại nói hết lời cũng là một vị tiên thiên trung kỳ võ giả, còn có thể để bình thường tiểu mao tặc cho đánh lén. Đang nghĩ ngợi, lão hình vận chuyển nội lực, liền muốn tránh thoát, còn không chờ hắn động thủ, liền phát giác được một vật chống đỡ chính mình trên lưng một chỗ huyệt đạo, nội lực vận chuyển trong nháy mắt gây ra rủi ro, toàn thân sủi lơ vô lực, hướng về sau ngã tới. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, liền gặp hai bóng người một tả một hữu đem hắn nâng lên. Bên trái thư sinh ăn mặc là Đồng Phúc khách sạn Tú Tài phòng Thu Chi, Lã Khinh Hầu. Bên phải đầu đinh tóc ngắn dùng một cây màu nâu khăn trùm đầu trói chặt cái trán, thì là Đồng Phúc khách sạn đầu bếp, Lý Tú Liên. Đang lúc hai người một mặt cười xấu xa thời điểm, lại là một cái dài quá trương đại trụy cô nương, che cản hắn trên trán ánh nắng, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nói đến, chính mình có thể có được hôm nay lần này tạo hóa, cô nương này không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên chính là Đồng Phúc khách sạn trường kỳ tạp dịch, Lục Phiến môn Quách cự hiệp độc nữ, Quách Phủ Dung. Không cần phải nói, chính mình công pháp này thiếu hụt cũng khẳng định là vị này Quách đại tiểu thư tìm ra. Dù sao Lục Phiến môn tàng công trong phòng cất giữ lấy công pháp, đều là vị đại tiểu thư này khóa ngoại sách báo. Quách đại tiểu thư, miệng rộng, Tú Tài, các ngươi đây là muốn làm gì a? Ta cái này còn chấp hành công vụ đâu, nhanh lên đem ta buông ra. Lão hình khổ trương kiểm đạo. Đổi lại bình thường, Lý Đại Trụy cùng Tú Tài có lẽ sẽ còn mua trướng, nhưng bây giờ lại là. Hừ, ba người một trận nhe răng cười, đem lão hình cả người giơ lên, không nhìn trên đường phố dị dạng ánh mắt, từ cửa sau tiến vào Đồng Phúc khách sạn hậu viện. Đi vào hậu viện không bao lâu, lão hình liền bị ba người trói tại trên cối đá. Uy, ta có thể nói với các ngươi à, Tư Thiết Hình Đường là vi phạm, nói ít cũng là 80 đại bản được à, cô nãi nãi một người sẵn sàng lên tiếp. Quách Phủ Dung lại là không cần quan tâm nhiều, đại mã kim đao hướng cối xay cái bậy bên trên giẫm mạnh, ngón tay bốc lên lão hình cái cằm, hỏi, bất quá ngươi muốn nói cho chúng ta biết, lão Bạch hắn đi làm cái gì? Lão Bạch hắn giúp Tô đại phu bận điệu đi a. Lão hình nuốt ngụm nước miếng, chiếu lúc trước thương lượng xong nói ra. Không có cách nào, liền Quách Phủ Dung điểm này liễm tức nín thở công phu, hiển nhiên không thể gạt được lão Bạch lỗ tai, lúc trước nàng trốn vào trong phòng bếp nghe lén, lão Bạch liền đã nhận ra không đối. Vì thế hắn còn cố ý truyền thụ lão hình truyền âm nhập mật kỹ xảo, hai người lấy truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, tự nhiên trong phòng bếp miệng rộng tiểu Quách nghe không được nội dung. Mà gặp lão hình còn dự định đặt giả bộ ngớ ngẩn, tiểu Quách cũng là hừ một tiếng, không nói đúng không cho bản cô nương cầm đầu roi tới. Nghe nói như thế, nguyên bản Tả Hưu đứng lặng cho tiểu Quách chống đỡ chàng tử miệng rộng, Tú Tài cũng là vô ý thức quay người muốn đi, nhưng lại bị tiểu Quách cho ngăn lại. Quách à, lão hình dù nói thế nào cũng là kim y bộ khoái,
cầm roi có phải hay không quá mức điểm, mà lại chúng ta khách sạn lại không trăm ngựa, ở đâu ra roi à? Miệng rộng truyền âm nói. Tú Tài đồng dạng là bị truyền âm mục tiêu một trong, giờ phút này cũng tán đồng gật gật đầu. Xin nhờ, ta liền hù dọa hắn một chút, ngươi cho rằng ta thực có can đảm đánh a? Tiểu Quách cũng là tức giận nói. Nàng mặc dù gan lớn, nhưng cũng không phải vô pháp vô thiên, không nhìn nàng dùng để trói lao hình dây thừng đều là thoáng dây rủa liền mở khăn lụa sao? Nếu thật là đánh kim ý bộ khoái, cha nàng đoán chừng lại phải ở trên người nàng đánh gãy hai cây sợi đằng. Nghe được chỉ là hù dọa, miệng rộng cùng Tú Tài cũng yên tâm một chút. Người sau lúc này đóng vai lên mặt trắng, ôn tồn hòa khí, dường như đang khuyên Tiểu Quách nhân tử. Tiểu Quách, muốn ta nhìn roi cái gì vẫn là thôi đi. Lão Hình hắn thế nào đều là bộ khoái, nghe nói như thế, Lão Hình đang muốn buông lòng một hơi, liền nghe Tú Tài tiếp tục nói, theo ta thấy, chúng ta đem Lão Hình giải thoát, tại lòng bàn chân của hắn trên bảng sờ chút mặt đường, lại tìm chỉ dê dừng tới, bảo đảm hắn cười đến dục tiên dục tử, chuẩn nói thật. Cái này có thể được không? Tiểu Quách giả trang ra một bộ thần sắc hoài nghi. Tú Tài nghiêm mặt nói, đây chính là ta từ trên sử sách xem ra, nói như vậy, người thụ hình sẽ ngứa lạ khó nhịn, không cách nào khắc chế, cuối cùng đến bởi vì cuồng tiếu dồn khuyết dưỡng ngạt thở mà chết. Trọng yếu nhất chính là loại hình phạt này sẽ không ở thân thể lưu lại vết tích, cho dù tốt ngộ tắc đều nghiệm không ra. Lão Hình, liên số các ngươi người đọc sách tâm bẩn nhất. Chương 536, Hoàng đế ngã bệnh, 1, chương 536, Hoàng đế ngã bệnh, 1, khóe mắt liếc qua liếc mắt Lão Hình thần sắc kinh khủng, Quách Phủ Dung cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Câu nói này dùng tại địa phương khác cũng là rất có đạo lý. Cũng tỉ như nói Lão Hình, ngày bình thường nhìn thấy một tổ chuột đều sẽ bị hù gà bay chó chạy, huống chi là loại này tàn khốc hình phạt. Khu cụ, đi, cái kia cô mãi mãi liền đi tìm chỉ dê rừng trở về. Quách Phủ Dung ho nhẹ hai tiếng, rất lớn tiếng nói, đem tìm dê rừng nhiệm vụ nắm ở trên người mình. Lý Đại Trụy cũng là vô bộ ngực, đem mặt khác một hạng nhiệm vụ nắm ở trên thân, phòng bếp mật ong đều dùng xong, ta đi chịu chút nước đường, hương vị đều là không sai biệt lắm, dê rừng hẳn là cũng ăn không đi công tác đường. Nói đi, hắn liền chui vào trong phòng bếp. Lão Hình nghe vậy, sắc mặt càng thêm hốt hoảng, đừng a đừng, đều nhiều năm như vậy bằng hữu nghe nói như thế, Tú Tài ôm cánh tay, Tiểu Quách cũng là đi trở về, Lý Đại Trụy đi mà quay lại, ba người sánh vai đứng vững. Nhìn xem Lão Hình, đồng nói, vậy ngươi nói hay là không nói? Ta đều làm gì a? Còn có Lão Hình, ngươi thế nào còn để cho người ta cho trói lại, ai làm? Đang lúc Lão Hình xoắn suýt thời điểm, liền gặp một bộ thân ảnh vén lên rèm, từ chính đường đi tới. Nghe được thanh âm, trừ Lão Hình bị trói đứng lên, không có khả năng xoay người bên ngoài, những người khác đem ánh mắt bắn ra đi qua, trông thấy người tới, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói Lão Bạch. Người tới chính là Trắng Dương Đường. Không phải, Lão Bạch ngươi làm gì đi? Lý Đại Trùy nhìn xem Lão Bạch, đi qua hỏi. Lão Bạch lại là một mặt ngộng, ta làm gì? Ta không phải giúp Tô đại phu bận biểu đi sao? Trước khi đi cùng Tiểu Quách nói qua. Nghe nói như thế, Tú Tài cùng miệng rộng cùng nhau nhìn về hướng Tiểu Quách. Tin tức là nàng truyền tới. Tiểu Quách lại có chút không nguyện ý tin tưởng, tại Lão Bạch bên người lượn quanh một vòng, tinh tế dò xét, sau đó dùng một loại giọng hoài nghi hỏi, ngươi vừa rồi thật đi giúp Tô đại phu bận biểu đi? Không phải vậy còn có thể làm gì? Lão Bạch liếc mắt, sau đó cũng nhớ tới còn tại chịu khổ Lão Hình, bận biểu đi tới, Lão Hình à, không có sao chứ? Bọn hắn cùng ngươi đùa giỡn đâu, đừng để trong lòng à. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão Hình luốt đến nay còn có chút mỏi như eo, cảm thụ được nội lực trong cơ thể tuần hoàn gần như hoàn toàn khôi phục, hướng Quách Phủ Dung ba người khuyên bảo một câu, sau đó cũng không ngừng lại, từ cửa sau rời đi. Lão Hình, đừng để ý a, chậm chút thời điểm mời ngươi uống rượu. Lão Bạch chiều Lão Hình rời đi phương hướng hô, sau đó vừa nhìn về phía một mặt làm sai sự tình biểu lộ Quách Phủ Dung ba người, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói các ngươi à, may chuyện này không có để trưởng quý biết, không phải vậy còn không phải chụp mấy người các ngươi thắng tiền công. Cái kia không phải là ngươi Lý Đại Trụy có chút oan uổng, vô ý thức muốn tự bạo, còn không đợi lời ra khỏi miệng, liền bị một bên Tú Tài che miệng lại. Lão Bạch cũng không để ý, xông mấy người khoát tay áo, đi, Tú Tài đi tính tiền, Tiểu Quách thu thập cái bàn đi, miệng rộng về phòng bếp xào rau, khách nhân vẫn chờ ăn đâu. Vậy còn ngươi? Tiểu Quách có chút chưa từ bỏ ý định, muốn bắt chút sơ hở. Ta. Lão Bạch tức giận liếc mắt, ta đương nhiên là tiểu nhị đi, các ngươi hôm nay đều là thế nào đều lại nhại. Tất cả nhanh lên một chút ta, nếu để cho trưởng quý biết, coi chừng chụp các ngươi tiền thắng. Lại thúc giục một câu, Lão Bạch liền trở về chính đường. Quách Phủ Dung ba người thì tại hậu viện làm thành một vòng, xì xào bàn tán. Các ngươi nói Lão Bạch hắn vừa rồi đến cùng làm gì đi? Không chừng là chúng ta hiểu lầm, Lão Hình khả năng chính là nhắc tới trước chào hỏi. Tô đại phu bên kia khả năng thật có chuyện gì muốn Lão Bạch hỗ trợ, miệng rộng nhịn không được nói ra. Không có cách nào, vừa rồi Lão Bạch rời đi thời gian thật sự là quá ngắn. Trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà 5 phút đồng hồ. Điểm ấy thời gian đủ làm gì? Không nhất định đi, ngươi cũng đừng quên, Lão Bạch hắn sẽ khinh công, thời gian uống cạn nửa chén trà, đủ hắn từ chúng ta cái này đến ngoài thành chạy hai cái vừa đi vừa về. Tiểu Quách lại xem thường, tuy nói nàng một lần không chịu nhận mình già trắng, nhưng cũng không khỏi không bội phục đối phương kinh công. Tú Tài, ngươi cứ nói đi, miệng rộng nhìn về hướng Tú Tài. Tú Tài nghĩ nghĩ, hỏi ngược một câu, các ngươi vừa rồi có hay không ngửi được Lão Bạch trên người có một cỗ son phấn hương? Có sao? Miệng rộng gãi đầu một cái. Hắn một nấu cơm đâu biết, trên thân tất cả đều là khói lửa, cái nào nghe được những này. Quách Phủ Dung cũng lắc đầu, nàng dù nói thế nào cũng là nữ hài tử, ngày bình thường tô son điểm phấn, chính mình đối với phương diện này hương vị không phải nhạy cảm như vậy. Không phải, coi như trên người hắn có son phấn hương, lại có thể nói rõ cái gì? Lão Bạch đi uống hoa kiểu. Về thời gian không cho phép đi. miệng rộng nhịn không được mở miệng. Quách Phù Dung nói lão Bạch nửa chén trà nhỏ có thể từ Đồng Phúc khách sạn đến cửa thành chạy hai cái vừa đi vừa về, hắn không phủ nhận, nhưng uống hoa tiểu không đội vàng được a. Ta không phải ý tứ kia ai nha, cũng nói không rõ Tú Tài muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải coi như thôi, lắc đầu, đi, ta nhìn chúng ta hay là nhanh lên trở về làm việc đi, không phải vậy nên để lão Bạch nhìn ra sơ hở. Nghe được hắn lời này, miệng rộng cùng tiểu Quách cũng là gật gật đầu, riêng phần mình trở về cương vị. Mà coi như ba người riêng phần mình sau khi rời đi, lão Bạch thì là từ cửa sau bên ngoài đi đến, nhìn xem ba người rời đi khỏe miệng có chút giơ lên. Nếu là ngay cả ba người các ngươi đều lừa không được đi, ca ca làm trò chơi đạo thánh. Lão Bạch có chút đắc ý, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới Tú Tài nói son phấn hương, tại trên người mình ngửi ngửi, hoàn toàn chính xác có một loại nhàn nhạt hương hoa vị. Hẳn là hắn khiêng mỹ lệ không bất khi trở về dính bảo. Có thể nhanh hơn điểm tẩy lạc, không phải vậy để trưởng quỹ người thấy, trời mới biết còn muốn náo yêu thiêu thân gì. Đang khi nói chuyện, lão Bạch đã đi tới bên cạnh giếng ngốc nước. Đúng lúc này, lão Hình đi mà quay lại, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người sau, tiến đến lão Bạch bên người, nhìn không được có chút hâm mộ, "Lão Bạch, ngươi có thể à, lúc này mới nhiều mất một lúc, mỹ lệ không bất liền cầm xuống." "Điệu thấp, điệu thấp." Lão Bạch dựng lên im lặng thủ thế, sau đó truyền âm hỏi, "Thế nào, người đều nhận được đi?" Lão Hình nhớ tới chuyện lúc trước, cũng cẩn thận gật gật đầu, đồng dạng truyền âm, "Ta đã sắp xếp người đem các nàng áp giải đến tổng bộ đi, bất quá nói thật, hai tấm kia mặt thoạt nhìn là thật làm người ta sợ hãi, mấy cái huynh đệ không kém điểm đều luôn. Đừng nói nữa, ban đêm còn muốn ăn cơm đâu." Lão Bạch khoát tay áo, trên người hương phấn bị xử lý cũng không xê xích gì nhiều. Lão Hình cũng gật gật đầu, "Vậy được, ta đi trước à, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à, theo lục phiến môn thám tử báo cáo, Kim Ngân nhị lão cũng ở trên đường. Đi, đến lúc đó cho ta cái tin tức." Mắt thấy Lão Hình rời đi, lão Bạch cũng sử dụng nội lực hong khô trên người nước đọng, sau đó đi vào phòng bếp, nhặt được một bàn màn thầu, từ cửa nhỏ đi chính đường. Chương 536, Hoàng đế ngã bệnh 2, chương 536, Hoàng đế ngã bệnh 2, thời gian ung dung lại hướng về sau chuyển rời nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, lão Bạch một mực tại trong khách sạn bận bịu tứ phía, Quách Phù Dung làm việc bật bưng thức ăn thời điểm, lúc nào cũng đi xem, nhưng cũng nhìn không ra sơ hở gì, liền giống nhau thường ngày như vậy. Ngược lại là ngoài khách sạn, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Mau đi xem một chút, xảy ra chuyện gì?" Nghe nói là hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, thái y y viện thái y thuốc thủ vô sách, phát hoàng bảng tìm dân gian thần y vào cùng trấn trị, nếu là chữa trị tốt hoàng thượng bệnh, tại chỗ chính là thăng quan tiến tước, thưởng ruộng tốt trăm quảnh, hoàng kim ngàn lượng. Thời gian dần qua, tiếng huyên náo không chỉ ở trên đường cái lưu thoán, liền ngay cả trong khách sạn dùng cơm khách nhân, nghe được tin tức này, cũng đều trầm mặc một cái chớp mắt. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Quách Phù Dung trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến, dưới chân bước chân nửa khắc không dám dừng lại nghỉ, bận bịu hướng phía cửa phương hướng chạy tới. Nhưng mà hay là chậm một bước. Những khách nhân tựa như là trông thấy ăn thịt linh cẩu một dạng, như ong vỡ tổ liền chạy đi. Lão Bạch mới từ bếp sau bưng mâm đồ ăn đi ra, liền nhìn thấy một màn này, đem đồ ăn tiện tay đặt ở trên quầy, cùng Lã Tú Tài lên tiếng chào hỏi, "Ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra." Nói xong, cũng không đợi hắn cho ra phản ứng, liền một làn khói xanh giống như biến mất tại chính đường bên trong. Tiểu Quách nhìn xem bên cạnh lóe lên một đạo tàn ảnh, vừa dự định mở miệng, có thể nói không ra khỏi miệng, bóng người kia đã biến mất tại biển người ở trong. Tiểu Quách không gặp được Lão Bạch, vừa quay đầu, đem lửa vung đến Lã Tú Tài trên thân, "Ngươi làm sao lại không ngăn điểm?" "Lã Tú Tài." "Miêu miêu miêu." Lão Bạch người ta luyện được là Đạp Tuyết Vô Ngân, tới vô ảnh đi vô tung, hắn cầm đầu cản. Bất quá Tú Tài cũng là đọc qua sách thánh hiền người, biết được cùng nữ nhân giảng đạo lý, chính là không thánh nhân đều chỉ có thể thở dài một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó xử nuôi cũng. Dứt khoát không có dựng lời này gốc dạng, mà là từ phía sau quay đi ra, hướng phía ngoài cửa đi đến, giữ chặt một cái hướng hoàng thành cửa đi đến người đi đường, hỏi: "Vị huynh đài này, nhìn các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là xảy ra chuyện gì?" Quách Phù Dung gặp Tú Tài không có đáp lời, thừ hừ hai câu, cũng không nói lời gì nữa, chuẩn bị nghe một chút sự tình. Cái kia bị giữ chặt là một cái cao lớn thu kịch, lại đặc biệt xấu hổ hán tử, nghe Tú Tài mở miệng hỏi thăm, liền gãi đầu một cái, nói: "Ta nghe người ta nói tựa như là hoàng đế đại lao ra bị bệnh, trong cung ngựa y đều không có triệt, cho nên phát hoàng bảng, thu nạp dân gian đại phu tiến vào trần bệnh, nếu là chữa trị tốt, đây chính là hoàng kim ngàn lượng, dù tốt trăm quảnh, còn có thể phong tước đâu." "Hoàng thượng bị bệnh?" Lã Tú Tài nghe được trả lời chắc chắn này, hơi sững sờ, nhưng cũng chưa quên cấp bậc lễ nghĩa, đa tạ huynh đài bẩm báo. Quách Phù Dung điểm chú ý thì là trong cung ngựa y, lúc này cười nhạo một tiếng: "Hàn Lâm viện văn trường, kho vũ khí tư đao thường, quang lộc tự trà thang, thái y y viện phương thuốc, quả thật là danh bất hư truyền." Nói mỏ bung dính. Quách Phù Dung tiếng nói mới rơi, liền nghe trên bậc thang truyền đến một tiếng quát lớn: "Trưởng quỹ." Lã Tú Tài trở lại lên tiếng chào hỏi. Đông trưởng quỹ nhẹ gật đầu, quạt cây quạt, từ trên lầu đi xuống, lại thấp giọng quát lớn tiểu Quách một câu: "Ngươi không muốn sống nữa." Tiểu Quách lại là không thèm để ý chút nào. Đông trưởng quỹ gặp cũng là không có cách, bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn chung quanh một chút, hướng Tú Tài hỏi: "Lão Bạch đâu?" Nói là đi ra xem một chút, lúc này cũng không biết đến đâu rồi. Quách Phù Dung nói, lại trừng mắt nhìn Tú Tài. Lã Tú Tài thì lùi sau một bước, trốn đến Đông trưởng quỹ sau lưng. "Được rồi được rồi, vừa vặn khách nhân cũng đều đi, chúng ta trước đóng cửa, đi theo đám người cùng đi xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Lão Bạch đi." Đông trưởng quỹ thở dài, lại quét mắt sau lưng Tú Tài: "Tú Tài, ngươi đi phòng bếp thông báo một chút Liễu cô nương cùng miệng rộng." "Tốt." Tú Tài lên tiếng, liền hướng phòng bếp đi đến. Cùng lúc đó, chỗ đường rẽ Thiên Hòa Y đi quán bên trong,
Trần An An biết được hoàng đế bệnh tình nguy kịch tin tức, khóe miệng suýt nữa liệt đến bầu trời. Xem như bọn hắn Thiên Hòa Y quán đại triển hành đồ thời điểm, nếu là nàng Chu ca ca chữa trị tốt hoàng thượng, được phong thưởng, đến lúc đó Thiên Hòa Y quán treo lên đánh một nhà y quán còn không phải tay đến gà đến. Chu ca ca, Chu ca ca. Trần An An dắt cổ tại trong y quán hô lớn vài tiếng. Trong hậu viện, Chu Nhất Phẩm cuối cùng là nghỉ ngơi một ngày, nghe được thanh âm này, đống nhiên ngồi thẳng người, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Thế nào? Cháy rồi. Mà đúng lúc này, Trần An An vén rèm lên chạy tới, mai cho đến hắn vong bên cạnh, bắt hắn lại cánh tay lay động. Chu ca ca, ngươi biết không? Hoàng thượng rốt cục bệnh nguy. Chu Nhất Phẩm cũng không dám nói bậy a, An An. Chu Nhất Phẩm chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, liền trước nay chưa có thanh tỉnh, vội vàng che nàng miệng. Nói đùa, ngóng trông hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Cái này nếu để cho Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh cái kia hai cái đại ma đầu nghe thấy được, còn không phải cho là ngươi muốn tạo phản a. Nhưng mà không như mong muốn, Trần An An tiếng nói mới vừa rơi xuống, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên liền đã đến, một người đùa bỡn trên trán màu đỏ thắm tóc, một người khác đỉnh lấy song mắt cá chết, không nháy một cái nhìn xem Chu Nhất Phẩm phương hướng. Chu Nhất Phẩm nhịn không được sợ run cả người, bận điệu Trần An một câu Trần An An, An An à, ta đột nhiên cảm giác được bụng có chút đau nhức, đi chuyến nhà xí trước. Nói xong, không đợi Trần An An làm ra phản ứng, hắn vội từ trên võng lật bên dưới, liền hướng phía nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên thấy thế, quay người rời đi. Trần An An thì là cứ thế ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu mới phản ứng được, hướng về phía nhà xí phương hướng hô, cái kia Chu ca ca ngươi nhanh một chút à, đã chậm lời nói, cái này đầy trời phú quý, sẽ phải rơi xuống trên người người khác. Trong nhà xí, Chu Nhất Phẩm ngồi xổm ở hố vị bên trên, nghe trong viện truyền đến thanh âm, tự đủ, các ngươi chớ để ý à, An An nàng chỉ là không có đầu óc một chút, không phải thật sự nóng trong hoàng thượng sinh bệnh, cũng không phải cùng thuyền người biết. Điểm này không cần ngươi nói, chỉ nàng cái kia đầu óc ha ha. Liễu Nhược Hinh tựa ở nhà xí cạnh ngoài trên vách tường, ngữ khí có chút khinh thường. Nếu là cùng thuyền sẽ đều là chút Trần An An người như vậy, bọn hắn cũng không cần như thế hao tâm tổn trí kiệt lực. Dương Vũ Hiên thì là ngồi ở trên nóc nhà, ôm bội đao, xa xa nhìn xem cửa thành phương hướng, gặp số lớn bách tính tụ tập cùng một chỗ, cũng có chút hiếu kỳ, vô vô mảnh ngói, hỏi, cho ăn, ngươi có muốn hay không lên thứ gì? Trong nhà xí, Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế, suy tư một cái chớp mắt sau, ánh mắt nhìn về phía một bên thả giấy vệ sinh địa phương, biểu lộ một trận cứng ngắc. Giấy vệ sinh hôm qua sử dụng hết, quên bổ có thể hay không làm phiền các ngươi hai vị ai giúp ta lấy chút tiền đến. Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên, chương 537, Chu không phải lần đầu tiên xui xẻo như vậy nhất phẩm, 1, chương 537, Chu không phải lần đầu tiên xui xẻo như vậy nhất phẩm, 1, ngươi thật đúng là kéo lên. Liễu Nhược Hinh tựa ở trên vách tường, một mặt ghét bỏ. Chu Nhất Phẩm ngồi xổm ở trong tường, cười gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, vừa tỉnh ngủ, nhân chi thường tỉnh, lý giải một chút nha. Ngồi tại trên nóc nhà Dương Vũ Hiên thì là sắc mặt tối sầm, vỗ xuống mảnh ngói, trường lực cách không ép xuống, đem Chu Nhất Phẩm tóc thổi loạn. Ta nói không phải cái này, ta là hỏi chuyện lần này, có thể hay không cùng thuyền sẽ có quan. Nghe vậy, Chu Nhất Phẩm cũng là trầm mặt lại. Nhà xí bên trong một trận yên tĩnh, Liễu Nhược Hinh cũng tụ tinh ngưng thần đứng lên, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Ừ cái gì? Liễu Nhược Hinh nghe được càng chăm chú một chút. Mảnh ngói bên trên, Dương Vũ Hiên cũng túi người xuống. Nhưng mà sau một khắc, liên tiếp mang theo hương vị thanh âm, chuyển vào hai người trong hai. Phốc phốc phốc, Chu Nhất Phẩm. Dương Vũ Hiên cơ hồ là ứng kích phản ứng, bàn tay vỗ, cả người lăng không bật lên, cuối cùng đứng ở tới gần mảnh ngói biên giới trên mái hiên. Liễu Nhược Hinh cũng xông về trước ra mấy bước, tố thủ đã khoác lên vảy rồng quyết trên chuôi kiếm, trở lại liền muốn một kiếm chém tới, nhưng nghĩ tới nơi này là nhà xí, hay là không muốn ô uế bảo kiếm của mình, hoán hận buông tay xuống. Thoải mái Chu Nhất Phẩm ngồi xổm ở trong hầm cầu, một mặt thư sướng. Trời mới biết hắn gần nhất vì cái gì tà bón, bây giờ rốt cuộc thông. Cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Có thể ngay sau đó, hắn liền phát giác được một cỗ sát ý đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Dương Vũ Hiên đã đứng ở trước người, một tay che mũi, cái tay còn lại thì hướng hắn ném đến một vật. Chu Nhất Phẩm bận bịu nhắm mắt lại, hai tay ngăn tại trước người, trong miệng hô to, ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho ta lần này đi. Lời này hắn nói vô số lần, cơ hồ đều dưỡng thành bản năng phản ứng. Có thể đợi đến vật kia nhẹ nhàng rơi vào trong tay, hắn lấy tay nắn bước, lúc này mới phát giác không đối, mở mắt ra xem xét, đúng là mấy tấm giấy vệ sinh. Nhanh lên. Dương Vũ Hiên quẳng xuống một câu, vứt xuống một cái ghét bỏ ánh mắt, liền che mũi rời đi. Chu Nhất Phẩm đã lâu không có bị đánh, vô ý thức liền muốn thở câu chửi thề, bất quá khi hút tới nhà xí cái kia khó nói nên lời hương vị sau, suýt nữa không có biết đi ra, vận bịu xoa xoa, sau đó nâng lên quần, đuổi theo. Thiên Hòa Y quán chính đường, Trần An An ngay tại làm nhà mình Chu ca ca chữa trị tốt hoàng đế, sau đó thụ phong thủ tịch ngự y đi, treo lên đánh một nhà y quán mộng đẹp, liền gặp Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hinh, ba người cùng một chỗ từ hậu viện đi ra. Chu ca ca Trần An An ồn ào ồn ẹn tới gần, Chu Nhất Phẩm lại sợ sệt lui về sau nửa bước. Trần An An ngày bình thường là cái gì đức hạnh người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hay là trốn xa một chút tương đối tốt. Bất quá, hắn lui lại động tác, lại là để Trần An An ánh mắt phát lạnh, thanh âm không mang theo một tia tình cảm nói ra, trở về. Chu Nhất Phẩm động tác cứng đờ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh hai người, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Nhưng vô luận là Liễu Nhược Hinh hay là Dương Vũ Hiên, đều là hướng mặt bên nhường một bước, đem Chu Nhất Phẩm chống không. Vừa như thế không coi nghĩa khí ra gì, Chu Nhất Phẩm mở to hai mắt nhìn, đang định hào hào khiển trách một chút bọn hắn, khả Trần An An đã dàn tới, hai người ánh mắt giao hội, hai gò má cách xa nhau khoảng cách cũng bất quá hơn thức.
An ngươi, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Nhất Phẩm không để lại dấu vết hướng về sau chuyển lấy bước chân, nhưng Trần An An cũng là từng bước ép sát, hai người rất nhanh liền thối lui đến cửa ra vào. Chu Nhất Phẩm nhất thời không quan sát trượt chân trên khung cửa, thân thể té ngựa đi qua. Trần An An gặp, cũng không nhịn được một tiếng kinh hô, Chu ca ca. Nhưng mà, nàng một tiếng giống này, trừ che lại Chu Nhất Phẩm ngã xuống đất tiếng vang trầm trầm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Nhìn xem Chu Nhất Phẩm chính xoa đầu, Trần An An lo lắng ngồi xổm xuống, học trước kia nhà mình cha bộ dáng, bắt đầu lật Chu Nhất Phẩm mí mắt, bóp hai gò má của hắn, thừa dịp miệng há mở sau, lại là buông lỏng ra lật mí mắt cái tay kia, đi bắt hắn đầu lưỡi. Gặp hắn hồi lâu không có phản ứng, Trần An An bi từ đó đến, nằm nhoài Chu Nhất Phẩm ngực, Chu ca ca, ngươi có thể ngàn bạn không có khả năng buông tay nhân gian, bội tình bạc nghĩa à, ta vẫn chờ ngươi chữa trị tốt hoàng thượng, sau đó nhận ban thưởng nợ mày nợ mặt cưới ta qua cửa đây này Chu ca ca. Một bên, Liễu Nhược Hinh nhìn thấy một màn này, nhịn không được đi về phía trước một bước. Có thể thấy được một bên Dương Vũ Hiên vẫn đứng tại chỗ, lại ngừng bước chân, hai rung động nhẹ nhẹ một chút, lập tức cũng yên lòng. Cùng lúc đó, nằm dưới đất Chu Nhất Phẩm, lúc này cũng không để lại dấu vết mở ra một tia mí mắt, nhìn xem đặt ở trên người mình Trần An An, biểu lộ khó chịu không nói ra được. Trần An An mặc dù phát dục không tốt, nhưng nửa người áp xuống tới, trọng lượng cũng không thể khinh thường a khụ khụ khụ, Chu ca ca, ngươi không có việc gì à? Nghe được dưới thân truyền đến tiếng ho khan, Trần An An bận bịu chống lên thân thể, hai tay nắm cả bờ vai của hắn, lại đi đi về về lung lay. Vừa lắc đầu này, không kém điểm tướng Chu Nhất Phẩm óc đều cho lay động đều đặn, hắn vội mở miệng, An An, đừng lung lay. Trần An An lúc này cũng phản ứng lại, hai tay vội vàng buông lỏng. Chu Nhất Phẩm không có kịp phản ứng, đầu lại một lần túi tại trên mặt đất, đập đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại lần này, không có Trần An An tiếng la, ở đây ba người đều nghe được Chu Nhất Phẩm đầu đụng phải mặt đất thanh âm. Phanh, thanh âm lột ngạt lại hùng hậu, nghe chút liền biết là đồ tốt. Chu Nhất Phẩm tại ngã xuống đất sau, con mắt lại là đóng lại. Lần này, dù là Dương Vũ Hiên cũng ngồi không yên, hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể liền từ biến mất tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở Chu Nhất Phẩm trước mặt. Một bên, Liễu Nhược Hinh nhìn thấy một màn như thế, thầm nói một câu suối quẩy, Đông Hán hôn đản này thực lực lại có đột phá. Bất quá cũng là đi tới Chu Nhất Phẩm bên cạnh, cùng Dương Vũ Hiên đồng thời, một tả một hưu bắt mạch cho hắn. Chu ca ca hắn thế nào? Trần An An nhìn xem hai người, có chút nóng nảy mà hỏi. Liễu Nhược Hinh liếc mắt, đây không phải còn tiếp tục mạch đó sao? Gấp làm gì? Trần An An nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Mà không người đã quấy rầy, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cũng chuyên tâm bắt mạch. Bất quá đúng lúc này, Dương Vũ Hiên đột nhiên cảm giác được cánh tay mình một ngứa, không để lại dấu vết thấp kém con người, liền trông thấy là Chu Nhất Phẩm ngón tay đang động. Tinh tế cảm giác một chút, liền đọc ra Chu Nhất Phẩm viết chữ. Dẫn ta đi. Khu khu, Chu Nhất Phẩm đầu tiên là sau đầu nhận trọng kích, lại bị ngươi một phen giày vò, vừa rồi thình lình lại dập đầu một chút đầu, tình huống có chút phức tạp, chúng ta cần dẫn hắn đi một nhà y quán tìm đại phu nhìn một chút. Dương Vũ Hiên đầu tiên là hướng Liễu Nhược Hinh nháy mắt ra hiệu một chút, sau đó vừa nhìn về phía Trần An An, lên tiếng nói. Liễu Nhược Hinh cũng là có chỗ phát giác, phối hợp nói, không sai, hai chúng ta mặc dù hiểu sơ một chút võ công, nhưng võ công cùng y thuật tóm lại là hai cái lĩnh vực, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đến. Chương 537, Chu không phải lần đầu tiên xui xẻo như vậy nhất phẩm. 2, chương 537, Chu không phải lần đầu tiên xui xẻo như vậy nhất phẩm. 2, Trần An An nghe nói như thế, mặc dù rất không tình nguyện cho một nhà y quán đưa sinh ý nhưng cũng không có cách nào. Bọn hắn hôm nay cùng y quán, trước mắt liền một cái trai trai phu. Chu Nhất Phẩm tính một cái, Triệu Bố Trúc ngày bình thường hỗ trợ viết chút thuốc phương, lại cùng Trần Mạc Thiền học qua một đoạn thời gian, tính nửa cái. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Bố Trúc còn ra đi, trong y quán hiện tại ngay cả nửa cái đại phu đều đụng không ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Trần An An thở dài, hỗ trợ đem Chu Nhất Phẩm đỡ lên. An An cô nương liền không cần phải đi, cái này lớn như vậy y quán, nếu là không có người trông coi, lại gặp tặc. Liễu Nhược Hinh khuyên một câu, sau đó cùng Dương Vũ Hiên đem Chu Nhất Phẩm chống đứng lên, đi ra ngoài cửa. Trần An An cũng không có phản đối, dù sao Chu ca ca trong khoảng thời gian này tiếp không ít tới cửa hỏi bệnh nàng vì khao khao đối phương, làm rất thật tốt ăn, đều cho ăn mập. Đưa mắt nhìn ba người ra y quán, Trần An An đang muốn về quầy hàng, nhưng chợt nhớ tới cái gì, vội từ quầy hàng cầm túi tiền, đuổi theo. Các người y quán bên ngoài, Chu Nhất Phẩm vừa mở to mắt, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến Trần An An thanh âm, vận bịu lại đem con mắt đóng lại. Dương Vũ Hiên thì là quay đầu lại, thế nào An An cô nương? Tiên đừng quên, không chừng một nhà kia y quán nhìn thấy là chúng ta y quán người tới cửa hỏi bệnh, ác ý mở giá cao. Trần An An nói, cầm trong tay túi tiền thả tới, bị Dương Vũ Hiên lấy tay tiếp được. Mà cái sau, khi nghe thấy Trần An An lời nói sau, nhịn không được khỏe mắt có chút co lại, trong lòng không nhịn được nghĩ đạo. Cái này An An cô nương sợ không phải cùng không khí đấu trí đấu dũng. Người bên ngoài không xác định, nhưng Chu Nhất Phẩm nói thế nào xem như bên kia nửa cái tọa đường đại phu, chính là thật sự có ma bệnh đi trị, đoán chừng cũng sẽ không lấy tiền. Nhưng ngoài miệng, Dương Vũ Hiên lại không thể nói như vậy. Am hiểu sâu nói nhiều tất nói hớ đạo lý, hắn chỉ là khẽ bước cằm, liền cùng Liễu Nhược Hinh đem Chu Nhất Phẩm chống ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất tại giữa đám người. Vừa, cuối cùng là đi ra. Thoát ly Trần An An ánh mắt, Chu Nhất Phẩm cũng không cần giả bộ bất tỉnh, nhịn không được vuốt cái hót của mình. Lúc trước hướng về sau ngã xuống thời điểm, hắn còn có chút chuẩn bị, tại đụng đáy trong nháy mắt, tận lực giơ lên đầu. Nhưng phía sau đống chốc kia, hắn thật đúng là một chút chuẩn bị cũng không có. Ra mồm. Liễu Nhược Hinh liếc mắt, trên tay cũng là có chút ghét bỏ lối lòng mở, thúc giục một câu, "Đi, chúng ta cũng nhanh lên đi xem một chút đến tột cùng là tình huống gì đi." Nói xong, nàng liền một ngựa đi đầu đi tại phía trước.
Chu Nhất Phẩm thì là hướng phía bóng lưng nàng rời đi, quyền đấm cước đá một hồi lâu. Có lẽ là chú ý tới Chu Nhất Phẩm không cùng tới, Liễu Nhược Hinh quay đầu nhìn thoáng qua, Chu Nhất Phẩm cũng trong nháy mắt trở nên trung thực xuống tới, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó bận bịu chạy chậm đi theo. Dương Vũ Hiên thì là đem túi tiền thu vào trong lòng, sau đó hướng hai người đuổi theo. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới hoàng thành cửa ra vào. Nếu không phải có binh sĩ duy trì lấy trật tự, sợ là muốn ồn ào ra không nhỏ nhiễu loạn đến. Chu Nhất Phẩm nhìn trước mắt tựa như hôm đó tại tụ bảo trai ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, sau đó con ngươi sáng lên, nhìn về phía Dương Vũ Hiên, "Dương Vũ Hiên, ngươi nếu không cầm Đông Hán lệnh bài hô một cú họng, mở đầu đạo nhi đi ra." Được nghe lời này, Dương Vũ Hiên mở to song mắt cá chết, nhìn hắn một cái. "Ha ha." Chu Nhất Phẩm bất phải chắc trở, vừa nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, xoa xoa đôi bàn tay, thử dò xét nói, "Lần trước là Đông Hán, nếu không lần này Tây Hán hy sinh một chút." Ít đến, Liễu Nhược Hinh liếc mắt, nếu như là tụ bảo trai, nàng đánh Chu Nhất Phẩm một trận, sau đó cũng liền móc lệnh bài đi ra mở đường. Nhưng nơi này chính là cửa hoàng cung. Thiên tử dưới mắt, nàng khoe mát buồng địch vi phòng, đây không phải là bên trên cột cho người khác đưa đao, để những cái kia ngày bình thường liền không quen nhìn Tây Hán đám quan chức, đâm nhà mình nghĩa phụ của sống sao. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chu Nhất Phẩm liên tiếp vấp phải trắc trở, có chút bất đắc dĩ. Dương Vũ Hiên lần này không có trả lời, mà là bàn tay nhẹ nhàng nhất câu, một cỗ nhu hòa nội lực, liền đem phía trước chen chút chung một chỗ dòng người hướng hai bên đẩy ra. Thừa dịp hiện tại, hắn nhắc nhở một câu, sau đó một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Chu Nhất Phẩm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền cảm giác cái mông bị người đá một cước, kịp phản ứng, hướng phía trước đi đến. Liễu Nhược Hinh bọc hầu, có lẽ là phát hoàng bảng quan hệ, hôm nay tụ tập tại hoàng thành cửa ra vào người, so với ngày đó tại tụ bảo trai nhìn thấy còn nhiều hơn. Dù là có Dương Vũ Hiên mở đường, ba người cũng là đi gần thời gian uống cạn nửa chén trà, lúc này mới gạt mở đám người, nhìn thấy hoàng bảng bên trên nội dung. Nhưng nhìn đến hoàng bảng một sát na, Chu Nhất Phẩm sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem bên cạnh hai người, không đúng. Không đúng chỗ nào? Liễu Nhược Hinh ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem hoàng bảng, nghe nói như thế, không khỏi quay đầu sang. Dương Vũ Hiên cũng nhìn lại, muốn nghe xem Chu Nhất Phẩm muốn nói gì. Ta suy nghĩ, hoàng bảng nội dung chúng ta tới thời điểm liền nghe người nói không sai biệt lắm, vậy tại sao còn muốn tốn sức ba lực đến xem hoàng bảng, trực tiếp tiến hoàng cung không phải Chu Nhất Phẩm đốt cảm. Không đợi thoại âm rơi xuống, cái hót liền bị vỗ một cái, đồng thời bên tai chuyển đến Dương Vũ Hiên thanh âm, ngươi cho rằng hoàng cung là nhà ngươi nhà xí đâu? Ngươi muốn vào liền vào. Nếu là lúc trước còn tốt, dù sao hắn nói thế nào cũng là Đông Hán dự khuyết vào đầu, mà trong hoàng cung bố phòng, ở mức độ rất lớn đều là từ Đông nhà máy phụ trách. Tìm hai thân thái giám quần áo trà trộn vào đi cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng từ khi ra Tào Thiếu Khâm cái kia việc sau đó, Đông Hán bây giờ mặc dù đã giải phong, cả đám người quan phục nguyên chức, nhưng liên quan tới trong hoàng thành bố phòng chức trách, lại chuyển giao cho cẩm y hiệp vệ. Bọn hắn muốn đi vào, coi như không phải dễ dàng như vậy được. Có lẽ, cũng không phải không có cách nào. Liễu Nhược Hinh lại là con ngươi sáng lên, nhớ tới một người. Ngay tại trên đường phố huyên náo không gì sánh được thời điểm, một nhà y quán bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhất là sắt vách chuyên môn dùng để rèn sắt một căn phòng. Tô Mộc Chính bàn ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, đen kịt tỏa sáng trong lòng bàn tay, một đám lửa bốc lên, mà liền tại hỏa diễm thiêu đốt chính trung tâm, có một đoàn ngọc chất lưu động vật chất. Theo trong không khí trong lúc mơ hồ truyền đến áp lực, dần dần tạo hình, cuối cùng tạo thành một viên khéo léo đẹp đẽ ngọc chuông. Nghìn vạn đạo phù văn từ trên thân chuông xoay quanh, ngưng tụ, là thường thường không có gì lạ thân chuông, tăng thêm mấy phần trang nghiêm cảm giác thần thánh. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Đợi cho hỏa diễm tan đi, ngọc chuông trở xuống Tô Mộc trong tay, trừ trong lúc này bên ngoài thông thấu chất liệu bên ngoài, không còn bất luận cái gì điểm đặc biệt. Chương 538, Thái hậu bị bệnh tốt, 1, chương 538, Thái hậu bị bệnh tốt, 1, lâm vào cùng trước đó đồng dạng nan đề a. Tô Mộc lắc đầu, cầm trong tay thường thường không có gì lạ ngọc chất chung nhỏ, thu nhập phệ trong túi. Trước mặt, màu lam nhạt trên màn ánh sáng, thần cơ bách luyện độ thuần thục lại có tăng trưởng, nhưng cũng vẹn vẹn có chút ít còn hơn không thôi. Nếu là muốn đem môn tuyệt kỹ này đạt đến viên mãn, sợ là còn muốn hoàn thành hắn bây giờ ngay tại luyện chế kiện pháp khí này. Vô thường chung, lấy từ biến đổi thất thường, cùng lúc trước hắn luyện chế pháp khí đều là cùng đều không giống nhau, chính là một kiện bao quát hắn đến nay sở học tất cả công pháp hiệu quả pháp bảo. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, vô thường chung luyện chế chính là sử dụng bạch kim huyền thiết làm vật liệu, nếu là không có điều hòa chi pháp, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến khí thể sụp đổ, thần vận hoàn toàn không có. Điểm này cùng chính hắn ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng thiếu một môn điều hòa chi pháp. Đây cũng không phải là cái tin tức xấu, dù sao điều này đại biểu lấy, đợi đến hắn thu hoạch được môn này điều hòa chi pháp thời điểm, vô thường chung cùng tự thân cảnh giới có thể tề đầu tịch tiến, song hỷ lâm môn. Mà lúc trước hắn vì chính mình đo lường tính toán một quẻ, mặc dù không dám đo lường tính toán cụ thể phương vị, nhưng cho ra bốn chữ lời bình luận, nhưng cũng là cho hắn sung túc lòng tin. Ở trong tầm tay, nội cảnh đều nói như vậy, hắn còn cái gì gấp đâu? Thuận theo tự nhiên là tốt. Hiện tại vẫn là phải trước lấy có người đến. Tô Mộc đang định trở về ngủ một giấc, có thể cảm giác phạm vi bên trong lại đi tới ba đạo nhân ảnh. Hai nam một nữ, nữ tử bộ pháp nhẹ nhàng, chân rất dài, quy mô hẳn là cũng nhỏ không được. Nam tử bên trong, một người trong đó tỷ lệ phần trăm mơ khá cao, một người khác là cái gầy gò, khí tức không phải rất ổn, xác nhận muốn đột phá. Lông mày nhíu lại, Tô Mộc thân ảnh vô thanh vô tức từ trong phòng biến mất, đi tới trong sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cầm lên ấm trà, lại lật qua bốn cái chén trà, đồng thời mở miệng nói ra, ba vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn vừa dứt lời, Chu Nhất Phẩm ba người cũng chân chính bước vào sân nhỏ.
Vừa, Tô đại phu ngươi biết chưa?
Chu Nhất Phẩm theo bản năng đậu đen rau muống. Liễu Nhược Hinh lại là lườm hắn một cái, dế nhủi, đây là võ giả năng lực nhận biết.
Dạng này à, a, ha ha. Chu Nhất Phẩm gãi đầu một cái, dáng tươi cười có chút xấu hổ, nhưng cũng may hắn bị đối đến quen thuộc, lúc này rất là tự nhiên nhìn về hướng Tô Mục, nói sang chuyện khác, Tô đại phu, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay đến đây là muốn tiến cùng một chuyến, điều tra cùng tuyển sẽ một chuyện.
Chu Nhất Phẩm không có giấu giếm, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cũng không có ngăn cản. Dù sao bây giờ cùng tuyển sẽ đã tính không được bí mật gì. Huống chi người trước mắt, ngày xưa còn cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh qua cùng tuyển sẽ của chủ, càng không cần che giấu. Cùng tuyển sẽ, Tô Mục xuyến tốt chăn mền, chính một lần nữa rót trà nước, chỉ nghe thấy cùng tuyển sẽ ba chữ, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tào Thiếu Khâm đã chết, trong thời gian ngắn sợ là không có cùng tuyển sẽ nghịch đảng dám ở trong kinh thành đi lại, lại càng không cần phải nói là trong hoàng cung. Lời này nửa thật nửa giả. Nhớ ngày đó, hắn lên giao cẩm y để vệ trên danh sách, liền có một nữ tử cùng Tào Thiếu Khâm đồng dạng là trong cung ám tử. Bất quá cùng Tào Thiếu Khâm cái này tùy tiện có cái cớ liền có thể cầm xuống hoạn quan khác biệt, vị kia thế nhưng là chân chân chính chính quý phi, hơn nữa còn là hoàng đế sủng ái nhất một vị, nếu không có chứng minh thực tế, thậm chí ngay cả hoài nghi cũng không thể hoài nghi. Khi biết người này sau, nghe nói ngay cả Thanh Long cũng nhức đầu hơn nửa tháng, cuối cùng bất đắc dĩ đem người này có tên họ, nội tình giao cho Tây Hán xử lý. Bọn hắn cẩm y liễu vệ đều là bịa cứng uy manh hán tử, không có tư cách tiến vào hậu cung. Một bên, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, khẽ cho mày, nói như vậy hoàng thượng bệnh tình nguy kịch không phải cùng truyền sẽ ở dở trò quỷ. Lời này ngươi là từ đâu nghe được? Tô Một có chút buồn cười lắc đầu. Lại không luận chân tướng sự tình như thế nào, chính là lần này hoàng thượng bệnh tình nguy kịch cũng không phải là diễn trò cho ngoại nhân nhìn, cùng truyền sẽ muốn cho hoàng đế hạ độc độ khó, nhưng cũng là có thể so với đột phá đại tông sư. Phải biết, hoàng đế bên người cả ngày lẫn đêm đều có bảo long bộ tộc bồi hộ, trước khi ăn cơm lại có chuyên môn thái giám ăn thử, bây giờ đâu, vì long tinh hổ mãnh, càng đem chữa thương phủ khi thần du dùng, một tuần ba lần. Cái này nếu là còn có thể để cho người ta hạ độc thành công, cái kia Tô Một thật đúng là muốn cùng đối phương lãnh giáo một chút. Liễu Nhược Hinh có vẻ như cũng nghĩ đến tầng này, giờ phút này hai gò má có chút đỏ bừng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên không tốt phản bác, nhưng cũng kéo không xuống đến mặt, đành phải nhàn nhạt nói một câu, ta cũng chỉ là suy đoán. Chu Nhất Phẩm theo bản năng phụ cận một bước, miễn cho bị hai người ánh mắt giao hội dòng điện ngộ thường, sau đó cũng không để ý tới hai người phản ứng, đi thẳng tới Tô Mục trước mặt tòa hạ, tiếp nhận đối phương đưa tới chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút hiếu kỳ nói, Tô đại phu, ngươi không có ý định đi đón hoàng bản sao? Lấy y thuật của ngươi, chữa cho tốt hoàng đế hẳn là tay cầm đem a. Vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Tô Mục cười cười, có chút cao thâm nói ra. Chu Nhất Phẩm nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, vậy lúc nào thì mới là thời điểm a? Tô Mục cười cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cũng không giấu giếm, các loại người khác cắm xong té ngã thời điểm. Cùng lúc đó, Thọ An cung bên trong, Thái hậu ngay tại tiếp đãi quốc cứu gia. Nhìn xem vẹn vẹn mấy ngày không thấy, lại phảng phất giàn mua mười mấy tuổi hoàng thái hậu, làm ca ca trong lòng cũng không dễ chịu, liền an ủi, muội muội à, ngươi cũng đừng quá mức thương tâm, Thiết Đảm thần hầu đã tìm tới thiên hạ đệ nhất trang tái biện thước, tái hoa đà, lấy hai bọn họ y thuật, không nói thiên hạ đệ nhất, cũng kém không rời, hoàng thượng hắn sẽ không sao. Ai, những lời này ta nghe được lỗ tai đều lên kén, hy vọng có thể được chưa? Thái hậu thở dài, nhưng cũng không nói gì ủ rũ nói, chỉ là lại xoa xoa khóe mắt. Quốc cứu gia cũng là thở dài, không biết nên làm sao an ủi. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, nếu là chữa trị tốt còn thì thôi, nếu là y không tốt, như vậy hắn vẫn còn tốt, ngay trước quốc cứu gia lại là một bộ thượng thư, có thể nàng cái này số khổ muội muội lại nên làm như thế nào? Tiên hoàng đối với tình yêu trung chính không đổi, cả một đời cũng chỉ có một hoàng hậu, sinh hai mà một nữ, nhưng lại chết yểu một con. Hắn cháu trai này ngược lại không giống như tiên hoàng như vậy, cũng là nguyện ý nạp phi, nhưng chính là không sinh ra nhi tử. Nếu là như vậy, kế vị người, dựa theo hoàng minh tổ huấn huynh trung đệ cập sợ là muốn từ chữ đồng đối vương gia thế tử bên trong chọn lựa một vị. Mà những người này, dù sao không phải thái hậu con vợ cả, đều có các mẫu phi, sợ là kế vị sau chuyện thứ nhất chính là sắc phong nhà mình mẫu phi là thái hậu, mặc dù không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn phế hoàng thái hậu, nhưng cũng là song hậu cũng chỉ kết cục. Đến lúc đó, hoàng đế sẽ khuynh hướng vị nào liền có thể muốn mà biết. Ngay tại hai người thở dài lúc, ngoài cửa một người mặc mãng phục lao thái giám, một đường chạy trầm bảo, nô tỳ gặp qua thái hậu, gặp qua quốc cứu chương 538, thái hậu bị bệnh tốt, 2, chương 538, thái hậu bị bệnh tốt, 2, hoàng thượng tình huống thế nào, tái biệt thước, tái hoa đà hai vị thần y có thể có. Quốc cứu mở miệng hỏi thăm. Lao thái giám kia là làm bạn tại thái hậu lão nhân bên cạnh, nghe được tra hỏi, vốn không sẽ lãnh đạm, nhưng lúc này hay là ấp úng, không dám sẽ lại nói đi ra. Nói, có lời gì, cứ nói đi. Thái hậu thở dài. Là, tái biện thức tái hoa đà hai vị thần y đi cũng thúc thủ vô sách, trừ cái đó ra, ba vị từ dân gian chạy đến thần y đi, càng là nghe nói hai người tên, liền từ bỏ lao thái giám chi tiết bẩm báo, nhưng lại có chút như giống trên băng mỏng, thân thể đều tại khẽ run. Thái hậu nghe nói như thế, trung quy vẫn là đem không tiếp thụ được tin tức này, cả người một trận trời đất quay cuồng, liền hướng một bên té xịu đi qua. Muội muội, muội muội, quốc cứu cùng một bên phục thị thị nữ trước hết nhất kịp phản ứng, tiến lên đem nó đỡ lấy, sau đó quốc cứu càng lớn tiếng hô, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chuyển thái y đi. Vẫn cửa ra vào phòng thủ tiểu thái giám cũng không dám lãnh đạo, liền muốn đi thái y viện, còn không đợi phóng ra hai bước, bảo long bộ tộc Linh Linh Dương cùng Linh Linh Long lại trước một bước chạy tới. Quốc cứu không nghe thấy bên ngoài chạy thanh âm, đang chuẩn bị quay đầu thúc giục một câu, đã nhìn thấy Linh Linh Dương đi đến. Thân là quốc cứu, thái hậu thân ca ca, tự nhiên là gặp qua Bảo Long bộ tộc chư vị thành viên. Cũng biết hai vị này bên trong, cái kia tướng mạo thanh thuần ngọt ngào Linh Linh Dương, chính là y thuật cực kỳ sáng chói, thậm chí càng ép thái y viện một đầu tiên tài đại phu. Lúc này nhìn thấy, cũng không để ý vượt qua không vượt qua, trực tiếp mở miệng nói, "Linh Linh Dương, mau tới cho thái hậu nhìn xem, quốc cứu không được kinh hoàng, chúng ta chính là vì chuyện này tới." Linh Linh Long chắp tay ôm quyền nói, một bên Linh Linh Dương thì đã dẫn theo hầu thuốc, đi tới hoàng thái hậu bên cạnh, đem lên mạch. Quốc cứu ở một bên nhìn xem, muốn hỏi thăm nhà mình muội muội thân thể, nhưng lại lo lắng quấy rầy đại phu trần bệnh, một ngụm thở mạnh cũng không dám. Thời gian qua một lát, Linh Linh Dương thu tay lại, từ trong hòm thuốc tay lấy ra phủ lục đến, phải vận dụng chữa thương phủ. Thái hậu tình huống nghiêm trọng như vậy, Linh Linh Long đi tới, dù sao Linh Linh Dương cùng Linh Linh chó là không sai biệt lắm, cũng không biết võ công, chỉ bất quá một cái tinh thông y thuật, một cái khác lại là ưa thích chút kỳ kỹ dâm xảo, cho nên vị khác nhau một trời một vực. Linh Linh Dương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thái hậu là suy nghĩ thành thật, có lẽ là vừa rồi nghe tin tức, lửa công tâm, nếu là tính dưỡng nói ít cần nửa tháng, lại tính dưỡng trong lúc đó, cảm xúc không có khả năng quá khích động, nàng không hề tiếp tục nói, nhưng vô luận là Linh Linh Long hay là Quốc Cứu, đều hiểu nàng ý tứ. Liên hoàng đế thân thể này tình huống, nàng cái này là mẹ làm sao có thể không lo lắng. Vậy liền mau mau đi. Linh Linh Long gật gật đầu, đồng thời dùng nội lực đem chữa thương phủ kích hoạt. Linh Linh Dương ở bên chỉ đạo, chủ yếu chiếu cố thần môn, lớn lăng, tâm du ba khu huyệt đạo, còn lại sinh cơ cũng chớ có lãng phí, đều tán tại thái hậu trong thân thể đi. Minh mạch. Linh Linh Long gật gật đầu, nội lực dẫn dắt sinh cơ, chia ra làm ba. Chỉ là thời gian qua một lát, thái hậu khí tức liền thở đến đều đặn. Mí mắt có chút rung động, dường như muốn tỉnh lại. Linh Linh Long cũng hiểu biết ba khu này huyệt đạo sinh cơ cung cấp không sai biệt lắm, phát giác chữa thương phủ bên trong còn có 8 thành sinh cơ, dứt khoát nội lực tinh tế đến đâu một chút, đem nó đều giải đến thái hậu quanh thân trong kinh mạch. Một chút ngày bình thường bất chi bất giác nuôi đi ra bệnh cũ, đều ở đây khắc biến mất không còn. Ta mới vừa rồi là thế nào? Thái hậu mở to mắt, vô ý thức muốn đi phủ đầu, dù sao lấy hướng nàng hôn mê sau, tỉnh lại lần nữa lúc đầu đều là từng đợt căng đau, nhưng là hôm nay, đầu này lại là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Muội muội a, ngươi không có việc gì liền tốt. Quốc Cứu ra gặp nhà mình muội muội tỉnh lại, lại khí sắc hồng nhuận phấn phớt, trên mặt mọi mệt thái độ cũng biến mất không còn sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới mở miệng nói, ngươi vừa rồi ngất đi, đều là Linh Linh Dương dùng một đạo linh phủ cứu được ngươi. Ngất đi. Linh phủ thái hậu cũng không còn bị đầu, thậm chí đều không cần một bên thị nữ nâng, thân thể liền phảng phất có liên tục không dứt khí lực, ngồi thẳng người, lại phát giác cái kia đã bị chính mình thích tướng lưng đau, cũng không tái phát làm, cả người đều dễ dàng không ít. Lúc này nghe được Quốc Cứu một phen, rốt cục hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Bất quá lần này, nàng cũng không có đắm chìm tại trong bi thống, mà là nhìn về hướng Linh Linh Dương, "Linh Linh Dương, ngươi phủ lục kia còn có hay không, nhưng cầm đi cho hoàng nhi thử qua." Linh Linh Dương gật gật đầu, hoàng thượng hắn thử qua, đối với bệnh tình cũng không quá đại bang trợ, bất quá thần nơi này có nhất pháp, có thể đi, chỉ bất quá cần thái hậu lui tả hữu. Ngay cả Quốc Cứu cũng không thể nghe, thái hậu nghe nói như thế, khẽ cho mày. Không đợi Linh Linh Dương mở miệng, Linh Linh Long nhân tiện nói, "Quốc Cứu tự nhiên là có thể, bất quá cái khác những người này, còn xin thái hậu." Thái hậu lúc này mới gật gật đầu, phất phất tay, để tả hữu người hầu đều lui xuống trước đi, lại đem cửa phòng đóng kỹ không cho phép ngoại nhân tiến đến. "Tốt, lần này có thể nói đi." Thái hậu trong giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao nếu là con của ngươi tính mệnh thở hơi cuối cùng, đại phu lại cùng ngươi thừa nước đục thả câu, ngươi đoán chừng còn không bằng thái hậu như vậy có kiên nhẫn. "Xin mời thái hậu thứ tội, thần cũng không biện pháp trị liệu hoàng thượng, lúc trước chẳng qua là vì xin mời thái hậu lui tả hữu lý do." Thái hậu tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, Linh Linh Dương liền quỳ trên mặt đất thỉnh tội. "Cái gì? Muội muội, trước nghe một chút Linh Linh Dương là thế nào nói." Thái hậu nghe nói như thế, đang muốn nổi giận, hay là Quốc Cứu quên một câu, sau đó nhìn về phía Linh Linh Dương, thanh âm nặng nề nói, "Linh Linh Dương, còn không bằng thực cùng thái hậu bàn giao, không phải vậy cho dù ngươi là Bảo Long bộ tộc thành viên, cũng phải trị ngươi cái lừa gạt thái hậu chi tội." "Thần không dám." Linh Linh Dương chắp tay, thái hậu không có mở miệng cũng không dám đứng dậy, liền mắt nhìn bên cạnh Linh Linh Long. Linh Linh Long hiểu ý, đầu tiên là hướng Quốc Cứu chắp tay, sau đó đi tới gần, tại Quốc Cứu bên tai nói khẽ, "Kỳ chân hoàng thượng hắn không có việc gì." Không có Quốc Cứu mở to hai mắt nhìn, đang muốn lên tiếng kinh hô, nhưng lại bị Linh Linh Long cho che miệng lại. Một bên, thái hậu nhìn thấy một màn này, lúc này vỗ bàn một cái, "Linh Linh Long người lớn mật. Muội muội, không ngại, không ngại." Quốc Cứu ra lúc này cũng là vội vàng khoát tay, sau đó nhìn xem bên cạnh Linh Linh Long hỏi, "Lời ấy coi là thật? Thần chính là lớn mật đến đâu, cũng không dám cầm hoàng thượng thân thể nói bừa." Linh Linh Long đưa lỗ tai nói khẽ. Cái này có thể để một bên thái hậu có chút choáng váng. Hai người này đến tột cùng đang nói cái gì? Tục nữ nói, "Biết con không khác ngoài cha." Lời này minh muội ở giữa dùng cũng giống như vậy, Quốc Cứu gia nhìn thấy thái hậu biểu lộ, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vừa cười vừa nói, "Muội muội à, ngươi đến cùng ca ca cam đoan, lời này muốn nói với ngươi, ngươi cũng không thể kêu to lên tiếng." Chương 539, chư các thần hậu, thần tiến cử hiện tại một người, có thể trị liệu nô hoàng chứng bệnh. 1. Chương 539, chư các thần hậu, thần tiến cử hiện tại một người, có thể trị liệu nô hoàng chứng bệnh. 1. Ca đi, ta đáp ứng ngươi, được rồi." Thái hậu tức giận nói, nàng vừa rồi trong lúc mơ hồ nghe được hai người nâng lên hoàng đế hai chữ, chẳng lẽ cùng hoàng nhi có quan hệ? Được cam đoan, Quốc Cứu cũng là tiến tới thái hậu bên hai, nói khẽ, "Ta lớn cháu trai không có việc gì." Thật ô ô ô, thái hậu vừa muốn la lên, liền bị Quốc Cứu cho che miệng lại. thằng đến thái hậu hơi tỉnh táo một chút, quốc cứu lúc này mới buông tay, lại đưa tay tâm dính vào nước bọn, tại trên quần áo xoa xoa. Linh Linh Dương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thái hậu cũng biết tâm tình của mình quá kích động, dùng sức thở hổn hển mấy cái sau, nhìn xem một bên trên mặt đất quỳ Linh Linh Dương hỏi. Không đợi Linh Linh Dương đáp lời, lại giơ tay lên một cái, đứng lên đáp lời. Tạ thái hậu. Linh Linh Dương thi lễ một cái, sau đó từ dưới đất đứng lên, lúc này mới đi lên trước, em hay nói, kỳ thật, đây đều là hoàng thượng chủ ý đem hoàng đế bệnh tình nguy kịch lên mặt đều kể một chút. Linh Linh Dương lại nói hoàng thượng còn nói, muốn mời thái hậu hỗ trợ tại ngày mai trên tảo triều làm một cái bẫy một bên. Quốc cứu nghe rõ, vuốt vuốt sợi râu, cười mắt nhìn Linh Linh Long nói hoàng thượng ban sơ chỉ là để cho các ngươi đem tin tức này chuyển cho thái hậu, miễn cho nàng lo lắng quá mức, là tiểu tử ngươi tự mình làm chủ đem tin tức này cáo chi cho ta đi. Thần là Bảo Long bộ tộc, vì hoàng thượng phân lo vốn là việc nằm trong phận sự. Linh Linh Long mở miệng, nói lại chỉ nói một nửa. Quốc cứu ra là cái tâm tư linh lung, cười cười, yên tâm, ta cũng không có muốn trách tội của ngươi ý tứ, mà lại liền tình huống vừa rồi, nếu là Linh Linh Dương luôn thuyết để cho ta cũng cùng đi ra, sợ là ta cô muội muội này, đoán chừng đều không có tâm nghe tiếp. Ca ca bị đánh thú thái hậu, lúc này bất mãn đẩy một chút nhà mình ca ca cánh tay. Có lẽ là biết được hoàng đế thân thể không việc gì, trong nội tâm nàng một khối đá rơi xuống, lần này thật là có điểm muội muội cùng ca ca nũng nịu ý vị ở bên trong. Lại là để quốc cứu rất là hoài niệm, tựa như là về tới khi còn bé, trong lúc nhất thời cười đến càng vui vẻ hơn. Nói đã đưa đến, chúng thần xin được cáo lui trước. Linh Linh Long nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy bây giờ huynh muội chơi đùa chẳng diện, tất nhiên là không dám lưu thêm, cùng Linh Linh Dương cùng nhau đi lễ, liền đi ra Thọ An cung. Đến Thọ An cung bên ngoài, Linh Linh Dương nhìn xem Linh Linh Long, há to miệng, cuối cùng nhưng lại cái gì cũng không nói. Linh Linh Long cũng là không có mở miệng. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch tin tức, thanh thế đã ấp ủ không sai biệt lắm. Đám quần thần mặc dù biết rõ hoàng đế cũng sẽ không tới tham gia tảo triều, nhưng không có đạt được thông chi, tảo triều lại là không có khả năng vô cớ vắng mặt. Không ở ngoài chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nam thành trở lên quan viên đều ôm ý nghĩ này, đều đâu vào đấy đi lên Kim Loan điện. Không trải qua điện, đứng ở ban hàng bên trong, nhưng không thấy Phật Ấn đi ra hô bái triều, ngược lại là đem hoàng thái hậu cho phán đi ra, ngồi ở long ỷ nghiêng xuống phương một phương trên đế, tùy hành còn có Bảo Long bộ tộc Linh Linh Thỏ, Linh Linh Rắn. Quần thần mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng ai cũng biết hoàng đế bệnh tình nguy kịch, lúc này không thể nhất treo chọc chính là thái hậu, miễn cho đối phương một cái tính tình không tốt, chính mình nón quan sẽ phải ném đi. Mà thái hậu thấy mọi người tới đông đủ, lúc này lên tiếng nói ra, ai ra vốn không nên can thiệp triều chính, nhưng hoàng thượng thân thể, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe nói, ai ra đây cũng là không có cách nào, mới chỉ tốt đem ra sự, đem đến cái này thương nghị quốc gia đại sự địa phương tới nói. Thái hậu lời ấy sai rồi, nô hoàng chính là quân chủ một nước, thân thể hoàng thượng cũng là quốc gia đại sự, làm sao không có thể cầm tới trên triều đình đến. Thái hậu tiếng nói vừa dứt, phía dưới văn nhân ban trong hàng liền đi ra một người, ngữ điệu dõng dạc, đúng vậy chính là hôm qua từ thái hậu nơi đó rời đi quốc cứu gia. Cũng chỉ có vị này quốc cứu gia mới dám nói ra thái hậu lời ấy sai rồi. Những người khác mặc dù không biết quốc cứu gia cùng thái hậu là diễn cái nào xuất diễn mã, lúc này nhưng cũng không quan tâm tỏ một chút trung tâm, dù sao cũng không phải cái gì nói xấu, đi theo nói là được. Trong lúc nhất thời, trong điện đại thần đều là chút nên hợp ngữ điệu. Thằng đến thái hậu đè ép ép bàn tay, lúc này mới yên tĩnh xuống, chư vị thần công đã có phần này tâm, cái kia ai ra cũng liền nói thẳng, thiết đảm thần hầu hôm qua tìm tới thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước, tái hoa đả hai vị thần y đi, nhưng vẫn là không có thể chữa tốt hoàng thượng bệnh, không biết vị nào khanh gia có thể lại tiến cử một vị danh y đi, vì hoàng bên trên chuẩn bệnh. Cái này nghe nói như thế, trong điện quần thần hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Chu Vô Thị tiến lên một bước, về thái hậu, thần hôm qua đã sai người tiến về giang hồ đi mời rộng phụ nổi danh hồ thanh lưu, bình nhất chỉ bọn người, nhưng đường xá xa xôi, sợ là đi tới đi lui cần chí ít 10 ngày chi công. Thần hầu có lòng, có thể nước xa cuối cùng giải không được gần lửa, không biết còn có vị nào khanh gia có thần bảo hiểm y tế nâng. Thái hậu thở dài, lại hướng phía ban hàng mở miệng hỏi. Chu Vô Thị nghe vậy, chắp tay, cũng về tới ban hàng bên trong. Theo Chu Vô Thị lui trở về, văn thần ban hàng bên trong, chư cắt chính ta đi ra, chắp tay nói, thần có một người tiến cử hiện tại, có thể trị liệu nô hoàng chứng bệnh. Không biết là người phương nào? Hoàng thái hậu hỏi đội. Chư cắt chính ta cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Nam Thành một nhà y quán quán chủ, Tô Mục. A, người này có thể có cái gì thanh danh? Thái hậu ra vẻ nghi ngờ nói. Thứ không dám dâu dếm, thần chi nghĩa nữ, cũng là thần hầu phủ tứ đại danh bộ một trong Thịnh Ngai Dư, chính là bởi vì người này mới có thể một lần nữa đứng lên, cùng là tứ đại danh bộ một trong, truy mệnh cũng là đạt được người này trị liệu, vừa rồi nội thương khỏi hẳn, bây giờ cảnh giới lại có chỗ tinh tiến. Chư các thần hầu đem truy mệnh cùng vô tình sự tình nói. Chư các chính ta nói xong sau, Hoa Thái Sư cũng đứng dậy, nói khởi bẩm thái hậu, thần cái kia hai cái bất thành khí nhi tử, cũng nhận qua người này ân huệ, làm thủ đoạn, bây giờ đã cùng người thường không khác. Hai người tuần tự mở miệng, thế nhưng là trên triều đình đưa tới sóng to gió lớn, quần thần lập tức nghị luận ầm ĩ truy mệnh tình huống muốn hoàn toàn trị liệu, độ khó cùng chữa trị tốt vô tình hai chân đều không kém bao nhiêu, bất quá tin tức này chính là lục đại bộ môn đặc thù ở giữa đều ít có nghe thấy, cho nên cũng không có bị trong điện quần thần để ở trong lòng. Khả Thịnh Ngai Dư cùng Hoa Thái Sư hai đứa con trai kia ở đây lại ít có không biết, người trước hai chân tàn tật, người sau dứt khoát chính là kẻ dị dạng, một trước một sau, ngày bình thường Hoa Thái Sư những cái này kẻ thù chính trị cũng không có ít cầm chuyện này đến chào phúng hắn, không nghĩ tới vậy mà đều bị chữa trị tốt, cái này Tô Mục đến tột cùng là ai? Mà đúng lúc này, Tây Hán Hán Công Công Trực cũng là đứng dậy, nói khởi bẩm thái hậu, thần trước kia kinh mạch bị hao tổn, cũng là vị này Tô đại phu lấy tay trị liệu, vừa rồi khỏi hẳn, sau đó mới đột phá đến tông sư hậu kỳ. Vương Trực mới mở miệng, thái hậu cũng là đối với vị này Tô đại phu càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 539, chư các thần hậu, thần tiến cử hiện tại một người, có thể trị liệu nô hoàng chứng bệnh. 2, chương 539, chư các thần hậu, thần tiến cử hiện tại một người, có thể trị liệu nô hoàng chứng bệnh. 2, đồng thời, văn võ ba quan bên trong cũng có không ít người nhớ tới Tô Mục là thần thánh phương nào. Không, nói đúng ra là nhớ tới y quán thanh danh. Nguyên lai là hắn à, chữa thương phủ bán 200 lượng cái kia, mới đầu ta còn tưởng rằng là cái gì mua danh chuột tiếng ra hỏa, về sau nương tử nhà ta mua một tấm phủ trở về dùng một lát, khoan hay nói, tại chỗ eo liền đã hết đau, một chút bệnh vặt cũng tất cả đều tốt. Thật hữu dụng. Hữu dụng. Đáng tiếc chính là hạt lượng, không phải vậy thật muốn mua cái mười mấy 20 mấy tấm đặt ở trên thân dự bị. Đầu năm nay ai còn không có chút ít bệnh tiểu thai, nhất là bọn hắn mấy cái này làm quan, càng sợ thân thể xảy ra vấn đề. Theo những người này mở miệng, có nhiều người hơn cũng là có chút ấn tượng, liền gặp dựa vào sau một vị quan văn, nhìn chung quanh một chút, lại hướng trên đài nhìn một chút, gặp thái hậu cũng không có chú ý mình, lúc này mới từ trong ngực xuất ra một phần giang hồ nguyệt báo đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Đây là đường khác bên trên thuận tay mua. Dù sao hắn chỉ là cái mới vào tứ phẩm tiểu quan, mua không nổi hoàng thành bên cạnh phòng ở, đội hướng ngồi kiệu cũng nhàm chán, liền thích xem vài thứ. Sáng sớm hôm nay, gặp giang hồ nguyệt báo đem bán, liền thuận tiện để hạ nhân đi mua một phần. Mà kỳ này giang hồ nguyệt báo bên trên, nói đến mặc dù cũng là chuyện giang hồ, nhưng lại gần như dùng bảy thành trở lên độ dài văn tự đi giới thiệu một vị đại phu sự tích. Trong đó có như vậy hai ba kiện, chính là vừa rồi Hoa Thái sư cùng Chư Cắt Thần Hầu nói tới. Chứ những sự tình này bên ngoài, phần báo chí này bên trên còn ghi chép một kiện gần đây mới phát sinh sự tình. Tô Mục là võ đương du đại nham trị liệu, người sau giành lấy cuộc sống mới. Lúc trước hắn cũng không thèm để ý việc này, nhưng hôm nay về nhìn qua, quả thực phát hiện rất nhiều ghê gớm chi tiết. Cái kia du đại nham lại là toàn thân gân cốt, kinh mạch đều bị tồn tại. Nhưng mà, đang lúc hắn cất kỹ báo chí, dự định đem việc này báo cáo, thuận tiện tại thái hậu trước mặt lộ cái mặt thời điểm, đã thấy ban xếp trước phương lại có một người đứng dậy, lại là Thiết Đảm Thần Hầu kiêm Hoàng Thúc Chu Vô Thị. Loại đại lão này mở miệng cũng không phải hắn loại con tôm nhỏ này có thể xem vào. Bất quá không có việc gì, Thiết Đảm Thần Hầu vừa rồi đều nói qua, chắc hẳn chỉ là chất vấn một chút thân phận, hắn chờ đối phương nói xong lại nói liền tốt. Quan viên này ngay tại trong lòng an ủi chính mình, lại nghe Thiết Đảm Thần Hầu lên tiếng nói, thần đối với người này cũng có chỗ nghe thấy, tục truyền nó trị liệu tốt võ đương thất hiệp bên trong du đại nham, nhưng tin tức chưa xác nhận, thần lúc trước cũng không dám tùy tiện báo cáo, mong rằng thái hậu thứ tội. Còn tôm nhỏ quan viên, thái hậu thì là khoát tay áo, thần hầu có tội gì, không sao truyền bản cung ý chỉ, tuyên một nhà y quán đại phu Tô Mục, tiến cung vi hoàng bên trên trận trị bệnh tình. Lời này vừa nói ra, hoàng thái hậu bên cạnh, Linh Linh Thỏ nói một tiếng tuân chỉ, liền bước nhanh đi ra Kim Loan điện. Sau đó tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài cung bước đi. Một nhà y quán. Tô Mục đã lâu tại chính đường trần bệnh, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một vị nữ tử cao gầy, chính là ngày trước thấy qua Linh Linh Thỏ. Linh Linh Thỏ một chút liền gặp được Tô Mục, thi lễ một cái sau, lộ ra chính mình bảo long bộ tộc lệnh bài, cất cao giọng nói, truyền thái hậu ý chỉ, tuyên một nhà y quán quán chủ Tô Mục tiến cung vi hoàng bên trên trần trị. Nghe nói như thế, y quán bên trong bệnh nhân ánh mắt đều là hội tụ tại Tô Mục trên thân. Tô Mục nghe thấy lời này, thầm nghĩ trong lòng một câu tới, đồng thời đối diện trước bệnh nhân thật có lỗi một tiếng, liền đứng dậy lĩnh chỉ, cùng Linh Linh Thỏ cùng nhau rời đi y quán. Hai người khinh công đều là không kém, không bao lâu liền tới đến trong hoàng cung. Tô Mục đã không phải là lần đầu tiên tới, tự nhiên xe nhẹ đường quen, cũng sẽ không có quá nhiều câu thúc. Rất nhanh liền đến Kim Loan điện bên ngoài, theo trước cửa thái giám một tiếng gọi đến, vững bước lên đại điện. Văn võ ba quan ánh mắt nhìn, rất nhỏ phân biệt bên dưới, lúc này mới phát giác cái này tên là Tô Mục đại phu, cùng năm trước thấy qua Cẩm Y Liễu vệ, đúng là cùng một người. Mà lúc này, Tô Mục đã đi tới dưới đài, hướng trên đài ngồi thái hậu, không người thi lễ một cái, "Thần Tô Mục, gặp qua hoàng thái hậu." "Thần." Thái hậu hơi có chút nghi hoặc, cái này tự xưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Mà thấy vậy, quan võ ban trong hàng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long, đứng ra giải thích một câu, "Hồi bẩm thái hậu, Tô Mục chính là Cẩm Y vệ ta ti tình báo thiên hộ, đại phu, chỉ là ngày khác thường dùng lấy che giấu thân phận thân phận." Nghe nói như thế, Tô Mục rất muốn phản bác một câu, hắn là trước mở y quán, sau làm Cẩm Y Liễu vệ. Nhưng nơi này dù sao cũng là triều đình, nhà mình cấp trên vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi, cũng không có lên tiếng phản bác. Thái hậu cũng là hiểu rõ ra, gật gật đầu, "Tô Ái Khanh, ngươi tức là Cẩm Y Liễu vệ, chắc hẳn đối với hoàng thượng bệnh tình có hiểu biết." Thần hồi kinh ngày ngắn, hơi có nghe thấy, nghĩ là nghi nan tạm chứ gì. Tô Mục hơi có chút nghi hoặc mở miệng. Thái hậu nghe nói như thế, thở dài, "Đúng vậy chính là nghi nan tạm chứng, toàn bộ thái y viện ngự y đều thúc thủ vô sách, thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước, tái hoa đà, cũng là bất lực. Cái kia thần nguyện thử một lần." Tô Mục chắp tay, hoàng thái hậu cũng không nói nhảm, hướng bên cạnh Linh Linh rắn phất phất tay, người sau lúc này hiểu ý, đi ra, hướng phía Tô Mục đạo, "Tô đại nhân, mời đi theo ta đi." Mắt thấy Tô Mục đi theo Linh Linh rắn rời đi, văn võ đám quần thần cũng đều là tại ban trong hàng đứng vững, chuẩn bị nghe một chút kết quả. Nếu như đại phu kia trị liệu tốt hoàng thượng, bọn hắn cũng tốt trước tiên hô một câu hoàng thượng hồng phúc tề thiên, tự có tiên Phật phù hộ. Nếu như đại phu kia y không tốt hoàng thượng, bọn hắn nhưng cũng sẽ không phát tác tại chỗ, mà là các loại hoàng thượng. Tân quân kế vị, lại đem việc này báo lên, dùng làm công kích kẻ thù chính trị lợi kiếm. Ngay tại văn võ quần thần đủ kiểu tâm tư thời điểm, Tô Mục cùng Linh Linh rắn đã đi tới hoàng thượng tập cung. Trước cửa tẩm cung trên quảng trường, mấy trăm mặc giáp sĩ tốt chỉnh quân bày trận, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt mà trước cửa tẩm cung, cũng là đứng trông tám vị bảo long bộ tộc cao thủ, khuôn mặt nghiêm túc. Chính là Linh Linh dàn tới, đều là muốn hạch nghiệm lệnh bài, xác nhận thân phận không sai sau, mới có thể bỏ vào. Tô Mộ cũng là được xác nhận không có dịch dung vết tích, lúc này mới vượt qua kiểm tra. Nhưng mà đến trong phòng, lại là hoàn toàn khác biệt mặt khác một phen cảnh tượng. Hoàng đế, Lệ Lôi Phát, Phật Ấn ba người chính ngồi vây quanh tại một tấm trước bàn bông, trước mặt là nóng bỏng nóng hổi nồi lẩu. Hoàng đế ăn không có hình tượng chút nào, Phật Ấn cao tăng hình tượng càng là không biết ném đến đi nơi nào, một bên khoát tay, một bên bất đắc dĩ uống xong Lệ Lôi Phát rót đến miệng bên trong một bát canh nóng, lấy tên đẹp rèn luyện miệng chịu nhiệt tính. Nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, ba người đều là sửng sở, nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy là Tô Mộ cùng Linh Linh rắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không cùng một chỗ ăn chút, chư các thần hầu xin mời thượng thiện giam điều phối đáy canh chương 540, Tô Mộ, thần cung kính không bằng tuân mệnh. 1. Chương 540, Tô Mộ, thần cung kính không bằng tuân mệnh. 1. Ngạch Linh Linh rắn hơi có chút im lặng bưng kín mặt, sau đó đang muốn cùng Tô Mộ giải thích một câu, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng, bệ hạ thịnh tình mời, thần nếu là cự tuyệt cũng có vẻ có chút vô lễ, đã như vậy thần liền cung kính không bằng tuân mệnh phát ca, phiền phức đưa đôi đũa cho ta ù, xem ra thần tới đúng lúc à, hoàng tử đều phiêu lên, thịt cũng đã chín. Linh Linh rắn nhìn xem rất nhanh liền dung nhập hoàng đế quần thể nhỏ Tô Mộ, Linh Linh rắn không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Tô đại nhân, ngài còn có hoàng thượng, các ngươi động tĩnh lớn như vậy, nếu như bị người bên ngoài phát hiện làm sao bây giờ? Linh Linh rắn cũng không phải để ý hoàng đế mấy người ăn lẩu, có thể ngươi liền xem như ăn lẩu, tốt xấu cũng tôn trọng một chút những cái kia trên triều đình đại thần đi. Như thế quang minh chính đại, thậm chí một bên còn có Linh Linh cùng Linh Linh hỉ đang biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, Linh Linh tài bởi vì nhỏ tuổi nhất tại khiên đá, một khối tiếp lấy một khối. A không đối, nhìn kỹ cái kia giống như không phải cái gì phiến đá, mà là thành khối thú kim than, đá nát tốt chế thành tiêu đốt lúc lại tản mát ra ngọt ngào mùi hương vân hương liệu bánh than đá. Tiên nào, gian phòng các nơi đều đã dán lên cách âm dùng phụ lục, lại nói ngoài cửa lại có nhiều người như vậy trông coi, không ai có thể đến gần. Linh Linh phát ra đuổi một câu, lại là quên trên tay còn tại cho Phật Ấn rót nước sôi, mắt thấy Phật Ấn bụng mắt trần có thể thấy sưng lên, biến thành nhân thể suối phun, Linh Linh phát lúc này mới lấy lại tinh thần, bản năng hướng về sau nhảy một bước nhỏ, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Tô Mộ cũng là rất tán thành gật gật đầu, những này hắn đã sớm chú ý tới, không phải vậy chí ít cũng sẽ là một chút công trình mặt mũi. Bất quá hoàng thượng, thân thể của ngài có vẻ như thật ra một chút vấn đề. Nghe nói như thế, hoàng đế đi kẹp viên thịt đũa lúc này một trận, hơi nghi hoặc một chút, sao rồi? Chúng độc. Tô Mộ ngữ khí bình thản, lại là trước một bước kẹp chúng hoàng đế coi trọng viên thịt, không để ý nhiệt độ, trực tiếp đưa vào trong miệng, đau nhức cũng khoái hoạt lấy a ra bạch khí. Hoàng đế nghe nói như thế, nhưng cũng là sương sở. Túi đầu xuống, lúc này mới chú ý tới mình trên cổ tay, chính quấn lấy một cây sáng bóng trong suốt sợi tơ một đầu khác, chính là liên tiếp Tô Mộ bụng ngón tay. Hiển nhiên, đây là hắn chân khí biến thành. Linh Linh phát nghe nói như thế, cũng là nhìn lại, nhắc nhở một câu, người hoàng thượng kia, tháng này tháng phụng cũng không nên quên phát, lập tức liền là cuối tháng. Hoàng đế thì là tức giận cầm lên một cái bát, đã đánh qua, chấm bên này đều trúng độc, ngươi còn quan tâm người tháng kia phụng. Đi ra làm công thôi, không làm tiền vì cái gì. Linh Linh phát cực kỳ thành thạo né tránh tới. Phật Ấn vẫn tại phun nước. Chỉ có Linh Linh rắn, trước mắt tiếp không lên gian phòng đám người mạnh não, một mặt lo lắng nhìn về hướng hoàng thượng, hoàng thượng, ngài cảm nhận được đến nơi đó không quá dễ chịu. Hỏi qua sau, lại cực kỳ bức thiết nhìn về hướng một bên ăn cá viên Tô Mộ, Tô đại nhân, hoàng thượng hắn đến tuột cùng chúng độc gì? Nghe nói như thế, Tô Mộ cùng hoàng đế nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô nương này thật không khỏi bừa. Yên tâm đi, không phải cái gì muốn mạng độc. Tô Mộ cười lắc đầu, đoán chừng người hạ độc cũng chỉ là muốn thêm một mùi lửa, cho nên độc dược dưới liều thuốc cũng không lớn, dùng thuốc cũng tương đối bảo thủ. Các loại chậm chút thời điểm hoàng thượng ngài đi theo Phật Tấn đại sư học chút nội công bức độc pháp môn, tiếp tục vận chuyển hai cái chu thiên cũng liền sắp xếp không sai biệt lắm. Dưới mắt, hoàng thượng hay là trước ngẫm lại gần nhất hai ngày ăn cái gì, uống cái gì đi. Hoàng đế nghe vậy, cúi đầu suy tư, khóe mắt quét nhìn lại tại thỉnh thoảng dò xét nồi lẩu phương hướng, gặp Linh Linh phát dùng đũa kẹp chính mình vừa rưới viên thịt, lúc này vỗ bàn một cái, "Tốt, A Phát, là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi thông qua đũa, đến cho chấm hạ độc." Linh Linh phát. A Phát sững sờ, tiếp lấy còn chưa chờ phản ứng, liền cảm giác đũa kẹp cái không, bên hai lại chuyển tới hoàng đế thanh âm, "Để chấm kiểm tra thực hư một chút thịt của ngươi hoàn quả thật không động, A Phát, đều là chấm trách oan ngươi à?" Linh Linh phát. "Còn có thể chơi như vậy?" Tô Mộ thấy vậy một màn, trước mắt lập tức sáng lên, ngoài miệng cũng là mười phần trượng nghĩa, hoàng thượng chính là vạn kim thân thể, làm sao có thể lấy thân thử độc, hay là thần đến, thần sớm đã luyện được bách độc bất xâm chi thể, bảo đảm không có việc gì. Bách độc bất xâm cũng đừng đến tham gia náo nhiệt, không phải vậy ai có thể biết có độc hay không. Phật Ấn đầu đen rau muốn một câu, sau đó lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía hoàng đế, chủ động xin đi dễ dặc, hay là thần đến, thần gần nhất tu luyện lưu ly Phật thân đã có ba thành hỏa hầu, công pháp vận chuyển lúc, thân thể sáng thấu linh lung, có thể nhìn tạp phụ, thích hợp nhất nghiệp độc. Chấm chính là quân chủ một nước, lẽ ra xung phong đi đầu, hay là chấm đến. Hoàng đế quả quyết dùng đũa phá vỡ hai người trở ngại, kẹp bên trong một viên viên thịt, nhưng lại bị một lần nữa gia nhập chiến trường Linh Linh phát cho tiện hồ. Hoàng thượng Linh Linh rắn, thế đạo này nói chung hơn phân nửa cực có thể là thay đổi, nàng hay là ra ngoài thủ vệ đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, Kim Loan điện văn võ quần thần vẫn đang chờ, bất quá có thể lên điện đại thần, chí ít cũng đều là 40 tuổi, thái hậu vẫn là gọi ngoài điện phòng thủ cầm y liề vệ, chuyển đến mấy chục thành cái ghế, phân phát xuống dưới. lại lấy thượng thiện giam đưa tới trái cây điểm tâm cho đám đại thần lót dạ một chút. Mà liên tại trong quá trình chờ đợi, dưới đáy đám đại thần cũng không có nhàn rỗi, trừ một chút đối với Tô Mộc y thuật đã tính trước bên ngoài, trên cơ bản cũng bắt đầu nhỏ giọng tả hữu nói chuyện với nhau. Nếu là đuổi tại hôm qua, nàng nhìn thấy bây giờ tràng diện này, sợ là muốn chọc giận đến một phần xuất khiếu hai Phật thăng thiên, nhưng là bây giờ, biết được Hoàng Nhi không ngại, tâm tình cũng nhẹ nhõm vui vẻ không ít, nhìn xem văn võ quần thần xì xào bàn tán, chỉ là giả trang ra một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, dựa vào cái ghế chợp mắt đứng lên. Mà dưới đài, quan võ ban trong hàng, con mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không để ý tới ngoài thân sự tình Chu Vô Thị, cảm giác được một màn này, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cứ việc tái biện thước, tái hoa đả hai người cho hắn trả lời chắc chắn là hoàng đế mắc bệnh nan y đi, nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng, bởi vì không có dấu hiệu nào. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hoàng đế bên người có bảo đảm rồng bộ tộc bồi hộ, lại có ngựa y thường thường kiểm tra thân thể, gần nhất nghe nói còn cùng Tô Mộc đi tương đối gần, người như vậy đột phát bệnh hiểm nghèo, thuận tay câu cá mới là thật đi. Cũng không biết có hay không đồ đần mắc câu mấy ngày nay hoàng đế bên người chấn giữ lực lượng tất cả đều đổi thành bảo đảm rồng bộ tộc, liền liên cầm áo vệ đều được đứng sang bên cạnh, hắn là hoàn toàn điều tra không đến tình báo. Đối với hoàng đế tình trạng cơ thể, cũng chỉ có thể từ tái biện thước, tái hoa đà, cùng một đám ngựa y trong miệng đạt được không kém bao nhiêu đôi câu vài lời. Bây giờ thái hậu cái này hơi có vẻ vụng về diễn kỹ, không thể nghi ngờ càng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Bất quá nói là diễn kỹ vụ về, cũng gần là đối với hắn loại này quanh năm kinh doanh hộ Long Sơn trang bực này tổ chức tình báo lao hổ ly mà nói. Chương 540, Tô Mộc, thần cung kính không bằng tuân mệnh. 2, chương 540, Tô Mộc, thần cung kính không bằng tuân mệnh. 2, chí ít trong điện văn võ bá quan, tuyệt đại bộ phận bởi vì lo lắng sẽ quấy đến thái hậu nghỉ ngơi, từ đó bị giận chó đánh mèo, đều đè thấp lấy thanh âm. Đến mức mặc dù nói chuyện nhiều người, nhưng nghe đứng lên lại cũng không rõ ràng. Ngay tại trên triều đình khe khẽ bàn luận thời điểm, một bên khác, ngoài thành lại là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. Khoảng cách Nam thành môn 6 dặm bên ngoài trong lương đình, lão Bạch chính uống nước trà, liền nghe bốn bề có hàng trăm hàng ngàn nói tiếng vang, gần như đồng thời vang lên. Ngước mắt xem xét, liền gặp phô thiên cái địa độc trùng độc vật, chính hướng đình nghỉ mát phương hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền có bọ cạp rắn độc bò lên trên bậc thang, ong sát thủ, ẩn cánh trùng càng là bay thẳng đến lão Bạch đánh tới. Trong lúc nhất thời, ngày xuân ngoại ô không khí mới mẻ bên trong, đều xen lẫn một cô âu trọc cảm giác. Nhưng mà những cái này độc trùng độc vật, mắt thấy sắp đắc thủ, lại đều tại lão Bạch quanh người ba thước chỗ, tiến không thể tiến, bị một cô vô hình khí tường ngăn trở đường đi. Bất quá độc trùng không giống với người, đối mặt không cách nào xuyên qua bình chướng, đám độc trùng không chút nào sợ chết, tầng tầng xếp cùng một chỗ. Chỉ là thời gian qua một lát, liền gặp lớn như vậy trong lương đỉnh, nhiều hơn một cái đen nhánh to lớn trùng kén, trên đó còn thỉnh thoảng có bọ cạp, con rết rất xuống, chính là không có chứng sợ nơi đông đúc người nhìn thấy một màn như thế, sợ đều sẽ cảm giác đến toàn thân không được tự nhiên. Nhưng mà ở vào chính trung tâm lão Bạch, nhưng như cũng lạnh nhạt uống nước trà, thẳng đến cái chén rỗng, hắn nhẹ nhàng đem nó hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Đương, gãy chén cùng bàn đá phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, bảo hộ lấy lão Bạch quanh người vô hình khí tượng, cũng giống như đạt được hiệu lệnh, từ trong ra ngoài bắn ra một cỗ cực kỳ cường hoành tinh lực, đem vô số đến gần độc trùng đều đánh bay ra ngoài, hoặc đâm vào trên tường, hoặc dứt khoát đập xuống đất. Có thể là mang theo trùng kích, đụng phải những cái kia còn chưa kịp đến gần độc vật, cuối cùng đồng quy vô tận. Mặt đất, bậc thang, thậm chí đỉnh trong đều là hiện đầy côn trùng, rắn độc thi thể. Dường như chỉ có lão Bạch quanh người ba thước mới là tinh thổ. Bất quá mảnh này tinh thổ lại là rất nhanh liền bị điểm ô bị xung kích tận lực đến phía trên phá toái chủ thi, giờ phút này tràn ra màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng, một lần nữa rơi xuống. Nhìn thấy một màn như thế, lão Bạch cũng là hướng về phía trước đạp một bước. Sau đó cũng không thấy quy tích, liền mười phần đột ngột lách mình đến đỉnh nghỉ mát đỉnh nhọn bên trên, đứng chắc tay. Bạch Mỗ chờ đợi đã lâu, hai vị còn không muốn hiện thân gặp mặt ta. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lại là nhìn cách đó không xa bên ngoài rừng cây, đông đi xuân tới, cây cối cũng đều mọc ra mới mầm nhánh, đến có thể giấu người trình độ. Kim Ngân nhị lão gặp bị phát hiện, cũng không còn ẩn nút. Hai tay thành trường, trên đó tràn ngập ra chân khí màu tím đen, rất có cùng trắng dương đường chính diện giao phong ý tứ. Nói thật, hai người mặc dù chỉ có tiên thiên viên mãn cảnh giới, nhưng nếu là thật đối phó lên tông sư sơ kỳ cao thủ, nhưng cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ. Dù sao tông sư sơ kỳ trừ có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí tăng cường chiêu thức ý lực, so với tiên thiên viên mãn võ giả ưu thế lớn nhất chính là không kém cỏi đại thành khổ luyện hộ thể cương khí. Nhưng mà hai bọn họ sở học Diêm La Trưởng, lại là chuyên phá hộ thể cương khí. Thật nếu là giao thủ với nhau, Kim Ngân nhị lao có năm chắc tại trong vòng 10 chiêu, liền để đối thủ trong bất chi bất giác nhiễm lên kiến huyết phong hầu kịch độc. Nhưng hắn hai người mới vừa vặn xuất hiện, trong tầm mắt trắng dương đường, lại phảng phất một đám khói mây, biến mất không thấy gì nữa. Người là đạo thánh. Nhìn thấy một màn như thế, Kim trưởng lão nhịn không được trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô, chỉ vì người kia biến mất phương thức, cùng hắn trước kia thấy qua một người, cực kỳ tương tự, mà theo hắn hồi ức xuất hiện, lúc trước tại đỉnh nghỉ mát kia phía trên đứng chắp tay thanh niên, cũng cùng hắn trong trí nhớ một bộ thân ảnh trùng hợp. Ngân trưởng lão nghe thấy đạo thánh hai chữ, cũng là cảnh giác tới cực điểm. Bất quá rất đáng tiếc, hai người hoàn toàn không có phát hiện, lúc trước biến mất tại trước mắt bọn hắn thân ảnh, đã lặng yên không một tiếng động đứng tại hai người sau lưng. Mà đợi đến Kim Ngân nhị lão có chỗ suy đoán, đang muốn quay người đánh trả thời điểm, lại là đã chậm. Bởi vì phía trước một cái sát na, hai người kinh mạch toàn thân đều bị một cỗ kinh lực khóa kín, giờ phút này ngay cả một cây ngón út đều không thể động đậy. Lão Bạch lúc này cũng là tán đi tay giáp, không có kết thúc uy tức công, mà là lại từ bên hông lấy ra đã sớm chuẩn bị xong băng vải, tại trên hai tay quấn quanh một vòng lại một vòng, đây mới là không biết từ nơi nào lấy ra bao tải, đem hai người đặt đi vào. Tiếp theo tại trên bao tải trói lại một cái nút thòng lọng, nâng lên đến liền hướng phía kinh thành phương hướng, chạy gấp mà đi. Cùng lúc đó, kinh thành Ninh Vương phủ bên trong, Ninh Vương tự nhiên cũng đã nhận được hoàng đế bệnh tình nguy kịch tin tức, mặc dù hắn cũng hy vọng đây là sự thực, nhưng cũng biết cái này nhất định là giả. Thậm chí, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là đối với mình một loại thăm dò. Bởi vì chính mình hiện nay người ngay tại kinh đô, nếu là thừa dịp này bắt đầu loạn, chẳng phải là cho người ta một cái bắt giặc bắt đua cơ hội. Hắn có thể không cảm thấy mình tại tiểu hoàng đế trong mắt lại như vậy ngu xuẩn. Nhưng nếu như không phải dẫn tự mình ra tay, lại là vì cái gì? Manh mối quá ít, Ninh Vương trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Mà đúng lúc này, Ninh Vương cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. "Thanh khẩn, vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Xuyên thấu ruột thanh âm truyền đến, Ninh Vương sau khi nghe thấy, cũng là thở dài, chợt nhéo nhéo lông mày nói vào đi. Theo thoại âm rơi xuống, Xuyên thấu ruột đẩy cửa vào, gặp Ninh Vương lông mày không dương, lúc này bước nhanh đi lên phía trước, đem một phần báo chí trình lên, "Vương gia, thuộc hạ nơi này có một phần báo chí, còn xin vương gia xem qua." Ninh Vương nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, hơi có chút hiếu kỳ, "A." Tiếp nhận báo chí sau, hắn đem báo chí triển khai xem xét. Thấy là đồng thời Giang Hồ Nguyệt báo sau, khẽ chau mày. Thứ này hắn trước kia cũng nhìn, thậm chí có một ít nhân tài đều là tin vào nội dung phía trên mới mời chào tới. Kết quả lại là từng cái bao cỏ. Đánh vậy sau này hắn liền rốt cuộc không nhìn chuyện này đại không Giang Hồ Nguyệt báo. Bất quá hắn cũng không có vội vã nổi giận, Xuyên Đấu Ruột là cùng hắn lâu nhất tham mưu tướng quân, tất nhiên sẽ không dùng một phần lời nói dối tuyết báo chí đến lừa gạt hắn. Mà nhờ vào trước kia nhìn Giang Hồ Nguyệt báo kinh nghiệm, Ninh Vương rất nhanh liền chú ý đến kỳ này Giang Hồ Nguyệt báo bưng ra tới danh giác một nhà y quán Tô Mục. Người này coi là thật có thông thiên y thuật. Ninh Vương khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết Tô Mục ở kinh thành tên tuổi không kém, có thể Ninh Vương dù sao cũng là giả bệnh, ngày bình thường không tốt xuất phủ hành động, Tô Mục y quán lại đang nam thành, cách xa nhau không gần. Mà Ninh Vương mấy tháng này tuyệt đại đa số lực chú ý cũng đều đặt ở lôi kéo một đám kinh thành quan viên bên trên. Số rất ít tâm tư cũng đều dùng tại lôi kéo người giang hồ sự tình bên trên. Đối với dân gian y quán, thật đúng là không tâm tư đi tìm hiểu. Chương 541, thiên hạ đệ nhất, 1, chương 541, thiên hạ đệ nhất, 1, Giang Hồ Nguyệt báo mặc dù không đáng tin cậy chút, nhưng cũng không dám ở có quan hệ đại tông sư sự tình bên trên làm giả. Theo thuộc hạ nhìn, cái kia y quán đại phu coi là thật có mấy phần bản sự, mà lại vương gia ngay tại vừa mới trong cung truyền ra tin tức, nói thái hậu đã hạ ý chỉ, tuyên tô một tiếng cung vi hoàng bên trên trận trị bệnh tình. Xuyên thấu ruột lại bổ sung một câu. Linh Vương sau khi nghe được, lông mày chăm chú nhăn lại, cuối cùng lại thư giang hắn ra, thở dài nói, xem ra tiểu hoàng đế lần này là quyết tâm đem ta phái về đất phong. Vương gia nói là Xuyên thấu ruột mặc dù đã sớm thấy rõ điểm này, nhưng cũng không tốt quá mức biểu lộ ra. Làm người cấp dưới thôi, quá thông minh chưa chắc là chuyện tốt, cũng nên cho cấp trên một chút cơ hội biểu hiện. Linh Vương lại là hừ lạnh một tiếng, lợi dụng đại tông sư trên giang hồ tạo thế, hiện tại lại giả bộ bệnh nguy, trên triều đình tạo thế, dịu đục vết tích sâu như thế, bản vương nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra, sợ là đầu đã sớm phải dọn nhà. Vương gia còn xin bất giận Xuyên thấu ruột vội cúi đầu, thuyết phục một câu, sau đó lại nói vương gia, theo thuộc hạ nhìn, trở về Giang Nam cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nói thế nào? Linh Vương tới một chút hứng thú, nhìn về phía Xuyên thấu ruột, định nghe đối phương có thể nói ra làm sao tốt pháp đến. Lời này vừa nói ra, Xuyên thấu ruột cũng không thể lại giấu giốt, dù sao thân phận của hắn là thăng lưu, chính là muốn tại trên một ít chuyện là Ninh Vương bày mưu tinh kế, nếu là ngay cả bản chức làm việc đều chú ý không tốt, cũng không có tồn tại cần thiết. Lúc này, hắn ngồi thẳng lên, nét mặt biểu lộ mỉm cười, vương gia ở kinh thành đã ngưng lại một năm lâu, trong triều trên dưới quan viên có nhiều bất mãn, như vậy thối lui, tránh được phong mang của nó, đây là chuyện tốt mà cũng. Vương gia đến kinh, vốn là vì lôi kéo kinh thành quan viên, là ngày sau bình định lập lại trật tự đánh xuống cơ sở, bây giờ kinh thành quan viên lớn nhỏ, có thể lôi kéo đến đều đã lôi kéo. Vương gia công thành lui thân, đây là chuyện tốt hay cũng. Về phần chuyện tốt này, thứ ba Xuyên thấu ruột cười hắc hắc, sau đó không người chúc nói thuộc hạ chúc mừng vương gia sắp đại thù đến báo, đây là chuyện tốt ba cũng. Linh Vương nghe thấy trước hai đầu, trong lòng đối với sắp rời kinh bất mãn đã tiêu tan hơn phân nửa, bây giờ nghe được Xuyên thấu ruột đầu thứ ba, lại là cảm thấy rất ngờ vực. Sắp đại thù đến báo, hắn cựu ra biển đi, Xuyên thấu ruột đây là đang nói cái nào? Xuyên thấu ruột cũng không có thừa nước đục thả câu, ngồi dậy sau, cười nói, thuộc hạ nghe nói lại có hơn thắng, chính là Hoa Thái sư 70 lại thọ, kỳ thế tất yếu trở về Giang Nam. Vương gia lúc này thuận thế hồi kinh, cũng tốt sớm làm chút chuẩn bị. Nghe nói như thế, Linh Vương ngẩn người sau, cũng là cười to lên, nói hay lắm. Muốn nói hắn kẻ thù chính trị vô số, nhưng lớn nhất một vị, hay là Hoa Thái sư lão gia hỏa này. Thậm chí liên danh dâng tấu chương, đề nghị phái hắn trở về đất phong, Hoa Thái sư danh tự đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Linh Vương đối với hắn, tự nhiên đoán nghiệm sâu đậm. Nghe được Xuyên thấu ruột lời nói sau, Linh Vương ở trong lòng cũng là tính toán. Xuyên thấu ruột gặp Linh Vương còn tại suy tư, cũng không có đả quấy dậy, kiên nhẫn đứng ở một bên. Một lát sau, đợi đến Ninh Vương mở miệng lần nữa, đúng rồi, đại phu kia gọi là Tô Mộc đúng không? Như Giang Hồ Nguyệt báo bên trên lời nói không giả, cái kia nó liền cùng đại tông sư từng có ân tình, ngươi lại đi chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, các loại đại phu kia tới cửa vì bản vương trần trị, nhìn có thể hay không lôi kéo một phen. Thuộc hạ minh bạch Xuyên thấu ruột thi lễ một cái, liền xuống dưới chuẩn bị. Ninh Vương thì tiếp tục xem trong tay Giang Hồ Nguyệt báo, có chút xuất thần. Trên Kim Loan Điện, khoảng cách Linh Linh rắn mang Tô Mộc tiến đến vi hoàng bên trên trần bệnh, đã qua 2 phút đồng hồ. Văn võ bá quan trước người trưng bày trái cây điểm tâm, văn thần còn tốt, làm phiền người đọc sách mặt mũi đều tương đối thận trọng. Võ tướng bên này thế nhưng là chỉ còn lại có chút đồ ăn cặn bã. Dứt bỏ thủ tịch ngự chủ họ ra cắt lỗ phương không nói, thượng tiện giam tay nghề, bọn hắn hay là cực kỳ công nhận. Nhưng mà, một bàn đã ăn xong, thái hậu lại đang nghỉ ngơi, dù là võ tướng thu kịch đại điều, cũng không dám vì một bàn điểm tâm đi quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi. Đành phải đem chủ ý đánh vào đám này văn thần trên thân. Nhìn bọn hắn cái đĩa kia, còn sạch sẽ đâu, trừ 2-3 cái thật sự là đói gần chết đại thần, trên cơ bản cũng chỉ lán đếm cái vị, liền không có lại đi đụng phải. Đây không phải lãng phí sao? Võ tướng trong hàng ngũ, một cái ngược đỉnh lấy lao hổ thêu ghép vài tròm râu dài đang muốn mở miệng, lại nghe một trận tiếng bước chân chuyển đến. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng thông hướng đại điện cửa sau lối đi nhỏ. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, văn võ bá quan bên trong, một chút không phải cao thủ, đều nghe ra, người tới có hai. Theo thanh âm tới gần, văn võ bá quan cũng là thấy rõ người tới dung mạo. Người cầm đầu kia là một cái mang theo buộc tóc giữ lại một đầu tóc văn hòa thượng, cũng đều nhìn quen mắt, chính là hoàng đế bên người Phật ấn đại sư. Mà Phật ấn người sau lưng, bọn hắn cũng không xa lạ gì, chính là trước đó không lâu mới thấy qua Cẩm Y Liễu vệ Tô Mục, cũng là tiến đến cho hoàng thượng trận trị đại phu. Hai người này đi ra là có kết quả. Đợi đến hai người tới trong điện Kim Loan, Phật ấn từ bên cạnh bước lên bậc thang, Tô Mục thì đến văn võ bá quan ở giữa đứng vững. Thái hậu lúc này cũng mở mắt, hướng Phật ấn mở miệng hỏi, "Phật ấn, hoàng thượng tình huống như thế nào?" Về thái hậu, nấp đều tại trong thánh chỉ viết đâu, Phật ấn vừa mới mở miệng, một ợ no nê liền đánh ra, không có cách nào, vừa rồi chiến quả tương đối khá, có chút chống đến. Nhưng cũng may hắn cũng là hoàng đế người bên cạnh, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Rất là tự nhiên liền không nhìn xấu hổ, đám đại thần mặc dù gặp được, nhưng cũng không dám có phản ứng. Thái hậu càng là không có để ý, gật gật đầu, vậy liền đọc đi. Phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, một nhà y quán Tô Mục, nghi ngờ đại từ lòng chắc ẩn, thể phổ cứu ngậm linh nỗi khổ sắc phong làm thiên hạ đệ nhất thần y đi, thưởng ngự tứ kim biển một mặt, hoàng kim ngàn lượng, gấm bóc trăm thớt, khâm thử. Phật ấn nhớ tới thánh chỉ, gần 110 cái chữ, cũng không tốn thời gian quá lâu. Mà thánh chỉ nội dung, càng là đơn giản không gì sánh được. Đã đem Tô Mục qua lại làm nghề y lý lịch khái quát một chút, lại sẽ vì hoàng thượng trận bệnh sự tình thêm đến bên trong. Nghe xong thánh chỉ nội dung, văn võ bá quan cũng hiểu hoàng đế bây giờ tình huống. Thần Tô Mục, tại chủ long ân. Tô Mục đón lấy thánh chỉ, thái hậu cũng là đứng người lên, quan sát văn võ bá quan, nói ai ra cũng muốn đi nhìn xem hoàng thượng, chư vị công khanh, như vô sự hôm nay liền đến chỗ này đi. Phật ấn đem thánh chỉ giao cho Tô Mục sau, lại mang theo dưới quần áo bày, một đường chạy chậm từ mặt bên bậc thang chạy đi lên, đối với văn võ bá quan hô, bái triều. Bách quan hạ triều. Tô Mục cũng là tay cầm thánh chỉ, bên hai truyền đến chỉ huy sứ thanh long thanh âm, đi thôi, Tô thần y đi. Gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Tô Mục cười thi lễ một cái. Mà thanh long nhìn thấy Tô Mục, thêm chút cảm giác phía dưới, phát giác khí tức của hắn so trước đó hướng được nguyên trước đó còn muốn mờ nhạt, biết được là công lực lại có chỗ tinh tiến, không khỏi hơi xúc động. Chương 541, thiên hạ đệ nhất 2, chương 541, thiên hạ đệ nhất 2, lúc này mới bao lâu, liền đã tông sư sơ kỳ. Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ đều không hoàn toàn là cảnh giới này. Vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm một cái thiên hộ, không khỏi quá mức khuất tài chút. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này không cầu phát triển, tháng này có vẻ như lại không có đến trong Cẩm Y vệ điểm danh, tuy nói là trước đó thương lượng xong, nhưng ngươi dạng này để hắn cái này chỉ huy sứ rất khó để bà ta áo tím gần nhất cùng ta phản ứng, nói là ti tình báo công vụ bệ bội, một mình nàng không cách nào xử lý thỏa đáng. Thanh Long gật gật đầu, sau đó lại mượn nhiếp tử ý để danh nghĩa để một câu. Tô Mộc lại là có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó lại giơ tay lên một cái bên trong thánh chỉ huy sứ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, hoàng thượng cái này vừa phong ta thần y tế tuổi, sợ là trong khoảng thời gian này ta y quán đều muốn bận bịu cuối bụi. Thật sự là có lòng không đủ lực, ta cũng không thể đập hoàng thượng ngự tứ chiêu bài không phải. Thanh Long, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Nhưng mà đang lúc hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại một người mở miệng, Tô Thiên Hộ, Thanh Long chỉ huy sứ, đây là đang nói cái gì đó? Có thể hay không để cho lão giả ta cũng nghe một chút? Gặp qua Hoa Thái Sư. Hoa Thái Sư tốt. Nhìn thấy là Hoa Thái Sư đi tới, Thanh Long bận biểu thi lễ một cái, Tô Mục cũng là lên tiếng chào hỏi, sau đó lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, cũng không có gì, chính là hoàng thượng ban thượng thần y tên, ta y quán này đoán chừng là muốn bị đạp phá cửa hạm, trong thời gian ngắn đều thanh nhàn không xuống đi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đây là chuyện tốt ta, ha ha ha. Hoa Thái Sư cười cười. Tô Mục thấy thế, liếc mắt Thanh Long, lại nói thầy thuốc nhân tâm tôi, cái này tại hạ là biết được, có thể Thái Sư cũng biết, tại hạ thân kiêm Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ trước, lại là không thể cùng lúc chiếu cố Cẩm Y Liễu vệ cùng y quán, sâu a. Cẩm Y Liễu vệ. Hoa Thái Sư cũng là nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long không để lại dấu vết trừng mắt nhìn Tô Mục, sau đó cười nói, một chút công vụ việc vặt bên tôi, quay đầu ta tìm người giúp hắn trước xử lý, các loại sống qua trong khoảng thời gian này lại nói. Trong Cẩm Y vệ bộ sự tình, lão phu không tiện dính vào, chỉ huy sứ chính mình quyết định liền tốt. Hoa Thái Sư cười cười, một bộ không cần quan tâm hình dạng của ta, sau đó lại nhìn một chút Tô Mục, còn nữa nói, người trẻ tuổi luôn luôn muốn tôi luyện một phen, mới tốt ủy thác trách nhiệm. Bởi vì cái gọi là tiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy ha ha, lão phu hôm nay ngược lại là lắm một chút, Tô tiểu hữu chớ trách a, ha ha. Sao dám? Tô Mục cũng là biết Hoa Thái Sư ý tứ, lúc này cười cười nhưng không có để ở trong lòng. Hắn đều thiên hộ, lại hướng lên thăng, chính là có người thoái vị. Nhưng chấn phủ sứ đều là thực quyền chức vụ, cũng không thể giống hắn thiên hộ như vậy tiêu sái. Đến lúc đó từng ngày ngay tại vậy xử lý công văn, sợ không phải mệt chết cũng là ngạt chết. ba người kết bạn đồng hành, chỉ trong chốc lát, liền xuất cung cửa. Một cái hướng bắc, một cái hướng đông, một cái hướng nam. Tự nhiên không có khả năng thông lộ, liền tại cửa cung phân biệt. Trở về y quán trên đường, Tô Mộc gặp ven đường có bán giang hồ mật báo, tiện tay mua một phần, một bên nhìn vừa đi. Phía trên mặc dù bảy thành độ dài đều là dùng để biết hắn, nhưng luôn có như vậy ba thành chuyện thú vị việc vặt vãnh, các loại đem báo chí xem hết, Tô Mộc cũng là về tới Nam thành y quán. Hắn vừa mới tới cửa, liền có vài khung xe ngựa, cũng là đứng tại y quán trước cửa. Từ bên trên đi xuống mấy vị người mặc tạo đáy quan phục quan sai, cùng nhau hướng Tô Mộc thi lễ một cái, gặp qua Tô đại phu, chúng ta phụng hoàng thượng ý chỉ, đem ban thưởng đưa tới, trừ hoàng kim, gấm vóc, cũng có hoàng thượng tự viết kim biển một khối, còn xin Tô đại phu xem qua. Hắn nói, sau lưng trên xe ngựa, lại có hai người đi xuống, trong tay giơ lên một khối sơn sống lấp kim tấm biển đi ra. Dân thương, thiên hạ đệ nhất thần y liễu làm phiền mấy vị. Tô Mộc cười chắp tay một cái, lập tức đưa tay hướng trong phòng dẫn một cái, còn xin mấy vị đem đồ vật chuyển vào tới đi. Nói hắn dẫn đầu tiến vào y quán. Trong y quán, Thẩm Bích Quân cùng Từ Mộ Ngỗ ngay tại là lác đác không có mấy bệnh nhân trần trị, nghe được động tĩnh, hướng phía cửa xem ra, nhìn thấy là Tô Mộc trở về, vừa xử lý xong trong tay bệnh nhân Thẩm Bích Quân, lúc này đứng lên, sau đó chạy lên đến đây, lo lắng hỏi, Tô đại ca, tình huống thế nào? Hoàng thượng có cái gì ban thưởng? Ngươi đối với ta cứ như vậy có lòng tin? Tô Mộc nhíu mày. Thẩm Bích Quân thì chắp tay cái mũi, rất có vài phần đắc ý nói, đó là, bằng Tô đại ca y thuật, chỉ là bệnh nan y còn không phải vô cùng đơn giản. Bị ngươi đoán được. Tô Mộc hướng sau lưng chỉ, hoàng thượng ban thưởng đồ vật ngay tại phía sau. Thẩm Bích Quân thuận ngón tay hắn phương hướng hiếu kỳ nhìn lại. Tô Mộc thì là nhìn về hướng nghe tiếng chạy đến chính đường Đường Xuân, nói Mùa Xuân, ngươi mang theo mấy vị huynh đệ này, đi một chuyến cố phòng, đem đồ vật cất kỹ. Là, quan chủ. Đường Xuân gật gật đầu, lập tức đối với cái kia vận chuyển hoàng kim, gấm vóc quan sai khách khí nói, mấy vị, đi theo ta. Về phần kim biển, Tô Mộc tại trong hành lang nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn chọn chúng một chỗ lấy ánh sáng tương đối tốt vị trí, làm phiền mấy người treo đi lên. Cùng lúc đó, Thiên Hòa Y Quán, Trần An An nghe được y quán bên ngoài động tĩnh, hiếu kỳ đi ra ngoài, Chu Nhất Phẩm cũng là có chút hiếu kỳ, đi theo nàng. Đi vào trên đường, lần đầu tiên, Trần An An liền thấy một nhà y quán trước cửa vài khung xe ngựa. Gia hỏa này lại đang làm trò gì? Trần An An có chút khó chịu, Dương Vũ Hiên cũng là trong lúc rảnh rỗi, dựa vào trên khung cửa, vây quanh hai tay, mắt nhìn những người kia mặc trên người quần áo, xem bọn hắn trên quần áo ám văn, hẳn là trong cung thị vệ. Trong cung, Trần An An nghe hai mắt tỏa sáng, có phải hay không đến xét nhà? Ngươi liền không thể trông mong người ta điểm tốt. Chu Nhất Phẩm tức giận nói, còn nữa nói, có xét nhà hướng trong phòng dọn đồ sao? Trần An An cũng biết là chính mình phạm ngu xuẩn, không nói lời gì nữa. Ta nghe nói trước đó không lâu Tô Mộc bị Thái hậu ý chỉ tuyên tiến cung vi hoàng bên trên trần trị, có lẽ là chưa khỏi hoàng thượng, được ban thưởng đi. Liễu Nhược Hinh một người trong phòng đối với Triệu Bố Trúc, có chút buồn nôn, cũng đi ra, nghe được mấy người đối thoại, kết hợp tình báo của mình, tiến hành phân tích, nói ra. Chữa khỏi hoàng thượng. Trần An An mở to hai mắt nhìn, sau đó lại bỗng nhiên siết chặt nằm đấm, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Cái này đều cái gì từ a? Chu Nhất Phẩm càng phát ra im lặng. Nghĩ đến hai ngày này có phải hay không nên mua chút hạch đảo cho An An bổ não. Cô nương tiếp tục như vậy nữa cũng không được, A Đồng Phúc khách sạn cũng là chú ý tới một nhà y quán động tĩnh, mấy cái tiểu nhị đi ra. Không phải, năm này không đều là qua hết sao? Thế nào còn hướng trong nhà kéo đồ tết ta? Lý Đại Trụy trong lúc rảnh rỗi cũng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn một màn trước mắt, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Không phải đồ tết, là hoàng kim. Lão Bạch không gì sánh được chắc chắn, đồng thời nhấn xuống chính mình cái kia dục dịch tay. Chương 542, Thượng quan Vân Đốn, 1, chương 542, Thượng quan Vân Đốn, 1, hoàng kim. Lý Đại Trụy sửng sốt một chút, lại cảm thấy Lão Bạch suy đoán này càng không đáng tin cậy. Hoàng kim liền có thể một xe hướng trong nhà kéo. Hơn nữa nhìn cũng không giống à, nói là bố thất hắn còn có thể tin tưởng một chút. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng đi dạo mấy nhà hiệu may, tính toán đợi mở tiền công cho Liễu cô nương làm hai thân đẹp mắt quần áo mới mặc. Đúng lúc này, Tô Mộc đem sự tình đều an bài xong xuôi, liền đi ra y quán, vừa vặn liền nhìn thấy Dây Dây đứng Đồng Phúc khách sạn đám người, tiến lên treo kẹo nói, u mấy vị, tại cái này nhàn xử đấy, không sợ đông trưởng quỹ chụp các ngươi tiền công à? Lại không khách nhân. Lý Đại Trụy không quan trọng khoát tay áo. Còn nữa nói, bọn hắn hiện nay trọng tâm đã từ khách nhân chuyển rời đến Lão Bạch trên thân, chỉ cần Lão Bạch không chạy đi cùng người giao thủ, chính là bỏ bê công việc mấy ngày, trưởng quỹ cũng sẽ không nói thứ gì. Tô Mộc nghe chút, nhưng cũng là nhớ tới buổi sáng lúc trên đường phố cảnh tượng, cười cười, yên tâm đi, không có náo nhiệt nhìn, chắc hẳn tiếp qua không lâu khách sạn liền nên khách đến thăm người ăn cơm đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy kết bạn mà đi hai cái thư sinh, hướng trong khách sạn đi tới. Bất quá không đợi tiến vào khách sạn, phía sau lại đuổi theo hai người, tại hai người bên thai nói nhỏ vài câu, mà bước nhỏ lúc trước còn chuẩn bị ăn cơm thư sinh, liền đôi mắt sáng lên, nhìn nhau sau, liền lại đường cũ trở về. Cái này liền lật biến cố, có thể nói là cực kỳ đánh mặt. Dù là Tô Mộc cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng không nghĩ tới hoàng thượng động tác lại nhanh như vậy. Cái kia về sau hai người, mặc dù nói chuyện nhỏ giọng, lại là đưa lỗ thai, nhưng cũng không gạt được hắn lỗ thai. Lão Bạch cũng là nghe được mấy cái kia thư sinh giao lưu, hướng phía Tô Mộc phương hướng chắp tay, "Tô đại phu, chúc mừng a." "Cái gì?" Lý Đại Trụy nhưng không có Lão Bạch dạng này nhĩ lực, La Tú Tài cũng là như vậy. Liêu Tinh Vũ mặc dù nghe thấy được một chút, nhưng cũng không có nghe tiếng. Chỉ nghe sắp phong, thần ý đi, cửa thành bố cáo mấy chữ lúc này nhìn xem Lão Bạch hướng Tô Mộc chắp tay động tác, dường như minh bạch cái gì. Đúng lúc này, liền nghe Quách Phủ Dung thanh âm, từ hậu viện chuyển tới, người đâu? Người đều nhìn cái gì đấy? Đang khi nói chuyện, Quách Phủ Dung đã đi tới khách sạn trước cửa, mắt nhìn cửa đối diện y quán, nhất là cái kia ra ra vào vào con sai, cùng trong tay bọn họ vận chuyển đồ vật, lại có chút không hứng lắm, ta cho là cái gì đâu, hoàng thượng ban thưởng đến a. Nghe được nàng lời này, Lý Đại Truy mở to hai mắt nhìn, tiểu Quách ngươi biết, không phải hắn ở chỗ này nhìn nửa ngày đều không có nhìn ra cái như thế về sau, ngươi cái này vừa tới liền đã nhìn ra. Ấn a. Tiểu Quách cũng không có phủ nhận, khi còn bé phổ biến, không ở ngoài chính là chút vàng bạc châu báu, thuộc cầm vân cầm, người trước còn tốt, chí ít có thể tiêu xài, người sau liền thầm rồi, đậu một chút lại trên trăm tớt, nhà ta bây giờ còn có hai gian khố phòng dùng để trồng cái đồ chơi này. Lý Đại Truy tự nhiên nghe được Quách Phủ Dung trong miệng ghét bỏ ý vị, nhưng hắn lại là không có cảm thấy như vậy, ngược lại là một mặt hâm mộ, tốt bao nhiêu, chí ít về sau làm quần áo không cần khắc dùng tiền mua bày. Đang nói, chỉ thấy vận chuyển bố thất sai dịch từ y quán bên trong lại đi ra, Tô Mục đem bên trong một người ngăn lại, nhẹ giọng dặn dò vài câu. Sai dịch kia gật gật đầu, liền bưng 5-6 thất bại, hướng khách sạn đi tới. Tô Đại Phu, ngươi đây là? Lão Bạch, tính cả Lý Đại Truy, Tú Tài mấy người, nhìn thấy một màn này, đều có chút ngây người, đồng thời mang tới mấy phần nghi hoặc. Liêu Tinh Vũ cùng Quách Phủ Dung lực chú ý, thì tại sai dịch kia trong tay trên vải bóc. Cái này sắc hoa, cái này dệt công, nhưng so sánh nhà nàng chất đống lên những cái kia đều tốt hơn. Quách Phủ Dung trong lòng có chút cảm khái, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao nhà nàng cố phòng những cái kia, đều là không sai biệt lắm 10 năm trước, nhà mình lao cha còn tại phấn đấu thời điểm, hoàng thượng thưởng xuống tới, 5 tháng lâu, công nghệ tự nhiên không so được hiện tại. Những năm này mặc dù cũng có, nhưng tóm lại không có lớn như vậy số lượng, hàng năm đều dùng đến cho nàng, còn có cái kia tặng cái sư minh may xiêm y xuyên qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngự tứ gấm bóc làm y phục, mặc vào gọi là một cái dễ chịu. Nào giống hiện tại áo gai vải thô. Tô Mục thì là mở miệng cười, hoàng thượng ban thường nhiều, ta y quán này tổng cộng cũng không có mấy người, không dùng đến những này, tả hữu đều là láng giềng, các ngươi cũng cầm bài tớt, làm hai kiện quần áo mới mặc. Cái này nhiều không có ý tứ. Lý Đại Truy nói không có ý tứ, ánh mắt nhưng không có từ cái kia trên vải vóc rời đi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy bố. Hiệu may những cái kia lấy ra bán 2-3 lượng, cùng sự so sánh này, đơn giản chính là lau bàn khăn lau. Thu cất đi, các ngươi mặc không lên, Liễu cô đường, tiểu bối, không còn phải mặc đâu thôi. Tô Mộ cười cười, sau đó quay người lại trở về y quán. Lão Bạch mấy người thấy thế, cũng không có từ chối nữa, từng cái tránh ra thân thể, đem sai dịch kia đón bảo. Tú Tài thì là thật nhanh đem mọi người ăn cơm cái bàn đằng đi ra, lại cầm sạch sẽ khăn lau trà sát lại xoa, lúc này mới hướng vậy còn bưng bố thất sai dịch cười cười, ra hiệu hắn để lên. Đợi đến sai dịch sau khi rời đi, chúng tiểu nhị cũng là đem bố thất vây lại, bắt đầu phân phối đứng lên. Lý Đại Trùy nói Liêu cô đường, ngươi xem một chút ưa thích cái nào nhan sắc, các loại phát tiền công, ta mang ngươi làm hai kiện quần áo mới đi, đúng rồi, cho ngươi muội muội cũng làm hai kiện. Liêu cô nương muội muội không phải liền là muội muội của ngươi. Lão Bạch cười vỗ vỗ miệng rộng bà bay, trêu ghẹo một câu, sau đó lại nhỏ giọng hướng đám người dặn dò, ta nói, chúng ta có thể nhanh hơn điểm chọn, đã chậm để trưởng quỹ phát hiện, những này cuối cùng có thể hay không rơi trên tay chúng ta liền không nhất định. Khu cụ lão Bạch lời nói xong, chúng tiểu nhị lại có chút không quan tâm, Lã Tú Tài càng là ho khan một tiếng. Ho khan cái gì, ta nói sai. Lão Bạch nói xong lời này, nhưng cũng ý thức được không đối, cứ ngắc quay đầu nhìn xem trên bậc thang bóng người xinh xắn kia, nuốt ngụm nước miếng, bản thân phê bình nói sai, hơn nữa còn là 10 phần sai nói xong, hắn lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy, trưởng quỹ ngươi thế nào xuống? Chán nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tìm nghĩ xuống tới nhìn xem. Đông trưởng quỹ không mặn không nhạt mở miệng, trong tay mỹ nhân phiến chỉ trên bàn bố thất, hỏi, những này là chuyện ra sao? Hoàng thượng tưởng cho Tô Đại Phu, Tô Đại Phu đưa cho chúng ta một chút, suy nghĩ để cho chúng ta làm hai kiện quần áo mới mặc. Lão Bạch đội vàng đáp lời, lại đang làm trên quần áo mới cắn đến rất nặng. Không có cách nào, dù sao cũng phải lọt vào trả thù, còn không bằng đem chỗ tốt lưu lại. Cái này thế nào có ý tốt đâu, các ngươi cũng không biết đẩy ra phía ngoài đấy. Đông trưởng quỹ tức giận mở miệng, đồng thời bước nhanh đi xuống lâu, tại vậy thì khắc sắc hoa trên vải bóc quan sát tỉ mỉ đứng lên, trong mắt tràn đầy ưa thích. Đây cũng là Tô Đại Phu có hảo ý chính là, cùng lắm thì ta chậm chút thời điểm sẽ dạy tiện ngư một môn thượng thừa võ công, xem như trả lại hắn nhân tình. Quách Phủ Dung cũng là vô độ ngực cam đoan. Bình tĩnh mà xem xét, một môn thượng thừa võ học giá trị, thế nhưng là viễn siêu cái này vài thất bố mười mấy lần không chỉ. Chương 542, Thượng Quan Vân Đốn, 2, chương 542, Thượng Quan Vân Đốn, 2, cũng liền Quách Phủ Dung cái này lục phiến môn thiên kim đại tiểu thư có thể phá của như vậy. Cái này được chưa? Đông Tương Ngọc lúc đầu cũng chỉ là tượng trưng oán trách hai câu. Quách Phủ Dung tiểu nói này, nàng ngược lại là khó dùng gán nợ lý do thoái thác sẽ thuộc về Quách Phủ Dung bố thất số định mức cho hồ đến đây. Cũng may lúc này, lão Bạch hướng phía ngoài cửa nhìn một chút, nhìn thấy một bộ thân ảnh chợt lóe lên sau đó giống như là vừa định lên cái gì giống như, hướng đám người hô, kia cái gì, ta chợt nhớ tới có chút việc, đi ra ngoài trước một chuyến, các ngươi phân ra, khối kia đỏ lưu cho ta một khối a, ta năm nay năm buồn mạng, suy nghĩ làm đầu dây lưng đỏ. Nói xong, lão Bạch liền hướng phía ngoài cửa bước đi, một cái chớp mắt liền không có tung tích. Miệng động, tiểu Quách, thậm chí Đông Tương Ngọc đều đang chọn tuyển lấy bài vóc, thương nghị cái nào nhan sắc thích hợp ai, cái nào nhan sắc ai xuyên qua không dễ nhìn, vậy mà trước tiên đều không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở lão Bạch trên thân. Ngược lại là Tú Tài, thân là người đọc sách, ngày bình thường không tốt mặc chút diễm lệ phục sức, thật sớm chọn tốt một khối một mạc sợi tổng hợp, lúc này nghe được lão Bạch lời nói, còn không chờ hắn hỏi thăm một phen chi tiết, lão Bạch liền đã rời đi. Tú Tài đành phải nhìn xem trong hành lang những người còn lại, từng cái lay lấy, miệng rộng tiểu quách trưởng quỹ. Cái gì nha, nhất kinh nhất sạ. Đông trưởng quỹ có chút bất mãn nuốt nuốt lỗ tai, ưu đoán ánh mắt rơi vào Tú Tài trên thân. Nguyên lai, like, vừa rồi gặp hỏi thăm không có kết quả, Tú Tài cũng là nổi lên khí tức, dùng sức hô lên. Đem Đông trưởng quỹ mấy người dọa cho nhảy một cái. Lão Bạch đi ra, Tú Tài có chút nóng nảy mở miệng. Ra ngoài liền ra ngoài, Đông trưởng quỹ đầu tiên là không thèm để ý mở miệng, có thể lời vừa nói ra được phân nửa, nàng liền ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem Tú Tài, ngươi nói bùng. Ngay sau đó, không đợi Tú Tài đáp lời, chính nàng trước hết đem ánh mắt bắn ra đến đại sảnh mỗi một hiệu lãnh, quả thật không có gặp Lão Bạch sau, lại hỏi, hắn đi đâu? Lão Bạch không nói, liền nói để chúng ta chừa cho hắn một khối vải màu đỏ, hắn năm buồn mạng muốn làm đai lưng Tú Tài lắc đầu, đem tự mình biết sự tình nói ra. Nói cũng là nói vô ích. Đông Tương Ngọc tức giận liếc mắt, sau đó lại nhìn xem trong hành lang còn đứng ở nguyên địa tiểu quách miệng rộng, có chút vội vàng nói, còn không mau đi tìm. A a a. Lý Đại Truy bọn người đây mới là lấy lại tinh thần, việc quan hệ Lão Bạch an nguy, bọn hắn cũng không lo được lưu cái này thượng đẳng vải vóc cùng Đông Tương Ngọc một chỗ có thể hay không bị tham ô, từng cái vội từ khách sạn cửa lớn chạy ra ngoài. Tứ tán ra, cha tìm Lão Bạch tung tích. Trên thực tế, bọn hắn cũng là quá lo lắng, mặc dù Đông Tương Ngọc cùng Trần An An đặt song song Nam Thành hai đại tham tiền, nhưng cả hai ở giữa có bản chất tính khác nhau. So với Trần An An gian thương phẩm chất, Đông Tương Ngọc chỉ là có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi thôi. Bây giờ chính sự trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không đi tham ô những vật này, cũng không có tâm tình đó. Một bên, không có đạt được phân phó Liêu Tinh Vũ, lúc này cũng chú ý tới Đông trưởng quỹ cảm xúc biến hóa, so người bên ngoài khác biệt, thân là một cái có yêu mến đối tượng nữ nhân, nàng càng có thể cùng thời khắc này Đông trưởng quỹ cộng tình. Liên chủ động nói ta cũng đi. Vậy liên tiền toái cô đương. Đông trưởng quỹ không có cự tuyệt. Loại thời điểm này, thêm một người, nói không chừng liền có thể sớm một phần tìm tới Lão Bạch, lại càng không cần phải nói Liêu cô nương vẫn là bọn hắn khách sạn trừ Lão Bạch bên ngoài, am hiểu nhất khinh công. Ân. Liêu Tinh Vũ không nhiều lời cái gì, liền nhón chân lên, thi triển độc môn khinh công, rất nhanh liền tại trên đường cái tìm kiếm. Không giống với Lý Đại Trụy cùng Quách Phụ Dung, khinh công của nàng tạo nghệ rất cao. Mấy cái nhảy vọt, đã đến kiến trúc chung quanh chỗ cao nhất. Túi người nhìn lại, rất nhanh liền gặp được một đường hướng nam hỏi thăm Lý Đại Trụy, cũng nhìn thấy dự định tiến về lục phiến môn tổng bộ, có thể là muốn nhờ Quách Cự Hiệp chi nữ tầm thân phận này tìm kiếm trợ giúp Quách Phụ Dung. Lã Tú Tài không có võ công, nhưng cũng phát huy người đọc sách ưu thế, tại đầu đường cuối ngõ cùng người đáp lời. Bất quá, nàng nhìn một vòng, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới Lão Bạch tung tích. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới trước đây không lâu miệng rộng cùng nàng đậu đen rau muốn một sự kiện. Chính là xế chiều hôm nay, nàng tại phòng bếp hỗ trợ, liền nghe Lý Đại Trụy hỏi mình một kiện liên quan tới khinh công phương diện sự tình. Nói là tiểu Quách cùng hắn nói liền Lão Bạch khinh công tạo nghệ, thời gian uống cạn nửa chén trà đủ từ khách sạn đến cửa thành chạy hai cái vừa đi vừa về, miệng rộng ngày bình thường không chút được chứng kiến khinh công, cho nên mới hỏi nàng cái này hiện từ sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, như Lão Bạch thật có như vậy khinh công tạo nghệ, hắn có phải hay không là đi ngoài thành? Trong kinh thành cấm chỉ tông sư trở lên cao thủ toàn lực xuất thủ, đồng thời cũng cấm chỉ võ giả giao thủ tác động đến bình dân. Điểm này, Hắc đạo tam đại gia tộc không có lý do không biết. Còn nếu là đem chiến trường tuyển ở ngoài thành, Liêu Tinh Vũ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lúc này ánh mắt quét qua, mắt nhìn cửa thành nam phương hướng, sau đó mũi chân một chút, thân ảnh liền không có chút nào âm thanh hướng ngoài thành lao đi. Kia cái gì, ngươi vừa rồi có hay không nhìn thấy một cái cao như vậy, loẹt loẹt, mặc cả người trắng người từ chỗ này đi qua, trên đường phố, Lý Đại Trụy chính hỏi ý lấy người qua đường. Nhưng người kia lại chỉ là khoát tay áo. Lý Đại Trụy cũng không có ở trên người hắn thật lãng phí thời gian, liền dự định hướng phía trước đi một chút, đổi một người hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen bỗng nhiên đem hắn bao phủ, vừa vội nhanh tán đi. Thứ đồ chơi gì? Lý Đại Trụy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một vòng thân ảnh mơ hồ, vượt nóc băng tường, hướng ngoài thành phương hướng phi nhanh. Liêu cô nương, mặc dù mơ hồ, nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, Lý Đại Trụy đối với người này thân ảnh cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhìn thấy một màn như thế, không khỏi gãi đầu một cái, có thể Liêu cô nương hướng ngoài thành chạy làm gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Lý Đại Trụy bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, cảm thấy có khả năng, liền cũng không để ý người qua đường kinh ngạc ánh mắt, cũng là điểm lấy chân, tốc độ cực nhanh hướng Liêu Tinh Vũ phương hướng đuổi tới. Cùng lúc đó, Lão Bạch một đường phi nhanh, rất nhanh liền lần nữa đi tới ngoài thành Lục Lý Đỉnh. Lục Phiến môn động tác rất là lưu loát, vì không mở rộng ảnh hưởng, tại tiếp nhận Kim Ngân Nhị Lao sau không bao lâu, liền phái người đến đây đem chỗ này đỉnh, cùng chung quanh một đám trùng thi thân rắn, quét dọn không còn một mảnh. Bây giờ, trong không khí mặc dù còn có thể nghe đến có chút mùi hôi thối, nhưng ánh mắt quét xuống một cái, nhưng cũng nhìn không thấy độc trùng gì tồn tại qua vết tích. Mà liền tại Trắng Dương đường đến trước đó, trong lương đình lại thật sớm ngồi một cái hòa ái hòa thân khô gầy nam tử trung niên. Nhìn thấy Lão Bạch đến, người này lúc này đứng dậy, giống như là khách sạn tiểu nhị giống như, cười tới đón, đồng thời từ trong ngực móc ra một phần danh thiếp, vị này chính là Bạch gia đi, ta đây là dâng lên đầu chi mệnh đến đòi lấy tính mệnh của ngươi, đây là danh thiếp của ta. Chương 543, Thiên hạ đệ nhất nữ thần bát, 1, chương 543, Thiên hạ đệ nhất nữ thần bát, 1, Thiên tàn phái. Lão Bạch mặc dù đối trước mắt người thân phận sớm có suy đoán, nhưng vẫn là tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Đập vào mắt chính là cơ hồ chiếm hết toàn bộ thiếp mặt bốn chữ lớn. Thượng quan Vân Đốn, tông sư trung kỳ cao thủ, lại là tới giết hắn, lại kêu lên quan mây bỗng nhiên. Phù hợp trở lên ba cái điều kiện, liền chỉ có Hắc đạo tam đại gia tộc đứng đầu Thiên tàn phái. Bạch gia nếu biết, vậy tại hạ cũng liền không còn vết mực, làm phiền ngài tới tuyển một kiện đi. Thượng quan Vân Đốn vừa nói, một bên đem chính mình mang tới bao khỏa, tại trong đỉnh trên bàn đá mở ra. đem từng loại sát khí nghiêm nghị khí cụ từng cái móc ra, cũng mở miệng giới thiệu nói, mấy cái này dụng cụ à, đều là ta trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một kiện dụng cụ đều là trải qua hơn ngàn lần dùng thử, liền lấy căn này treo cổ dây thừng tới nói đi, trong tài liệu tuyển dụng thượng đẳng chối Abaca, xoa chế trong quá trình đâu, lại đi đến mặt sắp xếp thiên tầng ti, tính bền dẻo cực dai, tại giới sát thủ đây chính là có thụ khen ngợi nha. Lại nói cây roi này, cái kia đang đánh tay giới bên trong, cũng thế ngươi đây là ăn chắc ta. Lão Bạch đống nhiên mở miệng, ngắt lời hắn. Thừa quan Vân Đốn nghe nói như thế, biểu hiện sợ hãi và phần, Bạch gia tại Tùng Sơn bên trên sự tình, tại hạ cũng có chỗ nghe thấy, nếu là lúc trước, ta khẳng định là muốn cùng ngài lĩnh giáo hai chiều, nhưng là thật không may, ngày hôm nay ở trên đường thời điểm, ta còn tiếp một đơn xin ý, nói là muốn đi giết cái gì đại phu, còn càng nhanh càng tốt, thật sự là không có thời gian rỗi, bất quá, ngài nếu là quả thật muốn chỉ điểm mấy chiêu, vậy tại hạ cũng tiếp lấy nói xong lời cuối. Cùng, hắn cũng là cầm cây kia mới vừa rồi không có giới thiệu xong roi ra. Lão Bạch cũng là đề phòng, đeo tại sau lưng cánh tay, ẩn ẩn muốn kích hoạt hàn thiết bao cổ tay, bất quá hắn lại là đối thượng quan Vân Đốn vừa rồi để lộ ra một tin tức tương đối yêu kỳ. Thuận miệng hỏi, chỉ là giết một cái đại phu, liền thỉnh xuất đại danh đỉnh đỉnh thượng quan Vân Đốn, có phải hay không quá mức lãng phí một chút? Ai nói không phải đâu. Thượng quan Vân Đốn cũng cảm thấy có chút mất mặt mà, có thể người kia cho đến thật sự là nhiều lắm. Nhưng lời này việc quan hệ mặt mũi, hắn có thể hạ thấp tư thái, tận khả năng biểu hiện thân hòa một chút, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không có tông sư cao thủ tôn nghiêm. Cho nên, lời nói vừa ra dưới thời điểm, Thượng quan Vân Đốn lập tức lại bù một câu, bất quá ta nghe nói à, đại phu này cũng không đơn giản, tựa như là cẩm y liễu vệ mà thám, thực lực cũng không kém. Người của cẩm y vệ ngươi cũng dám giết? Lão Bạch nghe được cẩm y liễu vệ, đại phu, hai cái này từ sau, trong nháy mắt liền liên tưởng đến một người. Thế nhưng là hắn không hiểu, lấy Tô đại phu tình huống, vô luận là triều đình hay là giang hồ, hẳn không có bao nhiêu người dám trêu chọc mới đối. Chẳng lẽ phái Tung Sơn ban bố nhiệm vụ? Thượng quan Vân Đốn khoát tay áo, mật thám, sau đó liền xem như cẩm y liễu vệ muốn tìm ta phiền phức, bồi điểm lễ, nói lời xin lỗi cũng liền đi qua. Thanh Long thật đúng là có thể bởi vì một người thám tử, cùng ta Thiên Tàn phái đối nghịch phải không? Hắn lúc nói lời này, thật là có mấy phần hứng hở ý vị, cũng không đem Thanh Long để vào mắt. Cũng là bình thường, dù sao bây giờ Thanh Long cũng vẹn vẹn chỉ là cái tông sư trung kỳ võ giả, nhiều nhất chính là tại tông sư trung kỳ giai đoạn này đi mau chấm dứt. Nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn như cũng là một cái tông sư trung kỳ. Mà Thiên Tàn phái mặc dù là giang hồ thế lực, nhưng lại có được hai vị tông sư trung kỳ cao thủ. Vì một cái mật thám, trêu chọc hai vị tông sư trung kỳ, là người bình thường đều biết mua bán này cũng không có lời. Thì ra là thế. Lão Bạch gật gật đầu, sau một khắc lại là thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó hướng về phía trước lão đảo nửa bước, sau đó không dám tin bưng bít lấy lồng ngực của mình, dường như thở dốc đều có chút khó khăn, ngươi hạ độc. Vừa nói qua, trước kia có lẽ muốn lĩnh giáo hai chiều, nhưng hôm nay thật sự là không có thời gian, ngài thứ lỗi. Thượng quan Vân Đốn cười, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Không bao lâu, lão Bạch khí tức mắt trần có thể thấy suy yếu xuống tới, Thượng quan Vân Đốn cũng là nắm chặt ra rắn roi, ra sức hất lên, liền muốn quấn ở lão Bạch trên cổ, đem nó giết chết. Có thể roi vừa mới khẽ dựa gần, lão Bạch cái kia có chút hư nhược thân ảnh, lại là dần dần trở thành nhạt. Một roi này vung cái không. Thượng quan Vân Đốn giống như cũng không ngoài ý muốn, dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh tránh khỏi đến, cùng thời khắc đó, hắn lấy tay thành chảo, tránh đi lão Bạch đầu ngón tay, hướng phía cổ tay chụp tới, chảo kinh lăng lệ, dường như muốn trước phế đi lão Bạch quen dùng tay. Lão Bạch minh bạch ý đồ của hắn, lại là không lùi mà tiến tới, động tác trên tay một nhanh, không chờ Thượng quan Vân Đốn bắt thực, khuỷu tay trước hết một bước hướng móng đuốt của hắn đập tới. Đồng thời, lão Bạch một tay khác ngón giữa và ngón trỏ biến lập, hướng phía Thượng quan Vân Đốn yêu gian đại huyệt điểm tới. Nếu là một chỉ này điểm thực, đại huyệt bị quản chế, chính là Thượng quan Vân Đốn đã là tông sư trung kỳ cao thủ, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà một chỉ này lại là lần nữa thất bại. Thượng quan Vân Đốn biến chảo là quyền, lấy vừa chế vừa, tại lão Bạch khuỷu tay bên trên trùng điểm nện cho một quyền, mượn cố này lực phản kích, Thượng quan Vân Đốn thân ảnh cũng là hướng về sau lướt tới. Cuối cùng hỏi một chút đứng ở đỉnh nghỉ mát trên bậc thang. Lão Bạch thì là lùi lại lui, bảy bước đằng sau, mới miễn cưỡng đem cố này kình lực tan mất. Sau đó một bàn tay bưng bít lấy tuổi trò của chính mình, vừa rồi một cái kia, mặc dù Thượng quan Vân Đốn là lâm thời biến chiêu, nhưng dù sao cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, lại là lấy quyền trưởng công phu tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng là hắn chiếm tiên cơ, lại ngược lại rơi xuống hạ phong. Không hổ là có thể tại Tung Sơn bên trên đại xuất danh tiếng hiệp sĩ, thân pháp nhanh chóng, cho nên ngay cả ta cũng lừa qua. Thượng quan Vân Đốn đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó nhắm lại mở mắt, tại lão Bạch trên thân đánh giá, thanh âm hơi chỉ một chút, nhân vật giống như ngươi, không đắp trên giang hồ không có chút nào danh khí mới đối. Có lẽ là ta nhát gan. Lão Bạch tự giễu một câu, cảm thụ được khuỷu tay bên trên truyền đến nhức mọi cảm giác đã tối lui, lần nữa bày lên hoa hướng dương điểm huyệt thủ tư thế. Thương đúng không? Bất quá cũng không trọng yếu, vô luận ngươi đến tuột cùng là ai, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Thoại âm rơi xuống một sát na, Thượng quan Vân Đốn lăng không bước ra một bước, lại đem không khí đều dẫm ra một tiếng vang thật lớn, mà hậu vệ thân uốn éo, không tính thon dài đuổi phải bỗng nhiên vung ra, một cỗ kình bạo âm thanh xen lẫn kinh khủng khí kình thế mà ngưng tụ ra một cái cự đại thối ảnh. Uy thế vô song, dường như muốn đem thiên đô đá phá. Lão Bạch không dám có nửa điểm chủ quan, nhưng cũng không có can đảm đó nữa, chỉ là hướng phía trước phóng đi, lại đang chân kình tới người một sát na, thân thể đột nhiên té ngửa về phía sau, khó khăn lắm né qua chân kình thế công. Thượng quan Vân Đốn lại là không có bỏ qua, theo thân eo phát kình, quét ngang chân thế thay đổi phương hướng, biến quét là đạp. Bành, một trận đất rung núi chuyển qua đi, trần yên tán đi, chỉ tầm mắt trên mặt thêm ra một vài trượng lớn nhỏ dấu chân, lại là không thấy lão Bạch thân ảnh. Chương 543, thiên hạ đệ nhất nữ thần bắt 2, chương 543, thiên hạ đệ nhất nữ thần bắt 2, ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng là không có phát hiện. Cái này không khỏi làm trên quan mây bỗng nhiên hơi nhướng mày, nhưng cũng không chút do dự, vặn người hướng về sau đá bảo. Nghiệt Hải Ma Sinh, thiên tàng thần công thức thứ 2 thi triển đi ra, mặc dù không có thức thứ nhất như vậy bản chân khổng lồ đá tàn thiên chống không như thế, nhưng cũng thối ảnh bay tán loạn, so với thức thứ nhất càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo. Chờ hắn ánh mắt đổi tới sau lưng, mấy chục trên trăm đạo ảnh cũng là đủ số nện xuống đất, vẫn không có phát hiện lão Bạch tung tích. Tới vô ảnh đi vô tung, thượng quan Vân đốn nhíu nhíu mày, nhớ tới trên tình báo giảng đối phương từng tại trên lôi đài một tấc vông một bước càng không ngừng thi triển kinh công, cuối cùng đạt tới ẩn nấp thân hình trình độ, thành công lừa qua Tả Lãnh Thiền. Nếu như đối phương là lập lại chiêu cũ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thượng quan Vân đốn lúc này toàn lực thi triển vận chuyển nội lực, cả người như là giống như điên thu nạp thiên địa nguyên khí, số lượng to lớn xa không phải bình thường tông sư trung kỳ có thể tiêu hóa, mà những này không có bị tiêu hóa thiên địa nguyên khí bắt đầu một mạch hướng trong kinh mạch của hắn xuyên vào. Trong lúc nhất thời, đúng là quanh thân kinh mạch lịch hành. Người bình thường nếu là kinh mạch lịch hành, hơn phân nửa là tẩu hỏa nhập ma, nói không chính xác sau một khắc liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có thể lên quan mây bỗng nhiên lại là hoàn toàn khác biệt, mặc dù biểu lộ dữ tợn, quanh thân màu da cũng mở đi một chút, nhưng khí tức lại là đang bay nhanh tăng trưởng, như là một chi sắp rời dây cung mũi tên, bắt đầu tích xúc uy lực. Rất nhanh, khi uy thế tích xúc đến cực hạn, thượng quan Vân Đốn cũng là không còn tiến hành trói buộc. Quần ma loạn thế, cùng đại giới tương đương, là uy lực kinh người. Thiên tàn thần công thức thứ 3 thi triển ra, chân thế lập tức càng thêm bá đạo, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đảo loạn, một cước quét ra, thiên địa chấn động, một chân những nơi đi qua không khí đều bị hoàn toàn dành thời gian. Lão Bạch cũng là bị ép hiện lộ thân hình, tránh cũng không thể tránh phía dưới, đành phải tụ lên cương khí, bảo hộ quanh thân. Đồng thời, dưới chân liên tiếp di chuyển, lại là thuận chân thế bắt đầu đột tập. Bởi vì một thức này quần ma loạn thế ảnh hưởng, lão Bạch cũng nhận dẫn dắt, tốc độ so ngày bình thường chậm hơn không ít, rất nhanh liền bị đạo này chân thế đuổi kịp. Bành, tụ lại thiên địa nguyên khí, tại chân thế chúng mục tiêu một sát na, đồng thời nổ tung lên. Kích thích sóng đuổi quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Nơi xa, mới ra cửa thành không bao lâu Liễu Tinh Vũ, xa xa nhìn thấy một màn như thế, không khỏi ngây mẩn cả người. Cùng thời khắc đó, cửa thành rất nhiều bách tính cũng phát hiện động tĩnh nơi xa, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Kinh người như thế thiên địa nguyên khí ba động, tự nhiên cũng đưa tới trong thành rất nhiều cao thủ chú ý, mà trước hết kịp phản ứng, không thể nghi ngờ là khoảng cách gần nhất Quách Cự Hiệp. Trong chính đường, Quách Cự Hiệp chính uống nước trà, chỉ thấy trong chén trà tạo nên trận trận gợn sóng, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thiên địa nguyên khí ở tại trong mắt phảng phất biến thành thực chất. Ai, lúc trước nên lại ủi một mùi lửa, dưới chân thiên tử náo ra động tĩnh lớn như vậy, Quách Cự Hiệp đang muốn nói cái gì, nhưng lại chợt nhớ tới, mấy tháng trước chính mình cùng ông trực giao thủ một lần kia, động tĩnh tựa hồ không thể so với lần này nhỏ, thanh âm lại dần dần thấp xuống. Cùng lúc đó, ngoài cửa thành, vừa kết thúc nhiệm vụ trở lại kinh thành Triển Hồng Lăng, cũng là tại trên lưng ngựa đã nhận ra một màn này, lúc này tìm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng động tĩnh truyền đến phương hướng buôn tập mà đi. Dưới chân thiên tử, còn lại là nam thành một vùng, cho dù là ngoài thành, nếu là xảy ra điều gì động tĩnh, lục phiến môn nhưng cũng là cần xem xét một phen. Mà liên tại Triển Hồng Lăng rời đi không lâu, Liễu Tinh Vũ cũng ra khỏi cửa thành, xa xa nhìn thấy một màn này, dưới chân không dám có nửa điểm dừng lại, khinh công vận chuyển tới cực hạn, hướng vang chỗ chạy đi. Chân yên tán đi, thượng quan Vân Đốn tại nguyên chỗ có chút thở hổn hển. Thiên tàng thần công vốn là nguy hại cực lớn, thậm chí có tự bị khuynh hướng một loại tuyệt học, nếu không phải không có nắm chắc dùng cái khác thủ đoạn đem mục tiêu đánh giết, hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng một chiêu này. Bất quá cũng may, hắn nói thế nào cũng là ngưng tụ tông khí chi chủng cao thủ, vừa rồi tại tụ tập thiên địa nguyên khí trong quá trình, hắn hấp thu một chút, cũng chuyển hóa một chút. Giờ phút này chuyển hóa ra tiên thiên chi khí, ngay tại kiệt lực chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương, chỉ là một cái hô hấp liền khôi phục tám thành. Lại nhìn lão Bạch, mặc dù cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị đạo kia chân kình trúng mục tiêu, nửa người đều đụng phải trọng thương, trong thời gian ngắn sợ là ngay cả đứng đứng dậy đến đều cực kỳ khó khăn. Bạch gia đa tạ. Thượng quan Vân Đốn thở đều đặn khí tức sau, lần nữa đổi lại bộ kia hiền lãnh khuôn mặt, hướng lão Bạch chắp tay liền muốn tiến lên. Bất quá hắn còn chưa đi mấy bước, liền cảm giác một đạo tiếng xé gió đánh tới, đội nghiêng người né tránh. Ánh mắt thuận nhìn sang, chỉ gặp một cây tinh thiết chế tạo phán quan bút đã đứng tại đỉnh nghỉ mát trên cột gỗ. Cùng thời khắc đó, một đạo khe kêu âm thanh từ đằng xa truyền đến, dưới chân tiên tử khởi dùng nhị các loại làm cản. Nghe được thanh âm này, vô luận là trên mặt đất âm thầm dùng chữa thương phủ chữa thương lão Bạch, hoặc là thượng quan Vân Đốn, thậm chí vừa rồi tại thượng quan Vân Đốn ánh mắt nhìn lúc đến, đứng thẳng người trốn ở cây cột phía sau Hắc Hưu, đều là sức sở. Không phải hoàng thượng nói có thể ở ngoài thành đánh sao? Mà lại thanh âm này có chút quen hay. Lão Bạch ngã nằm trên đất, thoáng ngẩng đầu hướng thanh âm này truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mặc một bộ thần bộ quan phục, sau lưng đỏ thâm áo choàng bay phất phới khí khái hào hùng mỹ nhân, chính dục ngựa chạy tới. Triển Hồng Lăng thấy rõ người tới tướng mạo cách ăn mặc, lão Bạch trong nháy mắt lại đem đầu thấp xuống. Triển Hồng Lăng chớp mắt mà tới, lập tức tung người xuống ngựa, đi vào lão Bạch bên cạnh, hỏi đội, ngươi không sao chứ? Không có không có việc gì, đa tạ quan gia quan mẹ quan tâm. Lão Bạch câm lấy cuống họng lên tiếng nói, có lẽ là hắn thời khắc này bộ dáng quá mức thê thảm, dù là Triển Hồng Lăng cũng không có đem hắn thân phận nhận ra, nhẹ gật đầu sau, ánh mắt liền rơi vào một bên thượng quan Vân Đốn trên thân. Thượng quan Vân Đốn tự nhiên cũng nhận ra cái này một thân thần bộ quan phục, biết được đối phương chính là thiên hạ đệ nhất nữ thần bắt, mặc dù thực lực bình thường, có thể bởi vì một bản tập trộm chỉ nam, tại lục phiến môn địa vị, lại là hết sức quan trọng, không có khả năng tùy tiện trêu chọc. Lúc này nhất cử hai tay, cười bồi nói, thần bộ đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta là dân phía trên mệnh lệnh, đến đòi lấy vị này bạch gia tính mệnh, chỗ này cũng không phải trong kinh thành, hoàng thượng cũng là cho phép. Nói vậy, hoàng thượng như thế nào đồng ý loại sự tình này? Triển Hồng Lăng không chút suy nghĩ trực tiếp lên tiếng quát mắng, ngược lại là ngươi ác tặc này, với thiên tử dưới chân hành hung, còn vì bôi đen đương kim thánh thượng, như vậy khiêu khích triều đình, ta ha có thể tha cho ngươi. Tiếp chiêu đi. Thượng quan Vân Đốn cũng là hết đường chối cãi, cũng đã nhìn thấy Triển Hồng Lăng công tới. Thân pháp trôi chảy, thế bút lăng lệ, nhất cử nhất động đều là kéo theo thiên địa nguyên khí, đã là đột phá đến tông sư.